môi dưới của Cẩn Mai run lên, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể vô thức nhìn sang Cố Cơ Uyển. Chuyện này bà ta dù sao không có ở đó, cũng không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tâm mắt của tất cả mọi người, trong nháy mắt đều đổ dồn lên người Cố Cơ Uyển. Ở đây đều là người của nhà họ Mộ, cô khi dễ cô chủ của nhà họ Mộ, thật sự không sợ chết sao? Là sức mạnh gì khiến cô tự tin đến vậy? Chương 74, cô ức hiếp người khác như vậy sao? Cố Cơ Uyển cầm chiếc ly lên, nhấp một ngụm trà thơm. Dưới cái nhìn của mọi người, chống lại áp lực từ nhiều ánh mắt như thế, cô dường như ngay cả một chút không tự nhiên cũng không có. Cố Cơ Uyển, cô rốt cuộc có ý gì? Mộ Quán Lan là người khó chịu nhất. Nhiều người như vậy đang đợi cô giải thích, cô vậy mà không coi ra gì. Không có ý gì, đối mặt với lời nói dối, lẽ nào tôi còn phải giải thích? Cố Cơ Uyển đặt chiếc ly xuống, nhếch môi cười, đầu năm nay không phải ai chủ trương người đó chứng minh sao? Nếu đã nói tôi đuổi cô ta ra ngoài, vậy cũng phải lấy ra bằng chứng mới được chứ. Nếu không, ai vu oan một câu, tôi còn phải đi giải thích, tôi rảnh rỗi như vậy sao? Lời này, ngược lại cũng có đạo lý, nhưng, đây không phải nói Mộ Phương Hồng đổ oan cho cô hay sao? Mộ Phương Hồng lại không có tức giận, chỉ nhỏ giọng nói, không có gì, là bản thân em không muốn gây trở ngại cô xem túi, ngay cả giày cũng không dám xem, vội vàng đi ra ngoài. Cô ta nhìn Cố Cơ Uyển, nụ cười trên mặt, ý cười mang theo sự bất an và sợ hãi. Xin lỗi, cô, đều là hiểu lầm, là lỗi của tôi. Phương Hồng, cô bị khi dễ rồi, còn muốn bản thân nhận lỗi. Con cháu của nhà họ Mộ chúng ta, từ bao giờ bị người ta khi dễ thành ra như vậy? Quả thực khiến người ta tức giận đến cực điểm. Mộ Quán Lan sao có thể nhịn? Cố Cơ Uyển, tôi muốn cô xin lỗi Phương Hồng. Cố Cơ Uyển lại nhún nhún vai, tôi không làm sai, tại sao phải xin lỗi? Chưa dừng, cô rút điện thoại ra, ấn nút ghi âm, để trên bàn. Ánh mắt lạnh nhạt dừng trên người Mộ Phương Hồng, đột nhiên, ánh mắt trở lạnh. Đến đi, nói thử xem tôi lúc đó rốt cuộc đã làm gì với cô, con người tôi làm việc luôn theo sự thật, cô nói tôi bắt nạt cô tốt nhất nói rõ ràng ra. Bây giờ tôi ghi âm lại những gì chúng ta nói, đến lúc đó, bên phía cảnh sát sẽ đi điều tra, nếu như cô nói dối, vậy thì, tội phỉ báng chắc không thoát được rồi. Cố Cơ Uyển, cô dám đe dọa. Sắc mặt của Mộ Kỳ Âm tối lại, người phụ nữ này, thật sự quá đáng rồi. Cẩn Mai cũng cảm thấy, sự việc không cần thiết phải làm lớn như vậy. Bà ta nhỏ tiếng nói, Cơ Uyển, chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết. Không, gì cần, cháu cảm thấy rất cần thiết. Lần này, Cố Cơ Uyển một chút cũng không thỏa hiệp, nói đi, đợi cô nói xong, chúng ta gặp nhau ở cục cảnh sát. Mộ Phương Hồng cũng không ngờ, người phụ nữ này vậy mà có thể đi một bước cứng rắn như vậy. Ở đây đều là người họ Mộ, cô là người ngoài, cô lấy đâu cái lá gan đó. Cô không sợ tương lai bị người của nhà họ Mộ chỉnh chết hay sao? Sao hả? Không dám nói. Tôi như nào kêu người đuổi cô ra khỏi cửa hàng, cô nói lại chi tiết sự việc đi. Cố Cơ Uyển đẩy chiếc điện thoại về phía cô ta, ý cười không chạm đến mắt, tôi chờ cô đó. Mấy bàn xung quanh, tầm mắt đều dừng trên người Mộ Phương Hồng. Bà hai muốn đi tới, muốn vì con gái của mình mà lấy lại công bằng, nhưng, bị người hầu nữ ở bên cạnh khuyên trở lại. Tụi nhỏ cãi nhau để tụi nhỏ tự xử. Tối nay là bữa tiệc gia đình, nếu như thật sự làm lớn chuyện, mặc kệ ai sao, trưởng bối tham gia đều sẽ bị liên lụy. Giống như bà cả Cẩn Mai vừa rồi, đại tiên sinh khi đi tới, cũng không nể vợ chồng, trước đem tội danh đổ lên đầu của bà ta không phải sao. Bà hai nhìn dáng vẻ bất ức của con gái mình, trong lòng không biết đã xót bao nhiêu. Nhưng, vẫn bị người hầu nữ khuyên trở lại. Bữa tiệc lớn như này, bà ta thật sự không dám ra mặt đứng đầu gió. Mộ Phương Hồng cũng không ngờ Cố Cơ Uyển lại chơi như vậy. Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của cô, thật sự khiến người ta đau đầu. Tôi đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm, tôi. Không, cô vừa rồi không phải nói như thế. Cố Cơ Uyển cười lạnh. Cố Cơ Uyển, cô thôi đi. Cô cứ muốn ép cô ấy sao? Mộ Kỳ Âm kéo Mộ Phương Hồng đến bên cạnh mình. Có người khi dễ người khác như cô sao? Mộ Phương Hồng lập tức trốn sau lưng cô ta, không dám nói lên nữa, dù sao, có người ra mặt cho cô ta rồi. Cố Cơ Uyển lại dựa vào lưng ghế, liếc nhìn bóng dáng của cô ta, cười như không cười. Nếu như cô Tư bị người ta vu oan, cô sẽ làm như thế nào? E rằng, cô còn làm tuyệt tình hơn tôi. Với cả, chỉ cần cô ta nói là sự thật, cho dù đến cục cảnh sát thì sợ cái gì? Trong cửa hàng có camera, tôi cũng không thể một tay che trời, tôi còn chưa có bản lĩnh này. Tầm mắt của mọi người, lần này đều đổ dồn lên người của Mộ Phương Hồng. Cũng phải, đường đường là cô chủ nhà họ Mộ. Cho dù không phải dòng chính, cũng không phải sợ người khác đến mức này. Nếu như thật sự bị bắt nạt, nói ra thì có làm sao? Một cô chủ nhà họ Cố còn chưa vào cửa, gia tộc nhà họ Cố đó vẫn không phải dạng nhất lưu, sợ cái gì? Mộ Phương Hồng lại không dám nói, lẽ nào, thật sự đổ oan cho người ta? Phương Hồng, cô ta lúc đó đối xử với cô như thế nào, cô cứ nói thẳng, có chúng tôi ở đây, sợ cái gì chứ? Tôi lúc đó Mộ Phương Hồng vẫn trốn sau lưng Mộ Kỳ Âm, không dám nói lung tung. Cô ta đương nhiên không dám. Mộ Tiêm Tiêm trước đó đã làm cái gì, nói mấy câu mà thôi, trực tiếp bị kiện rồi. Bây giờ, cô nếu như nói cái gì không đúng sự thật, tiện nữ nhân này còn đang ghi âm nữa chứ. Đến lúc đó đưa đoạn ghi âm cho Lâm Duệ lập tức sẽ làm việc, cô ta thật sự rất có thể ăn đơn kiện. Người bên cạnh cậu cả Mộ, cái gì không dám làm. Mộ Tiêm Tiêm chính là vết xe đổ, cô ta đâu dám chứ. Vừa rồi dám nói, chỉ là bởi vì không nghĩ tới cô Cơ Huyền dám trước mặt nhiều phụ nữ của nhà họ Mộ như vậy, cùng cô ta đấu. Bây giờ, người ta muốn đấu, cô ta lại không có dũng khí. Xem ra, cô bây giờ không dám nói dối nữa rồi. Cố Cơ Huyền cầm điện thoại lên, cười nhạt, ghét nhất loại phụ nữ ăn không nói có như này, quả thực so với rồi nhặng còn khiến người ta ghê tởm hơn. Lời này, ngay cả Mộ Kỳ Âm và Mộ Quán Lan cũng không thể phản bác. Các cô tuy không sợ Cố Cơ Huyền, nhưng, Mộ Phương Hồng một chữ cũng không dám nói, mọi người cũng đều thấy rõ ràng. Người phụ nữ này vậy mà thật sự đưa tin thất thiệt, bọn họ suýt nữa thì tin cô ta. Hừ. Mộ Kỳ Âm hừ lạnh. Đẩy Mộ Phương Hồng ở sau lưng ra. Bên phía thím hai vẫn còn chỗ, cô qua đó đi. Địa vị của cô chủ nhà họ Mộ ở trên bàn nữ, trên thực tế còn cao hơn Cần Mai. Mộ Kỳ Âm bảo cô ta đi, Mộ Phương Hồng đâu dám ở lại. Chỉ có thể trừng mắt với cô Cơ Huyền một cái, khóe mắt ẩn ẩn ánh nước, đáng thương rời khỏi vị trí của mình, đi về phía bàn của bà hai ở bên cạnh. Dưới ánh nhìn của mọi người, lần này thật sự bị đuổi đi, có thể không tủi thân sao. Nhưng cô ta cũng không dám nói nửa chữ với Mộ Kỳ Âm, không có lá gan này, cũng không có tư cách này. Nhưng Cố Cơ Huyền hôm nay đến cô ta phải chịu nỗi nhục này, cô ta cả đời cũng sẽ không quên. Cô ta nhất định sẽ trả thù. Sau khi Mộ Phương Hồng rời khỏi, Mộ Kỳ Âm ngồi lại ghế của mình, sắc mặt âm trầm không có giảm đi. Mộ Quán Lan vốn dĩ còn muốn khiêu khích, nhưng lần này dường như không tìm được chỗ nào có thể chọc vào. Đều tại Mộ Phương Hồng ngu xuẩn, bây giờ bị Cố Cơ Huyền đập cho một vố. Ván tiếp theo lại còn chưa bắt đầu. Nhất thời, bầu không khí dường như có chút động đặc. Người hầu bắt đầu cho người đưa đồ ăn lên, từng món được đưa lên, rất nhanh, cả bàn đều là đồ ăn ngon. Mộ Quán Lan đột nhiên lại liếc nhìn Cố Cơ Huyền, cười, cô Cố, nghe nói gần đây nghiệp vụ của Cố Thị có chút không thuận lợi, nhà các cô sợ rằng rất lâu không có ăn đồ ăn ngon như vậy rồi nhỉ. Lời này, thật sự không có nể nang một chút nào. Cô ta chỉ vào một món trong đó, nói, đứa con Úc rắc vàng cho cô Cố. Mời cô ấy từ từ nếm thử, ốc này, ở bên ngoài không dễ gì ăn được, một con ốc sợ rằng đáng một ngày kinh doanh của Cố Thị các cô. Có điều, cô ta lại quay đầu, nhìn Cố Cơ Huyền, cười như không cười, cô Cố, thứ này, cô biết ăn không? Chương 75, nhún nhường sẽ không đổi lại lòng thương hại. Một đĩa ốc hoàng kim dẫn đầu tiêu thụ cả một ngày của công ty, cách nói này đương nhiên là quá khoa trương rồi. Có điều là ốc hoàng kim cũng không phải là ốc bình thường, là một con ốc biển khó tìm thấy. Ngoài ra nó còn được chế biến trong một quy trình đặc biệt, đầu tiên thịt ốc được lấy ra hoàn toàn, loại bỏ những bộ phận không tốt, sau đó trộn trứng cá muối hàng đầu cùng với thịt ốc đông lạnh. Đồng thời vỏ ốc hoàng kim dùng chiếc muỗng đặc biệt được rửa rất sạch sẽ, sau đó phủ một lớp nhím biển vàng lên trên vỏ. Sau đó dùng chiếc kẹp thật là nhỏ để đưa hỗn hợp thịt ốc đóng băng cùng với trứng cá muối vào trong vỏ ốc. Cuối cùng, nướng trong lò nướng 10 giây. Không nhiều không ít, đúng 10 giây. Món ốc hoàng kim nóng hổi thơm ngào ngạt liền có thể ra lò. Để có một đĩa ốc hoàng kim như vậy, chi phí nguyên liệu đứng thứ hai, một đĩa có giá trị hàng chục triệu. Nhưng mà chi phí trả cho người làm ra nó mới thật là đáng sợ. Để đảm bảo độ tươi ngon, thời gian tạo ra nhất định phải nằm trong một phạm vi đã được kiểm soát. Việc này đòi hỏi một số lượng lớn người giúp việc cùng làm, ít nhất là hàng chục người. Một ngôi nhà bình thường lấy ở đâu ra mấy chục người giúp việc được chứ? Cũng chỉ có một gia đình siêu cấp như là nhà họ Mộ. Còn nhà họ Cố ý à? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Cho nên sợ là con gái của nhà họ Cố cả đời này cũng chưa từng được ăn thứ này. Người giúp việc nữ đặt ốc hoàng kim lên trên đĩa của Cố Cơ Huyền, những người ở xung quanh đều dừng lại, từng người đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền chờ xem kịch vui. Nhà họ Cố không phải là đại gia gì, Cố Cơ Huyền cũng không phải là một cô chủ có tiền như nhà người ta, thế cô có biết ăn ốc hoàng kim không? Ngay cả bọn họ cũng chỉ có cơ hội ăn món đó trong buổi họp mặt gia đình nhà họ Mộ. Bình thường thì ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này, chỉ sợ là Cố Cơ Huyền thật sự tự mình bêu xấu rồi. Cố Cơ Huyền nhìn người giúp việc nữ đưa ốc hoàng kim, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là quay đầu lấy một đôi găng tay từ người giúp việc nữ đứng ở phía sau. Cô đeo găng tay lên cầm lấy một cái nĩa mỏng manh được đặc chế ở bên cạnh, cái nĩa mỏng chọt vào đầu của con ốc hoàng kim. Sau đó cô cầm lấy một chiếc đũa nhỏ được đặc chế ở bên cạnh gõ gõ vào vỏ của con ốc hoàng kim. Vỏ ốc nứt ra làm hai rơi ở trên đĩa, cùng với trứng cá muối và nhím biển vàng ươm được nướng ra thành một màu vàng tươi, toàn bộ thịt ốc xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đến đây vẫn còn chưa xong, Cố Cơ Huyền xin vào thịt ốc quét một miếng trứng cá muối ngon tuyệt ở một bên, lúc này mới đưa vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm, cực kỳ hưởng thụ. Mùi vị quá là tuyệt vời. Cô biết cách ăn. Vậy mà cô lại biết cách ăn. Một người nghèo rất mồng tơi làm sao lại biết cách ăn ốc hoàng kim chứ? Có đánh chết Mộ Quán Lan thì cô ta cũng không muốn tin tưởng, ốc hoàng kim này cũng rất khó được ăn ở nhà hàng ở bên ngoài. Muốn ăn thì cần phải đặt trước, dù sao trình tự mà nhân công làm việc cũng thật sự quá phức tạp. Sao mà cô thể chứ? Bình thường cô căn bản cũng không ăn nổi. Anh cả cũng không phải là một người sành ăn, anh ấy sẽ không gọi những món phức tạp như vậy ở bên ngoài, mà anh cũng không có khả năng dẫn Cố Cơ Huyền đi ăn. Tại sao cô lại biết kỹ xảo ăn ốc hoàng kim chứ? Trong lúc nhất thời, đám người đều cảm thấy ngạc nhiên, hoàn toàn phản ứng không kịp. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Cố Cơ Huyền nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội. Suy nghĩ lại, đông nhiên lại nhớ đến cái gì đó, cô cười nói, là bởi vì tôi không dùng mù tạt à. Nhưng mà thật ra thì ốc hoàng kim này thật sự không nên chấm mù tạt, sẽ làm mất đi hương vị tươi ngọt vốn có của nó. Cô tháo găng tay ra, người giúp việc nữ lập tức đi tới lấy găng tay. Thấy không có người nào nói chuyện, Cố Cơ Huyền cũng không thèm để ý đến bọn họ, bưng ly lên nhìn về phía Cần Mai. Dì cả, dì là người lớn trong nhà, con kính dì một ly. Lúc này Cần Mai mới kịp phản ứng lại, lập tức bưng ly lên chạm ly với cô. Những người khác cũng dần dần thu hồi lại sự bàng hoàng của bọn họ, đặt suy nghĩ của bọn họ trở lại bàn ăn. Ngay cả ốc hoàng kim mà cũng biết ăn, xem ra muốn đến xem mợ chủ tương lai của nhà họ Mộ xấu mặt thật sự là không dễ dàng. Cố Cơ Huyền bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Nhìn những món ăn trên bàn, nụ cười nơi khóe môi của cô dần dần sâu sắc hơn. Không có ai biết rằng, kiếp trước cô đã sớm sống ở nhà họ Mộ nhiều năm rồi. Có thứ gì tốt mà cô chưa từng nhìn thấy chứ? Chút trò đùa nhỏ của Mộ Quán Lan, rõ ràng là còn lớn hơn so với cô một tuổi, nhưng mà lại trẻ con muốn chết. Nghe nói là gần đây việc làm ăn kinh doanh của Cố Thị không thuận lợi, công ty thâm hụt, đã đến trình độ phải bán cả con gái mới có thể tiếp tục kinh doanh. Mộ Quán Lan cũng bưng ly rượu lên nhưng không uống một ngụm nào. Ánh mắt khinh thường lướt qua gương mặt xấu xí của Cố Cơ Huyền. Lời nói quá đáng như thế, cũng chỉ có cô chủ nhà họ Mộ mới có thể nói được. Thật sự là người bình thường không có ai dám nói, dù sao thì cũng quá vô lễ rồi. Nhưng mà cô chủ của nhà họ Mộ vẫn luôn luôn cao cao tại thượng như vậy, vô lễ thì như thế nào chứ? Ai cũng sẽ không chỉ trích. Ngay cả bà cả là Cẩn Mai đây ở trước mặt của bọn họ cũng không dám làm như thế nào, những người khác thì sao? Cứ xem náo nhiệt là tốt rồi. Cố Cơ Huyền nhìn Mộ Quán Lan, nghe thấy loại khiêu khích này, cô không chỉ không tức giận ngược mà lại còn cong môi cười một tiếng. Có vẻ như là cô Sáu rất thích nghe nói nhỉ, những gì nghe thấy là giả chẳng lẽ là cô Sáu không biết à, trách không được động một chút là bị người có mưu đồ riêng lừa tiền. Cái gì mà người có mưu đồ riêng, đây không phải là nói Mộ Phương Hồng lúc này à? Cô! Mộ Quán Lan muốn nổi giận. Nụ cười của Cố Cơ Huyền liền tăng ấm, thản nhiên nói, không bằng chờ đến lúc Cố Thị thật sự chống đỡ không nổi. Cô Sáu lại đến quan tâm cũng không muộn đâu. Về phần những chuyện nghe nói đó, cô Sáu vẫn nên đừng tùy tiện tin tưởng thì tốt hơn, nếu không người khác còn tưởng rằng cô chủ nhà họ Mộ mà ngay cả đầu óc cũng không có, người ta nói cái gì thì liền tin cái đó. Cố Cơ Huyền, cô muốn chết có phải không vậy? Mộ Quán Lan đã nhịn không được nữa mà đứng lên, cầm lấy ly rượu. Tôi muốn đi mời rượu bà nội, cô Sáu có muốn đi cùng không? Lần này Cố Cơ Huyền cũng đứng lên, liếc xéo cô ta, lần này có tạt tôi thì tôi chắn sẽ không tránh đâu. Nhưng mà rượu của bà nội, tôi cũng sẽ không thể không kính được. Cô! Mộ Quán Lan tức giận cầm ly rượu lên, đầu ngón tay đều đang phát run. Cô cũng dám uy hiếp cô ta, một tên nghèo kiết xác, dựa vào cái gì chứ? Ly rượu kia đã nhiều lần thiếu chút nữa muốn hất ra ngoài, nhưng mà cuối cùng cũng đã bị Mộ Quán Lan nhịn xuống. Nghe nói là bà nội rất thích cái con nhỏ chết tiệt đó, không biết có phải là thật hay là không, nếu như mình thật sự tạt rượu vào cô ta đi đến chỗ của bà nội để cáo trạng. Việc này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cố Cơ Huyền thật sự không sợ cô ta. Mộ Quán Lan cũng chỉ dám làm mưa làm gió trong đám phụ nữ, ức hiếp những người yếu thế hơn. Thật sự gây ầm ĩ đến phía mấy người đàn ông, cô ta cũng thật sự không có can đảm. Cô Sáu chắc chắn không hất rượu vào tôi à, nếu như cô không hất thì tôi đi mời rượu đây. Thật ra thì cũng không thể trách móc cô ta quá kiêu căng, thật sự là đi đến nơi này, cô ta căn bản cũng không có cách nào là một người đơn giản. Cuộc gặp gỡ với Cẩn Mai đã khiến cho cô hiểu đạo lý này, luôn nhún nhường sẽ không đổi lại lấy lòng thương hại, hơn nữa ước hiếp được một tấc rồi lại muốn tiến thêm một thước. Cô đường đường là mợ cả, vậy mà lại bị hai đứa nhỏ này làm cho mất bình tĩnh, còn mình thì sao chứ? Nếu như tính tình của mình mềm mỏng một chút, kết quả chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn so với Cẩn Mai. Đã chịu thua mà cũng không thể tránh thoát kiếp nạn, như vậy thì còn chuyện gì phải sợ hơn nữa. Người không phạm cô không phạm người, nếu như người đã phạm cô, Cố Cơ Huyền cũng đã chết qua một lần, sợ cái gì nữa chứ? Cô bưng ly rượu lên, đang muốn rời khỏi ghế ngồi. Quản gia chợt vội vàng chạy đến cười nói, mợ chủ, bà chủ đang kêu mợ đến đó dùng cơm với bà ấy. Chương 76, có quan hệ như thế nào với nó? Ngồi ăn cơm cùng một chỗ với bà cụ, đây là chuyện vinh hạnh đến cỡ nào? Cẩn Mai chưa từng được thử qua, hai cô chủ nhà họ Mộ cũng chưa từng được nếm thử, bây giờ vậy mà lại trực tiếp cho Cố Cơ Huyền xấu xí ngồi ở trên bàn của mấy người đàn ông chủ trong gia đình. Ông cụ với bà cụ đều đang ở đây, không có người nào dám nói cái gì cả, nhưng mà trong lòng của người nào cũng không chịu phục. Ngược lại là Cố Cơ Huyền ăn một bữa cơm rất không tệ, mấy người đàn ông đều đang uống rượu, chỉ có cô với bà cụ đang thật sự hưởng thụ thức ăn ngon. Sự chăm sóc của bà cụ đối với cô có thừa. Hai người phụ nữ một già một trẻ len ở trong đám đàn ông, cũng không lộ ra vẻ kỳ cục. Sau bữa ăn, Cố Cơ Huyền cùng với người giúp việc nữ dịu bà cụ về nhà chính nghỉ ngơi. Bởi vì ngồi nói chuyện với bà cụ, lúc trở về thì thời gian cũng đã đến 10 giờ tối. Bên sảnh bữa tiệc, người nên đi cũng đã đi hết rồi. Cô chỉ là không ngờ đến, trên đường trở về lại nhìn thấy Mộ Bắc Văn đang đi một mình trên con đường nhỏ trong rừng. Không thể không nói, nhà của người họ Mộ thật sự rất to lớn, to đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Từ nhà chính đến khu nhà tiệc, giữa đó còn phải đi qua một con đường rừng thật dài. Ở hai bên đường đều là có đình hoa cỏ để nghỉ mát, nhìn từ phía xa xa, Mộ Bắc Văn đang đứng sau gốc cây của đình nghỉ mát. Bóng dáng kia đứng ngược gió, ánh trăng làm cho cái bóng của anh ta kéo dài ở trên mặt đất, lại có phần cô đơn. Bắc Văn luôn là một người không thích giao tiếp với người khác, nhất là phụ nữ. Kiếp trước, Mộ Tu Kiệt đối xử với cô chẳng ra làm sao cả, nhưng mà Bắc Văn lại giống như bà nội, đối xử với cô cực kỳ tốt. Hình ảnh mà anh ta máu me khắp người nằm ở trong ngực của mình, từ đầu đến cuối đều khắc sâu trong đầu, không hề vung đi được. Chỉ cần tưởng tượng, trái tim của Cố Cơ Huyền đau giống như là bị dao cắt, nhói lên từng cơn, khó chịu từng cơn. Bất chi bất giác, cô đi đến phía sau lưng của anh ta, đứng ở một vị trí cách anh ta 5 bước chân. Bác Văn. Mộ Bác Văn đang cầm cái gì đó ở trong tay, nghe thấy vậy, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng. Vào thời điểm như thế này, cô không ở bên cạnh anh cả của tôi mà tới đây để làm gì? Anh ta ném lá cây ở trong tay đi, quay người muốn đi. Cố Cơ Huyền cũng không hề bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh ta hù dọa cho thổi lui, kiếp trước anh ta cũng như thế này, ngay từ đầu đã cực kỳ chán ghét cô. Thế nhưng là về sau dần dần thay đổi cách nhìn đối với cô, sau đó để trở thành người bạn duy nhất của cô ở nhà họ Mộ. Bác Văn của bây giờ chính là bác Văn vừa mới bắt đầu quen biết. Trên thực tế, ghét bỏ cô thì cũng tốt. Có lẽ là không ở chung thì sẽ không xảy ra chuyện bi kịch của sau đó, bác Văn sẽ không chết ở một độ tuổi trẻ như vậy. Cố Cơ Huyền thở ra một hơi nhìn một bên mặt của anh ta, cứ yên tĩnh mà nhìn như vậy, cũng không nói chuyện. Mộ bác Văn đi lướt qua ở bên cạnh của cô, trong một giây này Cố Cơ Huyền nhìn thấy trên đầu vai của anh ta có chiếc lá rụng. Theo bản năng, muốn đưa tay phủi lá cây giúp anh ta. Toàn thân của Mộ bác Văn cứng đờ, bước chân né một cái tránh khỏi. Tôi chỉ là... a. Ngày hôm nay chắc chắn là thời gian xui xẻo của cô, làm sao vừa mới nhấc chân lên, không cẩn thận đã vấp phải chân của mình. Sau đó, cô mất thân bằng ngã thẳng về phía Mộ Bắc Văn. Trong mắt của Mộ Bắc Văn tràn ngập sự chán ghét, né qua một bước tránh thoát ra. Cố Cơ Huyền hoàn toàn không có chỗ nào để chống đỡ, trực tiếp nhào sấp xuống mặt đất, ngã chồng vó. Mất mặt. Nhưng mà hình như là ông trời đang trêu chọc cô. Chính mình mà cũng có thể vấp cả chân của mình, cũng quá là tuyệt. Thật xin lỗi. Thầm muốn xin lỗi, Mộ Bắc Văn cũng đã đi xa rồi. Cố Cơ Huyền ngồi ở dưới đất thở dài một hơi. Hơi mệt mỏi, cũng có chút bất đắc dĩ. Chắc chắn là Bắc Văn cho rằng cô cố ý muốn ôm ấp yêu thương, cho nên càng chán ghét cô hơn rồi nhỉ. Được thôi, không cần phải đến gần với cô, ở kiếp, trước người nào đến gần với tôi thì đều không có kết cục tốt. Kiếp này vẫn còn chưa bắt đầu, vậy thì không cần phải bắt đầu nữa. Cô nhìn về phía Mộ Bắc Văn rời đi, mãi cho đến khi bóng dáng của anh ta biến mất ở trong màn đêm. Thật lâu sau ánh mắt của cô cũng không thu hồi lại. Không biết là trải qua bao lâu, thẳng cho đến khi cô rõ ràng ngửi được một cảm giác tồn tại, cô mới hoàn hồn bỗng nhiên quay đầu lại. ở trong đình nghỉ mát, người đàn ông đang ngồi trên ghế dài, liếc xéo nhìn cô. Anh dựa vào cái cột đá, đôi chân thon dài đặt ở trên ghế. Một cái chân dài đặt ngang, một cái chân thì để cong lên, tư thế lười biếng, rất khác biệt so với sự lạnh lẽo nghiêm túc bình thường của anh. Cậu cả nhà họ Mộ, anh ấy ngồi ở đây từ lúc nào vậy? Là vừa đến đây, hay là đã ngồi đây từ lâu rồi? Xem ra là khả năng sau nhiều hơn. Cố Cơ Uyển đứng dậy từ dưới đất, phủi bụi bẩn ở trên người, đi đến, anh Mộ. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, trên người vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo như cũ. Có điều là tối ngày hôm nay hình như là cậu cả Mộ còn mang theo một mùi rượu. Cố Cơ Uyển đi đến gần một chút liên có thể rõ ràng nghe được mùi vị cồn nồng nặc. Tối ngày hôm nay, mặc dù là bữa tiệc của nhà họ Mộ, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là vì chúc mừng đôi vợ chồng nhỏ vừa mới đính hôn là bọn họ. Cho nên cả buổi tối ngày hôm nay, không chỉ có người của một bàn này rót rượu, mà người của những bàn khác cũng đều không ngừng mời rượu. Rốt cuộc cậu cả Mộ uống nhiều hay là ít thì Cố Cơ Uyển cũng không nhớ được. Chỉ biết là chắc chắn đã uống rất nhiều. Lâm Duệ đâu rồi? Cô còn tưởng là Lâm Duệ sẽ dìu anh về Vọng Giang Các để nghỉ ngơi, sao bây giờ lại có một mình ở đây chứ? Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào như cũ, ánh mắt rơi vào hướng mà Mộ Bắc Văn vừa mới đi khỏi, đôi môi mỏng càng lộ vẻ lạnh lùng dưới ánh trăng. Cố Cơ Uyển cũng vô thức quay đầu lại nhìn, Bắc Văn đã đi xa rồi, anh đang nhìn cái gì chứ? Chẳng lẽ là lúc nãy? Tôi không có ôm ấp với anh ta đâu nha. Hiểu lầm này hình như là có chút lớn, lúc nãy chỉ là chuyện bất ngờ thôi. Nhưng mà cô vội vàng giải thích với anh như vậy để làm cái gì? Nếu như là cô nhớ không lầm, hiệp nghị giữa hai người bọn họ đã nói rõ ràng, cả hai đều có cuộc sống riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau. Rốt cuộc Mộ Tu Kiệt cũng đã nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng và lãnh đạm, giống như là không hề đặt bất cứ chuyện gì của cô ở trong lòng. Anh Mộ, anh uống không ít rượu, bên ngoài gió lớn, đi về nghỉ ngơi trước đi. Anh vẫn không hề nói lời nào, thậm chí là thờ ơ. Rốt cuộc là cái tên này đã uống nhiều hay ít vậy, nghe mùi rượu có vẻ rất nồng, một mình anh ta đi đến đây bằng cách nào? Cố Cơ Uyển đi đến muốn, đưa tay dò xét ở trên trán của anh ta. Tay vừa mới đưa đến lại bị anh bắt được. Mộ Tu Kiệt chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát, ngay cả hốt hoảng la lên một tiếng mà Cố Cơ Uyển cũng không kịp, cả người của cô liền ngã ở trên người của anh. Anh Mộ! Hai tay của Cố Cơ Uyển đặt ở trên ngực của anh, cố gắng để cho thân thể của mình chống đỡ dậy. Không giống nhau với trước kia chính là Mộ Tu Kiệt cũng không làm gì cô cả. Cố Cơ Uyển tùy tiện ngồi dậy, có điều hình như là cô đã phát hiện cậu cả Mộ có vấn đề. Sao nhiệt độ của anh lại cao như vậy chứ, cao đến nổi có chút không thích hợp với bình thường. Muốn đưa tay sờ lên trán của anh, cổ tay của cô lại bị một tay của anh kìm lại. Anh cả Mộ, nhiệt độ của anh không bình thường, để cho tôi xem thử xem. Sao nhiệt độ cơ thể lại cao như vậy chứ, bởi vì nguyên nhân cồn, hay là bị bệnh rồi? Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Tu Kiệt khóa chặt trên gương mặt của cô, không biết là nhìn bao lâu, đột nhiên lại hất cánh tay của cô đi. Anh ngồi dậy, bước xuống từ trên chiếc ghế dài, thân hình cao lớn hơi lắc lư một cái, dọa đến nổi Cố Cơ Uyển lập tức đỡ anh. Quả thật là tối ngày hôm nay cậu cả Mộ đã uống quá nhiều rồi, nếu không thì sao ngay cả ngôi mà cũng ngồi không vững. Rốt cuộc là lúc nãy đến đây bằng cách nào? Lúc cô đi đến đây, rõ ràng nhìn thấy ở trong đình nghỉ mát không có người. Anh cả Mộ, để tôi dìu anh. Cô với Bắc Văn là có mối quan hệ như thế nào? Anh bỗng nhiên dùng sức nắm chặt lấy tay của cô, đôi lông mày nhăn lại, cô muốn hấp dẫn nó à? Chương 77, ở lại thì anh sẽ tức giận. Quả nhiên là anh đã hiểu lầm rồi. Cố Cơ Uyển thản nhiên nói, không phải đâu, chẳng qua tôi cảm thấy, cậu ấy rất quen thuộc. Quen thuộc đến cỡ nào? Lúc mà người đàn ông bướng bỉnh, anh trông giống như là một đứa nhỏ không chịu nói lý lẽ. Tôi chỉ là nhận lầm người thôi, sau này cũng sẽ không như vậy đâu, có được không? Cố Cơ Uyển biết là anh uống quá nhiều rồi, chỉ là cô cảm thấy không quen thuộc đối với cậu cả Mộ sau khi say thì lại có tính tình hơi trẻ con. Để tôi đỡ anh đi về trước, bên ngoài gió lớn, uống rượu mà còn đón gió sẽ dễ dàng bị cảm. Anh không nói gì, Cố Cơ Uyển có ý muốn đỡ anh, vậy mà Mộ Tu Kiệt lại không hề từ chối. Rốt cuộc, vất vả lắm cô mới đỡ anh đứng dậy được. Nhưng mà vóc dáng to lớn của cậu cả Mộ lại đàn áp cô một lần nữa. Biết rõ là anh cao gần 1m9. Nhưng mà bình thường đều nhìn với một khoảng cách xa, nhìn thấy chỉ cảm nhận được tỷ lệ vóc dáng của anh hoàn hảo cực kỳ. Chỉ là khi đến gần thì mới nhận thức sâu sắc được, vóc dáng này đó với cô mà nói chính là tai họa ngập đầu. Đứng ở bên cạnh của anh, mình chỉ cao đến ngang vai của anh, trách không được bình thường lúc nói chuyện với anh thì cổ rất mỏi, hóa ra là lại cao như vậy. Vóc dáng cao như vậy thì thôi đi, còn nặng như vậy nữa, là sao đây chứ? Đặt một nửa trọng lượng ở trên người của cô. Hai chân của Cố Cơ Uyển lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất cùng với anh. Anh Mộ, anh có thể tự mình chống đỡ một chút hay không? Trên người phải nhận trọng lượng quá lớn, ngay cả nói chuyện cũng gần như không có sức lực, Cố Cơ Huyền cắn môi, thật vất vả mới có thể đứng vững. Thế nhưng cũng chỉ có thể đứng vững, muốn đi lên phía trước thì căn bản không thể nào. Anh Mộ, anh không hề đáp lại bất cứ cái gì, ngược lại còn đè ép lên trên người của cô. Nếu như không phải là mùi rượu nặng như vậy, Cố Cơ Huyền chắc chắn sẽ nghi ngờ người này đang cố ý. Thật sự rất nặng, đè đến nỗi cô sắp hô hấp không được nữa rồi. Lâm Duệ, Lâm Duệ. Quả nhiên là Lâm Duệ đang ở gần đây, nghe thấy tiếng kêu của Cố Cơ Huyền liền lập tức chạy ra. Mợ chủ có gì dặn dò ạ? Còn hỏi nữa, tôi sắp không chịu nổi rồi. Thiếu chút nữa là Cố Cơ Huyền đã muốn mắng người, không thấy là cô sắp chống đỡ không nổi muốn ngã xuống rồi sao? Lâm Duệ lại có chút do dự, sau khi chần chờ 2 giây thì rốt cuộc cũng đi đến. Cậu cả để tôi đỡ cậu. Cậu cả không nói chuyện, cái này là không phản đối đúng không? Mợ chủ thì không biết, nhưng mà Lâm Duệ đã đi theo bên cạnh cậu chủ lâu như vậy rồi, còn có thể không rõ ràng thói quen của cậu chủ được à? Cậu chủ mới không cần người đến đỡ mình. Có điều là nói đi thì cũng phải nói lại, mợ chủ đỡ anh thì cũng không có việc gì, mình giúp một tay hẳn là cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Lâm Duệ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh của Mộ Tu Kiệt, muốn tới kéo cánh tay của anh. Nhưng khi ngón tay dài của anh ta đụng phải cánh tay của Mộ Tu Kiệt, người đàn ông đang khép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở mắt ra, đạp một cước ra ngoài. Dâm một tiếng, Lâm Duệ trực tiếp đụng vào cây cột đá ở đằng trước. Nếu như không phải thân thủ nhanh nhẹn, lúc sắp đụng vào thì đã lấy tay che mặt lại, nếu không thì chắc chắn đã bị đâm đến nỗi đầu rơi máu chảy. Lâm Duệ cảm thấy mình thật sự quá tủi thân. Anh ta biết mà. Cậu chủ không muốn để cho người ta đụng vào mình. Cố Cơ Huyền cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Cô biết là cậu cả Mộ không thích bị phụ nữ đụng vào, nhưng mà cô không biết hóa ra anh cũng kháng cự với đàn ông như vậy. Cơ thể của anh, người bình thường quả thật không thể chạm vào. Có điều bây giờ mình đỡ anh, tại sao anh lại không đạp cô bay ra xa? Nếu như đá cho cô một đá giống như đá Lâm Duệ lúc nãy. Cố Cơ Huyền đột nhiên dùng mình một cái, nếu như một đá kia đạp vào cô, chắc là bây giờ cô đã bị ngã trên mặt đất nằm liệt ở đó không bỏ dậy nổi. Thân thủ của cô cũng không có giỏi như là Lâm Duệ. Cái đó, anh Mộ anh đừng có đạp tôi nha. Nếu không thì tôi sẽ ném anh trên mặt đất đó, không thèm quan tâm đến anh. Có mấy lời cần phải nói trước rõ ràng, nếu không bị thương rồi có lẽ là ngay cả tiên thuốc men mà cậu cả Mộ cũng sẽ không muốn đền bù cho cô. Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào giống như cũ, anh giống như là một quả hồ lô bị kín, lúc không muốn nói chuyện thì bạn có dỗ dàng anh mở miệng như thế nào cũng không được. Có điều là anh không đẩy Cố Cơ Huyền ra, ngược lại là đầu nghiêng qua một bên, trực tiếp dựa vào trên người của cô. Hô hấp của Cố Cơ Huyền đông cứng, lập tức cảm giác được trên người của mình bị một tòa núi lớn đổ lên, ép đến nỗi cô sắp ngất xỉu. Lâm Duệ, cô dùng sức hô hấp, bởi vì phát hiện nếu như mà mình không dùng sức thì ngay cả không khí cũng không thể hít vào được. Lâm Duệ đi theo ở một bên, đề phòng nếu như cô chống đỡ không được mà ngã xuống. Nhưng mà nếu muốn anh ta đến đỡ cậu cả, đó thật sự là một chuyện thương nhưng mà không giúp được. Mợ cả, vọng rằng các cách nơi này cũng không tính là quá xa, nếu không thì mợ cả thử đi. Anh chết xa một chút. Cố Cơ Huyền cắn răng, cố gắng đứng vững. Cô thở phì phò, thật vất vả mới đi ra được một bước, nhưng mà cũng rất khó khăn. Anh Mộ, anh có thể giúp tôi đi đàng hoàng mấy bước không? Lúc nãy nhìn thấy cũng không phải là rất say, bây giờ thậm chí ngay cả đi mà cũng đi không được rồi. Nếu như không phải là hiểu rất rõ con người của Mộ Tu Kiệt, biết từ xưa đến nay anh sẽ không trêu đùa kiểu này, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ anh đang đùa cợt mình. Thôi thế này đi, tôi sẽ cho người lấy một chiếc xe hơi tham quan đến. Lúc này Lâm Duệ mới nhớ đến thật sự là có thể tìm người giúp đỡ. Cố Cơ Huyền vẫn cắn môi, tiếp tục cố gắng cất bước đi về phía trước. Sau khi Lâm Duệ nói chuyện điện thoại xong, lập tức đi theo ở bên cạnh của bọn họ, sợ là cậu cả sẽ bị đụng lung tung, chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại không băm anh ta ra mới là lạ. Xe tham quan dừng ở bên ngoài đình nghỉ mát, Cố Cơ Huyền phí hết sức của chín châu hai hổ rốt cuộc mới có thể đỡ anh lên trên xe. Sau đó chiếc xe ngắm cảnh từ từ lái ra khỏi sân, trực tiếp chạy đến cửa phòng khách của Vọng Giang Các. Hình như là lần này Mộ Tu Kiệt đã nghe lời được đôi chút, dưới sự nâng đỡ của Cố Cơ Huyền, bước từng bước đi vào trong phòng khách. Lâm Duệ lập tức kêu người dọn dẹp một phòng ngủ dành cho khách ở dưới lầu 1, để cho bọn họ đi vào. Trạng thái hiện tại của cậu cả, muốn đi lên lầu 2 thì chỉ sợ là không dễ dàng. Rốt cuộc là anh ấy đi đến đình nghỉ mát bằng cách nào vậy? Cuối cùng cũng đã đặt Mộ Tu Kiệt nằm trên giường, Cố Cơ Huyền thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới có cơ hội đặt câu hỏi. Tối ngày hôm nay cậu cả bị chuốc rượu nhiều quá, lúc đi ra khỏi sảnh tiệc thì đã không chịu đựng được rồi, vốn là dự định thừa dịp mình vẫn còn tỉnh táo thì đi về Vọng Giang Các trước. Rượu chính là như vậy đó, lúc mà bạn cảm thấy bắt đầu xông lên đầu thì phải liền nhanh chóng tìm một nơi dễ chịu để nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì bạn rất nhanh sẽ phát hiện được tác dụng của rượu cực kỳ đáng sợ, có lẽ chỉ là trong chớp mắt, ngay cả đi mà bạn cũng không đi được. Nhưng mà không ngờ đến, sau khi cậu cả đi ra thì liền nhìn thấy mợ chủ. Anh ấy biết rõ là mình rất nhanh sẽ say, còn đi theo tôi làm cái gì? Cố Cơ Huyền không hiểu, muốn tìm anh ta thì chẳng phải Lâm Duệ chỉ cần điện thoại cho anh ta là được rồi sao? Câu hỏi này, tôi nghĩ là chỉ có cậu cả mới có thể tự trả lời mợ được. Lâm Duệ gãi đầu, từ lúc nào mà chuyện mà cậu cả làm đến phiên của anh ta chất vấn chứ? Cố Cơ Huyền thở ra một hơi, có mấy phân bất đắc dĩ, thôi bỏ đi, anh chăm sóc cho anh ấy cho thật tốt. Cô cởi giày ra cho Mộ Tu Kiệt rồi đứng dậy. Mợ chủ, mợ không thể đi được. Lâm Duệ bối rối. Muốn anh ta chăm sóc cho cậu chủ, đây không phải là muốn chết à? Chờ đến lúc cậu cả không vui vẻ thì trực tiếp cho anh ta một cú, còn có thể để cho người khác sống hay không? Anh ấy không thích để cho tôi ở lại đâu. Kiếp trước cũng không phải là chưa từng thử. Kiếp trước, cậu cả Mộ uống say, mình muốn chăm sóc cho anh, kết quả lại bị anh trực tiếp ném ra ngoài, dòng dã suốt 3 tháng sau cũng không cho phép cô đến gần phòng của anh nửa bước. Suy nghĩ lại, cậu cả Mộ chán ghét mình biết bao nhiêu. Chương 78, chỉ bằng lòng gần gũi với một mình cô. Nhưng mà lúc nãy cậu chủ cũng đâu có từ chối mợ đến gần đâu. Lâm Duệ thật sự không dám để cho Cố Cơ Huyền rời đi. Cậu cả rất ít khi say rượu, thỉnh thoảng cũng sẽ có 1-2 lần như vậy, lần nào cũng kinh thiên động địa. Nói thẳng ra thì ai đến gần thì người đó chết. Lần trước lúc mà cậu chủ không được tỉnh táo, Dương Quân muốn đo nhiệt độ cơ thể cho anh, cuối cùng bị gãy xương, phải bó thạch cao hết nửa tháng trời. Tính cảnh giác của cậu cả đã cao đến một mức độ không thể tưởng tượng được. Lâm Duệ chỉ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao mợ chủ đến gần thì anh lại có thể hoàn toàn không phản kháng, thậm chí giống như là rất nghe lời nữa. Cố Cơ Huyền quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm ở trên giường một chút, mi tâm của anh khẽ cau lại, trong lúc ngủ mơ dường như cũng không yên ổn. Lúc này đỡ anh, nhiệt độ của anh cao đến nỗi dọa người. Cô lại trở lại bên giường một lần nữa, đưa tay sờ lên trán của anh. Hô hấp của Lâm Duệ đông cứng lại, nhịn không được mà nhắc nhở, mợ chủ, cẩn thận đó. Cố Cơ Huyền chưa kịp phản ứng thì tay đã đặt lên trên trán của Mộ Tu Kiệt. Nóng hổi luôn. Không biết là có phải lúc nãy do say rượu mà còn hóng gió lâu như vậy không, bây giờ nhìn lại rõ ràng không chỉ đơn giản giống như say rượu. Mau gọi Dương Quân đến đây, hình như là anh ấy phát sốt rồi. Dương Quân là bác sĩ riêng của Mộ Tu Kiệt, cậu cả Mộ muốn về nhà họ Mộ ở 2 ngày, Dương Quân đã sớm rời về rồi. Lâm Duệ chỉ cảm thấy rất kỳ quái, từ lúc đầu mà mợ chủ kêu tên của anh ta, đến bây giờ kêu anh ta đi gọi Dương Quân đến đây, hình như là cô không hề có dáng vẻ lạ lẫm nào. Dường như là cô rất quen thuộc đối với người bên cạnh của cậu cả. Nhưng mà nghe nói cậu cả bị bệnh, Lâm Duệ nào có tâm tư để suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức gọi điện thoại cho Dương Quân. Lúc Dương Quân đến đây thì Cố Cơ Huyền vừa đo nhiệt độ cho Mộ Tu Kiệt xong. 40,3 độ. Nhìn thấy nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế, Cố Cơ Huyền bị dọa cho sợ hãi, lập tức căng thẳng lên. Dương Quân, anh nhanh chóng tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy đi. Nhiệt độ cao như vậy, nếu như làm cho đầu của anh bị nóng hỏng thì làm sao bây giờ? Chỗ lợi hại nhất của cậu cả Mộ chính là đầu óc của anh, tập đoàn Sen Tù gì trong vài năm ngắn ngủi phát triển được như thế này, không phải là dựa vào đầu óc của cậu cả Mộ à? Đầu óc này đáng giá biết bao nhiêu tiền, nếu bị hỏng thì tiêu rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là nếu như cháy hỏng đầu óc của cậu cả Mộ, cô sẽ đau lòng đến chết mất. Nghe được mấy chữ trích cho cậu cả, sống lưng của Dương Quân đột nhiên dựng thẳng, chỉ cảm thấy ớn lạnh, đầu như muốn lắc lư ở trên cổ. Dương Quân, sao anh vẫn còn chưa ra tay đi? Nhìn thấy anh ta chậm chạp không chịu trả lời, Cố Cơ Huyền quay đầu nhìn anh ta một cái. Không ngờ đến là chỉ nhìn anh ta một cái như vậy, cái tên nhóc này còn không chịu đi đến mà còn lùi về sau 2 bước. Cái đó, mợ chủ à, tôi cảm thấy hơn 40 độ một chút cũng không có sao đâu, có lẽ là phương pháp hạ nhiệt vật lý là được rồi. Anh nói cái gì vậy hả? 38 độ rưỡi trở xuống còn có thể nói là dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý, trên 39 độ thì chính là sốt cao rồi. Bây giờ Mộ Tu Kiệt đã sốt đến 40,3 độ, vậy mà anh ta lại nói không có gì lớn. Tôi không phải là có ý đó, tôi chỉ là cái đó. Dương Quân có chút ấp úng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, từ xưa đến nay cậu cả đều không tiêm. Tưởng tượng một chút thử xem cầm kim tiêm đến để tiêm cậu cả thì sẽ có hậu quả gì. Người khác chỉ tưởng tượng mà thôi, Dương Quân anh ta lại tự mình trải qua, mũi tiêm kia trực tiếp rơi vào trên cánh tay của anh ta. Cảm giác nhói nhói đó vẫn còn ý nguyên trong trí nhớ của anh ta. Cố Cơ Uyển cũng có thể đoán được mang máng tại sao anh ta lại có phản ứng như vậy. Túi đầu nhìn người đàn ông đang ngủ mê mang một chút, ngay cả cô cũng có chút sợ sệt. Tiêm cho cậu cả mộ, chắc cũng không có gì khác nhau so với muốn chết. Nhưng mà anh lại nóng thành như thế này, không biết là thuốc hạ sốt có tác dụng hay không. Hơn nữa, sao cô cứ có cảm giác nhiệt độ này lại đang tăng cao hơn. Đông nhiên, cô nắm chặt lòng bàn tay, trầm giọng nói, Dương Quân, anh cứ bơm thuốc vào kìm tiêm đi, tôi sẽ tiêm cho anh ấy. Mợ muốn tiêm cho cậu cả hả? Dương Quân và Lâm Duệ há to miệng, chăm miệng một lời. Vào thời điểm này, muốn để hạ sốt thì tiêm là cách tốt nhất, nhưng mà mợ chủ cũng không phải là bác sĩ, sao có thể tiêm cho anh được đây? Tôi đã học qua hộ lý rồi. Đời trước để lấy lòng cậu cả mộ, có cái gì mà cô chưa từng học đâu chứ? Chỉ là ở trước mặt của cậu cả mộ đều không thể phát huy được tác dụng mà thôi. Nhiệt độ cơ thể của Mộ Tu Kiệt khiến cho Cố Cơ Uyển rất lo lắng, lúc này nào có thể còn quan tâm nhiều chuyện như vậy. Cho phòng y tế tiêm thuốc hạ sốt cho tôi đi, tôi sẽ thử. Cô nói. Nhưng mà mợ chủ à, nhiều năm trước Dương Quân đã từng có ý muốn tiêm cho cậu cả, nhưng đến cuối cùng lại nằm bệnh viện hết vài ngày. Lâm Duệ không thể không nhắc nhở, mặc dù là anh ta rất tán dương sự dũng cảm của mợ chủ, nhưng mà hậu quả có thể nói là ngoài sức tưởng tượng. Anh ấy đang như thế này, chẳng lẽ là các người có thể trơ mắt nhìn anh ấy bị nóng đến nỗi hỏng đầu óc sao? Cố Cơ Uyển nổi giận, trực tiếp ra lệnh, Dương Quân, kêu người đưa thuốc tiêm đến đây, ngay lập tức. Vâng. Dương Quân lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho phía người bên phòng y tế. Loại đồ giống như là thuốc tiêm, anh ta không mang theo ở trên người, bởi vì biết rõ là không thể dùng được cho cậu cả. Có điều là lúc nãy mợ chủ vừa mới ra lệnh, sao lại có cảm giác giống như là cậu cả vậy chứ? Cho nên anh ta không cần suy nghĩ mà lập tức làm theo. Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Tu Kiệt, giọng nói của cô đã trở nên dịu dàng. Bây giờ anh đang phát sốt, nóng cực kỳ luôn, tôi phải tiêm cho anh một tiêm, anh phải ngoan ngoãn nha, đừng có phản kháng đó. Phải biết là một khi cậu cả mộ phản kháng thì hậu quả rất nghiêm trọng. Cô lại dịu dàng nói, sẽ không đau đâu, tin tưởng tôi đi, giống như là bị con muỗi chích một chút xíu thôi hả. Một chút phản ứng mà Mộ Tu Kiệt cũng không có. Cũng không biết có phải là đã nghe lời của cô nói hay không. Phải thay cho anh ấy một bộ quần áo khác, Lâm Duệ, anh đến giúp đỡ đi. Lâm Duệ không biết nghe lời biết bao nhiêu, lập tức đi lấy một bộ quần áo ngủ cho Mộ Tu Kiệt. Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra thì không hề làm ra chuyện tiếp xúc tay chân với cậu cả, vẫn cứ luôn không làm. Cố Cơ Uyển thực sự muốn vặn đầu của anh ta đi mất, làm gì sợ hãi như thế này chứ. Có điều là cô cũng không có thời gian để rông dài. Nhiệt độ cơ thể của cậu cả Mộ càng ngày càng cao. Nếu như không để cho anh hạ nhiệt độ, cô chắc chắn không thể gánh chịu nổi hậu quả. Mang một chậu nước lạnh đến đây cho tôi đi, lấy thêm một cái khăn sạch sẽ nữa. Vâng. Lâm Duệ lập tức chạy vào phòng tắm. Cố Cơ Uyển cẩn thận từng ly từng tí cởi từng nút áo sơ mi của Mộ Tu Kiệt ra. Một nút hai nút ba nút đường nét cơ bắp trên lông ngực rắn chắc hiện ra rất rõ ràng, vừa nhìn Liên biết sức lực và thể lực mạnh mẽ biết bao nhiêu. Không cẩn thận Liên nhớ đến đêm đầu tiên khi đính hôn, khi ở trên xe. Lực đạo anh đâm vào trên người của mình đáng sợ biết bao nhiêu. Vừa nghĩ đến thì mặt của cô liền đỏ bừng. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt ba lung, không cẩn thận rơi vào kim tiêm trong tay của cô, trong đôi mắt lạnh lẽo lập tức phát ra sát khí. Anh ý thức được nguy hiểm cho nên muốn phản kháng. Cố Cơ Uyển không có suy nghĩ gì, một tay ôm lấy anh dịu dàng nói, tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu, tin tưởng tôi đi. Rõ ràng là nhiệt độ thân thể của Mộ Tu Kiệt rất cao, nhưng mà giờ phút này lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Loại ý thức phòng bị này là được huấn luyện nhiều năm mà ra, cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm. Tay của Cố Cơ Uyển đặt ở trên ngực của anh, cẩn thận từng ly từng tí vô vê anh nhẹ nhẹ. Cũng chỉ là tiêm một cái mà thôi, tiêm xong là tốt rồi, anh Mộ, anh tin tưởng tôi đi, tiêm xong rồi thì anh có thể khỏe thôi. Anh không nói lời nào, cũng không biết là đồng ý hay là phản đối. Nhưng nếu như lúc tiêm cho anh bỗng nhiên vùng vây thì chắc chắn sẽ làm bị thương chính anh. Lâm Duệ, anh đến đè chân của anh ấy lại đi. Tôi sắp bắt đầu rồi. Thừa dịp bây giờ cậu cả Mộ đang mơ mơ màng. Chương 79, tiêm thuốc, sao phong cách lại thay đổi? Quyến du anh. Bởi vì muốn cởi quân của người ta, Cố Cơ Uyển vốn đang rất bối rối, nghe vậy thì tay lập tức run lên một cái, đông nhiên muốn đứng dậy lùi về phía sau. Không ngờ đến, bàn tay còn đang ở trong lòng bàn tay của anh, bị nắm thật chặt. Cô vừa mới lùi ra, Mộ Tu Kiệt rõ ràng không có tỉnh táo lại kéo một phát. Sức lực lớn như thế này kéo cô lập tức nằm xuống dưới. Không biết là đụng vào thứ gì, Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy cái mũi của mình chua chua, nước mắt cũng muốn chảy ra. Bầu không khí cứng ngắc, rất xấu hổ, rất khiến cho người ta mặt đỏ tim đập. Lâm Duệ nhìn đến chỗ mắt ra, đầu kim tiêm của Dương Quân thiếu chút nữa là đâm vào đầu ngón tay của anh ta. Bác sĩ phụ tá vừa mới đưa thuốc tiêm đến, bỗng nhiên lùi lại đi ra khỏi phòng, cách một tiếng đóng cửa phòng lại. Mộ Tu Kiệt khó chịu rên hừ hừ, một đôi mắt biểu hiện rõ ràng của sự say rượu, thoáng qua vẻ đau khổ, cô. Cố Cơ Uyển hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là dường như cô đã cảm giác được mình đã chạm vào một chỗ khiến cho cô càng ngày càng thấy khó chịu. Hình như là, chống đỡ cô, có chút thay đổi. Trong chớp mắt mà cô ngẩng đầu lên, lập tức có thể phát giác được bầu không khí trong phòng không thích hợp. Ánh mắt của Dương Quân với Lâm Duệ đây là gì đây chứ? Cô đã làm cái gì? Cố Cơ Uyển còn có chút ba lung túi lầu xuống, thế nào vừa mới nhìn tới nơi mà mình chạm đến thì đôi mắt của cô lập tức mở ra thật to. Mợ chủ, trước tiên mợ đừng ngất nha, còn chưa tiêm thuốc cho cậu chủ đâu đó. Biểu cảm này, bộ dáng hốt hoảng đến nỗi sắp hôn mê khiến cho Lâm Duệ rất lo lắng. Dương Quân mới vừa phản ứng được, lập tức cầm ống tiêm đi qua, mợ chủ, thuốc tiêm đã chuẩn bị xong rồi. Cố Cơ Uyển hít vào lại thở ra, vất vả lắm mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Tôi không phải là... Không phải cố ý đâu, nhưng mà lời nói này phải giải thích với ai đây? Mộ Tu Kiệt tỉnh rồi, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào trên mặt của cô, ánh mắt mờ mịt. Khuôn mặt đẹp trai khôi ngô kia, bởi vì do sốt cao nên được phủ kín một màu hường hào. Anh còn đang phát sốt nữa đó. Cố Cơ Uyển nhắm mắt lại, ép buộc chính mình phải tỉnh táo. Cậu cả Mộ vẫn còn đang phát sốt, sao cô có thể suy nghĩ lung tung được chứ, lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sau khi tiếp tục hít sâu lần thứ ba, cô mới duỗi ngón tay dài ra đặt lên trên chỗ mà mình vừa mới chạm vào, kéo khóa kéo xuống. Lúc mà thay quân cho anh, người đàn ông này là yên tĩnh lạ thường, cũng rất nghe lời. Chỉ là lúc mà thân thể rắn chắc thon dài với tỷ lệ hoàn mỹ kia càng ngày càng lộ rõ ràng hơn, Cố Cơ Uyển vẫn không nhịn được mà tim đập như ngựa chạy. Say mê một người đang bị bệnh, quả thật là một người không có nhân phẩm. Nhưng và vóc người này của cậu cả Mộ, tuyệt đối đủ để khiến cho phụ nữ điên cuồng vì anh. Nhìn ở một khoảng cách gần như vậy, không mê mẩn mới là chuyện không thể nào. Cô đã rất khống chế chính mình. Rốt cuộc cũng đã thuận lợi mặc đồ ngủ vào cho anh, Cố Cơ Uyển cầm thuốc tiêm mà Dương Quân đưa cho, nhìn Mộ Tu Kiệt. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt ba lung, không cẩn thận rơi vào kim tiêm trong tay của cô, trong đôi mắt lạnh lẽo lập tức phát ra sát khí. Anh ý thức được nguy hiểm cho nên muốn phản kháng. Cố Cơ Uyển không có suy nghĩ gì, một tay ôm lấy anh dịu dàng nói, tôi sẽ không làm tổn thương anh đâu, tin tưởng tôi đi. Rõ ràng là nhiệt độ thân thể của Mộ Tu Kiệt rất cao, nhưng mà giờ phút này lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Loại ý thức phòng bị này là được huấn luyện nhiều năm mà ra, cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm. Tay của Cố Cơ Uyển đặt ở trên ngực của anh, cẩn thận từng ly từng tí vỗ về anh nhẹ nhẹ. Cũng chỉ là tiêm một cái mà thôi, tiêm xong là tốt rồi, anh Mộ, anh tin tưởng tôi đi, tiêm xong rồi thì anh có thể khỏe thôi. Anh không nói lời nào, cũng không biết là đồng ý hay là phản đối. Nhưng nếu như lúc tiêm cho anh bỗng nhiên vùng vây thì chắc chắn sẽ làm bị thương chính anh. Lâm Duệ, anh đến đẻ chân của anh ấy lại đi, tôi sắp bắt đầu rồi. Thừa dịp bây giờ cậu cả Mộ đang mơ mơ màng màng, phải nhanh chóng làm xong việc. Nhưng mà Lâm Duệ không có bất kỳ phản ứng gì. Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Duệ đang trốn ở trong một cái góc phía xa, run lẩy bẩy. Mợ chủ, cái đó, tôi nhìn mợ ra tay là được rồi. Thái dương của Cố Cơ Uyển lập tức nhân chặt lại, cái này là đang có ý gì đi chứ? Dương Quân. Mợ chủ, tôi hôm nay tôi có chút vấn đề, có lẽ là tôi không có sức lực đâu. Nói đùa cái gì vậy chứ? Đệ chân của cậu cả xuống á. Chẳng lẽ là cô không biết chân của cậu cả có tiếng là rắn chắc hay sao? Còn nhớ rõ một lần cậu cả tức giận, đạp đổ cả một bức tường cao của người ta. Ngay cả tường mà cũng có thể đạp đổ được. Một đá kia nếu như đá lên trên người của mình, không chết thì cũng bị thương thôi. Thật sự là Cố Cơ Uyển không còn cách nào khác, bình thường nhìn bọn họ vóc người to lớn, ở trước mặt của cậu cả Mộ lại trở thành đồ hèn nhát hết rồi. Chuyện tiêm cho cậu cả Mộ, chỉ sợ là thật sự phải do mình giải quyết rồi. Cô kéo áo ngủ của Mộ Tu Kiệt ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mê man của anh. Cậu cả Mộ, tôi thật sự là đang giúp anh đó, không phải muốn làm anh bị thương đâu. Anh đừng có ra tay với tôi nha, có biết chưa? Nếu như mà anh không vui, chờ sau khi anh khỏe rồi, anh có thể bắt Lâm Duệ và Dương Quân tới đánh một trận cho thật đã đời. Mợ chủ. Lâm Duệ một mặt oan ức, tại sao lại đánh anh ta chứ? Hu hu hùn. Cố Cơ Uyển lười nhác nhìn anh ta, cậu cả Mộ bị bệnh mà hai người này ngay cả hỗ trợ cũng không dám nữa, không đánh bọn họ thì đánh ai đây chứ? Suy nghĩ của cô vẫn rơi ở trên người của Mộ Tu Kiệt. Anh Mộ, tôi là con gái đó nha, thể lực yếu ớt, anh thật sự không thể ra tay với tôi đâu đó, nhất là đấm đá. Nếu như mà anh ra tay với tôi thì tôi sẽ không sống nổi nữa. một cái tay khác thì cầm miếng băng gòn đã thấm nước lau từ phần eo của Mộ Tu Kiệt trở xuống. Cậu cả Mộ, chúng ta đã nói xong rồi đó, nếu như mà anh phản kháng thì đừng có ra tay với tôi sắp bắt đầu rồi. Vừa mới nói xong, Kim Tiêm liền nhắm ngay ba của người đàn ông mà đâm thẳng xuống. Thời gian giống như là dừng lại trong nháy mắt. Mi tâm của Mộ Tu Kiệt nhíu chặt lại bỗng nhiên ngồi dậy. Cậu cả Mộ, anh đừng có lộn xộn. Nhưng mà còn chưa nói xong, tay của người đàn ông đã rơi trên đầu vai của cô, đang muốn nhấc cô lên để ném cô đi ra ngoài. Cố Cơ Uyển cũng không còn cách nào khác, cô bị ném ra ngoài thì cũng không sao, quan trọng nhất chính là nế ức. Như cậu cả Mộ ném cô ra ngoài, vậy thì một kim này sẽ không tiêm được. Mộ. Cố Cơ Uyển bỗng nhiên hơi cắn môi, lấy tốc độ nhanh nhất mà nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng dùng sức ép xuống. Thời gian giống như lại dừng lại một lần nữa. Lúc nãy kim tiêm của cô rơi xuống thì Lâm Duệ và Dương Quân nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cứu người, ánh mắt đang nhìn chăm chú, trong mắt một mảnh mờ mịt. Đây là cái gì đây chứ? Không phải là muốn tiêm à? Tại sao đống nhiên liên biến thành thần mật rồi? Chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng nhất đó chính là sau khi cái hôn của mợ chủ rơi xuống, cậu cả vốn đang muốn chuẩn bị nổi báo thì trong nháy mắt nên yên tĩnh trở lại. Tay của anh trượt xuống từ đầu vai của cô, ôm lấy cái eo thon thả của cô. Sau khi nếm được hương vị ngọt ngào từ đôi môi mỏng của con gái, Mộ Tu Kiệt ôm cô thật chặt vào trong ngực, làm cho cái hôn này sâu sắc thêm. Nụ hôn của một anh chàng đẹp trai tuyệt sắc đối với cô Cơ Uyển mà nói, chắc chắn là một sự khiêu chiến cực kỳ lớn. Trái tim tăng tốc, hô hấp khó khăn, không cẩn thận suýt đánh mất chính mình. Vẫn may vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô còn có thể nhớ đến trên tay mình đang cầm cái gì. Ngón tay đẩy đầu kim tiêm vào, nhẹ nhàng đè xuống, rốt cuộc cũng đã chậm rãi tiêm thuốc hạ sốt vào. Đến cuối cùng, đã hoàn toàn hòa nhập vào trong mạch máu của Mộ Tu Kiệt. Quá là thần kỳ. Một tiêm của mợ chủ đã thành công rồi. Chương 80, cậu cả Mộ, bọn họ đều đang nhìn kìa. Chờ đến lúc Cố Cơ Uyển rút kim tiêm từ trên người của Mộ Tu Kiệt ra, tiện tay ném vào thùng rác ở bên cạnh, Dương Quân và Lâm Duệ quả thật không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Mợ chủ đã làm được, cô ấy quả thật đã làm được rồi. Kể từ lúc mà bọn họ đi theo bên cạnh cậu cả đến nay, mười mấy 20 năm, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cậu cả tiêm trích. Chuyện mà anh không muốn làm, ai cũng không có khả năng ép buộc, thậm chí ngay cả ông cụ với bà cụ, ba mẹ của anh cũng giống như vậy. Nhưng mà bây giờ chỉ có một cái hôn của mợ chủ, lại có thể hoàn toàn thuyết phục cậu cả. Cao thủ. Thật sự là cao thủ. Nhưng mà nếu như gương mặt này của mợ chủ lớn lên xinh đẹp một chút thì càng tốt hơn, có lẽ là cảnh tượng này sẽ càng thêm tuyệt đẹp hay dự. Sau khi tiêm xong, Cố Cơ Uyển đang muốn tránh ra. Không ngờ đến người đàn ông ở trên giường lại đưa tay kéo cô lại. Xoay người một cái, vậy mà lại trực tiếp đè ở dưới thân. Ngón tay thon dài của Mộ Tu Kiệt rơi trên quần áo của cô, rẹt một tiếng, váy của Cố Cơ Uyển liền lập tức bị rách ra với một vết kéo rất dài. Trợn mắt há hốc mồm. Cô sừng sờ, Dương Quân với Lâm Duệ cũng sừng sờ, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm lên hai bóng dáng ở trên giường, ánh mắt thẳng tắp. Đây là cậu cả muốn trình diễn biểu diễn cái kia. Lại rẹt một tiếng nữa. Một mảng lớn da thịt ở trên người của Cố Cơ Uyển bị bại lộ trong không khí. Vất vả lắm cô mới né tránh được đôi môi của Mộ Tu Kiệt, sau khi hô hấp một ngụm lớn, hốt hoảng khẽ kêu, đừng có nhìn, đừng. Lâm Duệ hít một tiếng rồi xoay người lại, bước nhanh đi đến cửa sổ sắt đất kéo màn cửa lên. Dương Quân vội vàng thu gom vỏ của ông Kim Tiêm lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Những rác thải chữa bệnh không nên đặt chung một chỗ với rác thải bình thường, cần phải xử lý đặc biệt. Hai tay của Cố Cơ Uyển chống đỡ ở trên người của Mộ Tu Kiệt. Cô sốt ruột muốn chết, cậu cả Mộ. Đừng như vậy mà, anh còn đang bị bệnh đó. Người đàn ông ở phía trên không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của cô xíu nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cuối cùng còn cúi đầu bịt kín miệng của cô lại. Lâm Duệ ngồi xổm xuống, tiếp tục kéo màn cửa. Sao rèm cửa của cửa sổ lại không bằng phẳng một chút nào vậy chứ, có phải là nên thay một cái mới không? Dương Quân rút cây kim tiêm từ trong ống tiêm ra, lấy lại vứt vào trong hộp dụng cụ chuyên dụng. Có điều là hình như cái hộp dụng cụ này đã quá lâu rồi chưa được sắp xếp, hơi bị không bằng phẳng. Cho nên anh ta đang từ từ sắp xếp lại. Nhân tiện anh ta ho nhẹ một cái nhắc nhở, cậu cả vẫn còn đang phát sốt đó, bây giờ làm cái kia khụ, không tốt lắm đâu, sẽ làm hao tổn sức lực. Ngay cả suy nghĩ muốn tự tử mà Cố Cơ Uyển cũng có, người đàn ông ở phía trên mạnh mẽ giống như là một con trâu như thế, có đẩy như thế nào cũng không thể đẩy ra được. Trong phòng còn có hai người đàn ông. Cũng không phải là muốn ở lại đây để xem náo nhiệt, cho bọn họ một lá gan lớn như trời bọn họ cũng không dám. Đương nhiên là Cố Cơ Uyển biết, hiện tại tình huống của cậu cả Mộ là như thế này, không nên làm vận động quá kinh liệt. Bọn họ lo lắng cho cậu cả mộ, nhưng mà lại không dám ngăn cản, muốn bọn họ rời đi, bọn họ cũng không yên lòng. Cho nên bây giờ, chuyện duy nhất có thể làm chính là đợi. Chờ đến lúc Cố Cơ Uyển suy nghĩ ra cách gì có thể ngăn cản hành vi điên cuồng của cậu chủ lại. Nhưng mà bây giờ Cố Cơ Uyển cũng khó bảo vệ cho bản thân mình, còn có thể nghĩ ra cách gì nữa đâu chứ. Ừm. Cô dùng sức dãy giụa, nhưng mà người đàn ông ở trên người căn bản cũng không buông tay. Cô càng dãy giụa thì anh càng ôm mạnh hơn. Ai? Không cẩn thận, quần áo ở nửa người trên đã bị anh giật xuống hoàn toàn. Cố Cơ Uyển lập tức luống cuống tay chân, có thể che ở chỗ này, nhưng mà không che được ở chỗ kia. Đẩy cái tay này của anh ra thì cái tay kia của anh lại bỏ tới. Trong phòng còn có đàn ông khác, mà anh lại đang kéo váy của cô. Cố Cơ Uyển rất muốn hét lên, nhưng mà cô tuyệt vọng phát hiện, lấy tình huống hiện tại của cậu cả mộ, anh không biết là mình đang làm cái gì đâu, sao có thể nghe cô được chứ? Cô thật sự không có cách nào cải. Lại dẹt một tiếng nữa, váy của cô đã bị kéo xuống một mảng lớn. Đây là chất liệu rách nát vì vậy chứ? Còn nói là cái gì mà là hàng quốc tế, một cái váy hết mấy trăm triệu. Dưới bàn tay của cậu cả mộ chẳng khác gì so với giấy cả, quả thật yếu đến không chịu được. Không. Cố Cơ Uyển đưa tay che chở ở trên người mình, thật sự rất muốn khóc. Lúc mà tay của Mộ Tu Kiệt đụng vào vải vóc ở bên hông của cô lớn tiếng hét lên, cậu cả mộ, tôi đã bị người ta nhìn thấy hết rồi. Lâm Duệ đang ngồi xổm ở trong góc, đưa lưng về phía bọn họ vẽ vòng tròn. Dương Quân rốt cuộc cũng đã xử lý cái hộp xong, xoay người lại, không biết là đang nhặt cái gì ở trên mặt đất. Bọn họ không có nhìn thấy cái gì cả, nhưng mà cậu cả bị sốt đến hơn 40 độ, bây giờ thật sự không nên vận động quá kịch liệt. Nhưng mà làm sao để cho anh dừng lại đây? Bọn họ không có kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế này, bây giờ hoàn toàn không có cách nào khác. Tay của Mộ Tu Kiệt đặt ở bên hông của Cố Cơ Uyển, đột nhiên nhỏ người dậy túi đầu nhìn cô. Khuôn mặt đầy hoảng sợ của cô gái vẫn rất mơ hồ như cũ trong tầm mắt của anh nhìn không rõ. Nhưng mà câu nói lúc nãy của cô hình như là anh đã nghe được rất rõ ràng. Cô nói là cô sắp bị nhìn thấy hết rồi. Đưa tay loạn xạ kéo chăn mền ở một bên bao cô lại cực kỳ chặt chẽ, giọng nói của Mộ Tu Kiệt khàn khàn, ai dám nhìn? Không có. Tuyệt đối không có. Hai người đàn ông nào đó lập tức lắc đầu phủ nhận, kiên định nói, chưa từng nhìn thấy một chút gì cả. Tuyệt đối là thật. Cố Cơ Uyển dương mắt lên đối diện với ánh mắt mơ hồ của Mộ Tu Kiệt, cô cắn môi, cậu cả mộ. Bọn họ đều đang ở đây. Mộ Tu Kiệt hừ hừ, đầu của anh vẫn rất choáng váng. Sốt cao cộng thêm bị say rượu, cho dù là ý chí kiên cường đến đâu thì cũng không thể chịu được nổi. Cánh tay của anh bỗng nhiên buông lỏng, cả người lại đè ở trên người của Cố Cơ Uyển, nhưng mà cũng chỉ là ôm cô, cũng không làm bất cứ hành động quá đáng nào khác. Dương Quân, anh ấy. Cô cứ để cho cậu cả ôm đi, chờ đến lúc cậu ấy ra một thân mồ hôi rồi thì rất nhanh liền có thể khỏe thôi. Dương Quân vội vàng nói. Ít nhất là 2 năm rồi cậu cả không bị cảm mạo nóng sốt. Thật ra thì thỉnh thoảng có phát sốt một chút, đối với thể trạng khỏe mạnh của cậu cả mà nói cũng chỉ là giải độc chút thôi, thật sự không sao cả. Không bị cảm vật thì không khỏe mạnh, nếu như ngay cả cảm nhẹ cũng không có thì mới là đáng sợ nhất. Mợ chủ, để tôi trông chừng cho, cô yên tâm ngủ một giấc với cậu chủ đi. Cậu mộ không tiếp tục động tay động chân với con gái ở bên cạnh, không chỉ có cô Cơ Uyển thở dài một hơi, Dương Quân và Lâm Duệ cũng giống như vậy. Cứ im lặng ôm nhau ngủ như thế này là tốt rồi, đừng có dày vò ra chuyện gì mệt nhọc nữa. Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, không dám đánh thức Mộ Tu Kiệt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị anh ôm vào trong ngực. Hô hấp của anh bắt đầu trở nên châm ổn và đều đều, cũng chỉ trôi qua có mấy giây đồng hồ thì đã ngủ say sưa rồi. Cố Cơ Uyển khó khăn quay đầu lại nhìn Dương Quân. Dương Quân ra dấu ok với cô, Cố Cơ Uyển bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu trở lại. Lúc tỉnh táo ôm cậu Mộ ngủ chung, cả hai kiếp cộng lại thì đây là lần đầu tiên. Khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau như vậy, chỉ cần mở mắt ra, trong mắt đều là gương mặt của anh, đường nét của anh, đôi môi mỏng cùng với cánh mũi thẳng tắp của anh. Nhìn thấy từng cọng lông mi dài rõ ràng, vừa dài lại vừa dày, còn hơi vểnh lên, giống như mấy cô gái vẫn luôn ước mơ tha thiết. Một gương mặt hoàn mỹ như vậy, cũng không biết là đời trước đã làm chuyện gì tốt mà lại để cho ông trời đối xử tốt như vậy. Thật sự là trông rất đẹp. Cô bỗng nhiên nhắm mắt lại, không cho phép mình tiếp tục nhìn tiếp. Lại nhịn nữa thì cô thật sự không thể chịu đựng được mà hôn lên mặt của anh. Không thể hôn, không thể rung động, không thể chìm đắm. Anh chính là cậu cả nhà họ Mộ, chính là cậu cả Mộ trái tim lạnh lùng không có tình cảm, mãi mãi cũng sẽ không dành tình yêu cho bất kỳ một cô gái nào. Tuyệt đối không thể có bất kỳ hy vọng gì đối với anh. Nhắm mắt lại, cố gắng để cho tâm trạng của mình ổn định, cũng không biết là qua bao lâu, mí mắt của Cố Cơ Uyển bắt đầu trở nên nặng nề. rốt cuộc cũng đã chậm rãi chìm vào trong giấc ngộng. Chương 81, quần áo là do tự tôi xé rách. Có một ánh mắt lạnh lùng như băng trực tiếp khiến cho cô giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ. Hàng lông mi thon dài của Cố Cơ Huyền giật giật, trong một giây mở mắt ra, gương mặt đẹp trai vô cùng của Mộ Tu Kiệt liền xuất hiện trong tầm mắt. Cô nháy nháy mắt mấy cái, ý thức vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Một đêm này, trong giấc mơ của cô đều là người đàn ông này, gương mặt này, đến bây giờ cô vẫn còn đang trong giấc mơ à? Cô vô thức muốn vươn tay ra chạm thử lên gương mặt của anh. Nhưng không ngờ đến, đầu ngón tay của cô còn chưa đụng phải mũi của anh thì bỗng nhiên bị người ta nắm chặt lại, sau đó đè lên trên đầu của cô. Cậu cả Mộ, ai cho phép cậu ngủ ở trên giường của tôi hả? Đôi mắt của Mộ Tu Kiệt híp lại. Mỗi khi mà anh nheo mắt lại, ánh mắt luôn cực kỳ nguy hiểm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà cũng chỉ là qua một đêm, vậy mà anh còn trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn so với lúc mới bắt đầu. Đôi mắt trong giấc mơ khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, cuối cùng cũng đã từ từ nguội lạnh trong tầm mắt của cô. Cố Cơ Huyền mấp máy môi dưới, nhẹ nhàng đẩy anh một cái. Anh Mộ, tối hôm qua anh bị bệnh, tôi chỉ đến để chăm sóc cho anh. Phải chăm sóc đến trên giường à? Mộ Tu Kiệt cúi đầu, ánh mắt lướt qua thân thể của cô. Cố Cơ Huyền mới giật mình, hình như là trên người của mình có cảm giác hơi lạnh lạnh. Túi đầu nhìn, quần áo của mình lộn xộn cực kỳ. Váy đã bị xé mấy mảnh treo lơ lửng ở trên người của cô, gần như không thể che chắn cái gì cả. Cô hốt hoảng cuống quýt đưa tay che ở trước ngực của mình lại, nhưng mà vẫn che chắn không được mấy chỗ. Không phải đâu. Có phải là muốn nói với tôi rằng, quần áo là cho tôi xé không? Đôi mắt của anh lạnh lùng nhướng lên. Cố Cơ Huyền thật sự rất muốn cầm lấy gối đầu mà đập mạnh lên trên trán của anh, sau khi say rượu thì cũng không còn nhớ cái gì cả, có thể trốn tránh trách nhiệm đến nỗi không còn một tí gì. Không phải, là tôi đã xé rách đó. Cố Cơ Huyền lười biếng phải lý luận cùng với anh, cô chống cự lại. Anh Mộ, giường của anh quá quý giá, tôi ngủ không nổi, anh buông ra để tôi đi có được không? Bỏ lên trên giường của Mộ Tu Kiệt tôi liền muốn chạy mất như thế này à? Sắc mặt của anh trầm xuống, mi tâm càng nhăn chặt lại. Cô có loại cảm giác im lặng hỏi ông trời, đây là muốn làm cái gì đây? Giữ cô lại thì nói cô bỏ lên giường quyến dụ anh, đi thì nói mình không chịu trách nhiệm, đây là muốn bắt người khác chết hay sao? Anh Mộ, tôi thật sự không có ác ý gì với anh, không tin thì anh cứ hỏi Dương Quân và Lâm Duệ đi, tối ngày hôm qua anh bị bệnh, hai người bọn họ đều có mặt ở đây. Lâm Duệ đúng lúc đi tới cửa, liền lập tức quay người lại giống như là đang chạy trốn. Cố Cơ Huyền đúng lúc bắt gặp được bóng dáng đang chạy trốn của anh ta. Lúc này nhìn chằm chằm vào cửa đang trống rỗng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái thằng cha khốn nạn này, làm chứng cho cô thì sẽ chết à? Vậy mà lúc cần anh ta nhất thì anh ta lại chạy trốn như thế. Cô thèm đàn ông như vậy à? Lời nói ngày hôm nay của Mộ Tu Kiệt thật sự có chút khó nghe. Cố Cơ Huyền suy đi nghĩ lại, vẫn nghĩ mãi không hiểu được tại sao anh lại đối xử với cô như thế này. Mặc dù là trước đó không nhiệt tình cho lắm, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng đâu có ác ý đâu ta. Sao hôm nay lại tràn đầy ác ý kia chứ? Một cái tay của cô vẫn còn đang nắm chặt lấy vạt áo của mình, váy đã bị anh xé thành như thế này, không nắm chặt lại thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lộ hàng. Anh Mộ, anh nói mấy lời dễ nghe một chút có được hay không hả? Ngày hôm qua anh uống say như thế, còn phát sốt nữa. Cô cảm thấy là tôi sẽ tin tưởng à? Phát sốt? Loại chuyện này sẽ xảy ra ở trên người của anh ư? Cố Cơ Huyền thật sự rất muốn phun máu, tỉnh lại sau giấc ngủ. Anh không thèm thừa nhận những chuyện mà anh đã làm. Anh thật sự bị sốt đó. Đúng rồi, tôi còn tiêm thuốc cho anh nữa, ở trên Ba Á. UML. Cô cắn môi mình thật chặt lại, anh đột nhiên lại đến gần, dọa cho cô ngay cả thở cũng không dám thở một tiếng. Hình như là cô đã hơi hiểu rồi, không phải là anh không tin lời giải thích của cô, mà là căn bản không muốn nghe. Nếu như không muốn nghe, thì cô nói cái gì cũng là sai. Anh Mộ ơi, tôi đã sai rồi. Dù sao thì anh cũng không bị tổn thất cái gì, trước tiên để tôi ngồi dậy đi có được không? Lúc mà nói đạo lý không được, vậy thì yếu thế là được rồi, dù sao anh cũng không muốn dây dưa cùng với mình. Quả nhiên là sau khi Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn cô một cái, vung tay cô ra, ngồi dậy từ trên giường. Áo ngủ ở trên người lỏng lẻo, nhưng mà anh mặc áo ngủ vào như thế nào, ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Quay đầu lại liền nhìn thấy cô gái đang luống cuống tay chân lôi kéo váy của chính mình, bước xuống từ trên giường. Chiếc váy liền áo ở trên người của cô đã bị xé mất mấy chỗ, mỗi một chỗ đều bị xé thành một diện tích lớn. Đọc truyện tại Tê Dung Trùy Hển Xê Hong. Bây giờ mặc lên người chỉ có thể miễn cưỡng che chắn được một chút, có nhiều chỗ vẫn bị lộ như cũ. Cô nói là do chính cô đã xé, nhưng nếu như vì để quyến rũ anh thì tại sao lại không trực tiếp thở ra? Xé. ngay cả cánh tay nhỏ nhắn này của cô mà cũng có sức lực lớn như vậy. Cố Cơ Uyển không biết là anh đang suy nghĩ cái gì, cũng vất vả lắm mới giữ chặt được quần áo bị xé rách của mình. Cô nói, chờ lát nữa Dương Quân sẽ đi đến đây, tôi về trước đây. Nếu như có nhớ không lầm thì trên lầu có một phòng là của cô. Kiếp trước Mộ Tu Kiệt cũng không ở cùng phòng với cô, một mình cô ở căn phòng kia, cái gì Tân Lãng cũng đã chuẩn bị cho cô hết. Cô xoay người muốn đi ra cửa. Mộ Tu Kiệt lại xa sầm mặt, không vui nói, cô dự định đi ra ngoài với bộ dạng này à? Không phải thì sao chứ? Đây là phòng ở lầu 1, làm sao có quần áo của cô được? Bây giờ cậu cả Mộ lại chán ghét cô như vậy, cô cũng không muốn ở lại đây để bị người ta nhìn chằm chằm. Đứng lại. Mộ Tu Kiệt ngồi ở bên giường, vừa mở miệng nói, nghiễm nhiên chính là một bộ dạng của quân vương. Thuận tay bấm điện thoại nội tuyến ở tủ đầu giường, anh nói, mang quần áo đến đây cho mợ chủ. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của anh lại rơi vào trên người của Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển vô thức cúi đầu xoay người lại, cố gắng làm giảm khả năng tồn tại của mình xuống. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không muốn nhiều lời cái gì cả. Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô có quen biết với bác Văn à? Anh đột nhiên lại hỏi. Cố Cơ Uyển sững sờ nhìn anh. Những cái khác thì đều không nhớ được, tại sao duy nhất chỉ nhớ kỹ chuyện của cô với Mộ Bác Văn ở bên ngoài đình nghỉ mát chứ? Tôi đã nói rồi, chẳng qua là tôi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà bây giờ tôi đã xác định lại là do tôi đã nhận nhầm người. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, Cố Cơ Uyển không tiếp tục giải thích nữa. Không bao lâu sau, người giúp việc nữ đưa váy đến. Cố Cơ Uyển trốn vào trong phòng 8, thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất rồi liền vội vàng đi đến bên cạnh cửa, mở cửa phòng ra. Trong giây phút mà đi ra ngoài, trong phòng truyền đến âm thanh trầm thấp của người đàn ông, Cố Cơ Uyển, cô quả thật hơi khôn vặt. Bước chân của cô dừng lại, quay đầu nhìn anh. Mộ Tu Kiệt mím đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo, nếu như để tôi phát hiện cô dùng những sự khôn khéo này sử dụng ở trên người của bác Văn, tôi sẽ lột da của cô ra. Cách một tiếng, cô đóng cửa phòng thật mạnh lại, nhanh chân chạy đi lên lầu. Có cái gì mà ghê gớm chứ? Cho đến bây giờ, vẫn cảm thấy cô chính là một người phụ nữ xấu thích đùa nghịch khôn vặt y như cũ. Đã như thế này, tại sao còn âm thầm giúp cô đối phó với Băng Băng chứ? Người đàn ông đó kiêu căng, ngạo mạn, tự coi mình là giỏi, cũng không thể nói đạo lý. Dựa vào cái gì mà nhận định cô gần gũi với bà cụ, với Mộ Bắc Văn là đều có ý khác. Dựa vào cái gì mà cô rõ ràng giúp anh, đến cuối cùng là thành bò lên trên giường của anh, người phụ nữ xấu quyến rũ anh. Cô thật sự đã chịu đựng người đàn ông này đủ rồi. Cậu cả. Sau khi Cố Cơ Uyển đi khỏi, Lâm Duệ và Dương Quân bước vào cửa. Dương Quân đặt thùng thuốc lên trên bàn, lấy nhiệt kế ra, nhìn anh, cậu chủ, để tôi đo nhiệt độ cơ thể cho cậu chủ. Vẻ mặt của Mộ Tu Kiệt lại không có biểu cảm, trên người lại mang theo hơi thở phản đối. Dương Quân giải thích nói, tối ngày hôm qua cậu chủ nóng hơn 40 độ, mặc dù là bây giờ nhìn không có gì khác thường, nhưng mà tốt nhất vẫn nên đo lại một chút. Mi tâm của Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng cau lại, tối hôm qua anh thật sự đã sốt à? Lâm Duệ biết là anh đang suy nghĩ cái gì, lúc này đã nghe được đôi chút, chỉ là không dám đi vào làm chứng mà thôi. Bởi vì anh ta không đủ dũng cảm. Nhưng mà là một người đàn ông, anh ta cảm thấy mình không thể để cho một cô gái đối mặt với tất cả mọi chuyện một mình. Rốt cuộc anh ta cũng lấy sự can đảm mà nói, cái đó, ngày hôm qua mợ chủ vẫn luôn chăm sóc cho cậu chủ, mà quần áo ở trên người của mợ chủ cũng là do cậu chủ xé rách. Chương 82, tương lai 2 năm tới, cô đã nhìn thấy tận mắt. Cố Cơ Uyển cũng không tiếp tục ở lại vọng giang các của cậu cả Mộ. Trở về dọn dẹp một chút, cô đi đến nhà chính nói chuyện với bà cụ, sau đó quay về trường học. Mặc dù là lời nói của cậu cả Mộ rất đả thương người khác, có điều suy nghĩ một chút, tối ngày hôm qua đêm hôm khuya khoát, cô với Mộ Bắc Văn lại ở cùng một chỗ với nhau, quả thật là không đúng. Trong lòng của cô cảm thấy khó chịu là bởi vì Mộ Tu Kiệt đã không tin tưởng cô. Nhưng mà người ta dựa vào cái gì để tin tưởng cô chứ? Bọn họ căn bản không có quan hệ gì cả. Uyển Uyển, sao ngày hôm nay cậu lại không ở nhà họ Mộ vậy? Tô Tử Lạp không ngờ đến là cuối tuần cô lại trở về, hôm nay cũng không cần phải đi học. Ở nhà họ Mộ cũng không quen biết được mấy người, ở lại đó để làm cái gì chứ? Cố Cơ Uyển đặt túi hành lý ở một bên, bên trong có mấy vật dụng mà cô sử dụng hàng ngày. Ngay cả hành lý cũng mang đến đây hả? Sao vậy? Sau này cậu quyết định ở ký túc xá của trường học à? Tô Tử Lạp còn tưởng rằng một gia đình có tiền giống như nhà họ Mộ, cho dù là Cố Cơ Uyển muốn đi học thì cũng sẽ không để cô ở lại ký túc xá. Mặc dù là ký túc xá thuận tiện, nhưng mà hoàn cảnh cũng không ra làm sao. Tớ vẫn còn đang đi học, chẳng lẽ là không nên ở ký túc xá à? Kiếp trước, thời gian cô đi học thì chính là ở ký túc xá, chỉ có cuối tuần mới về biệt thự của Mộ Tu Kiệt. Đương nhiên là cậu cả Mộ không ngăn cản rồi, anh ước gì mình cách anh xa xa một chút, khỏi phải làm anh trướng mắt. Được thôi, ký túc xá thì ký túc xá cũng rất tốt mà. Cố Cơ Uyển về đây ở cùng với cô ấy, đương nhiên là Tô Tử Lạp càng thêm vui vẻ, Uyển Uyển không coi ở đây, cô ấy còn cảm thấy trường học không có cảm giác an toàn nữa. Đúng rồi Uyển Uyển, cậu kêu Đàm Kiệt đi tìm văn phòng, bọn họ đã tìm được mấy nơi, còn đang chờ cậu xác nhận đó. Nhanh như vậy hả? Lần trước lúc ăn cơm đã kêu Đàm Kiệt và Hạ Phong đi tìm, hiệu suất làm việc này cũng quá cao rồi đó. Có điều Uyển Uyển à, rốt cuộc thì cậu dự định kinh doanh cái gì vậy? Một nơi lớn như thế này mà chỉ có mấy người chúng ta, thật sự cần thiết sao? Cần chứ, sau này người từ từ sẽ nhiều hơn. Cố Cơ Uyển đi ở phía sau lưng của cô ấy, cô cũng không cảm thấy không gian này quá lớn, có điều tạm thời mà nói thì cũng đủ rồi. Chờ sau này nhiều người thì có thể từ từ thay đổi, có điều là 1-2 năm tới chắc là cũng sẽ không có sự thay đổi gì cần thiết. Uyển Uyển, rốt cục là cậu muốn kinh doanh cái gì vậy? Đàm Kiệt cũng ngơ ngác. Cố Cơ Uyển chỉ nói là muốn mở một phòng làm việc, nhưng mà cũng không nói với bọn họ rốt cuộc là có kế hoạch gì. Chuyện tranh á, không phải là cậu tô màu rất lợi hại sao? Nét vẽ hay thậm chí là mấy đường móc cậu cũng đều đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không cần bản thảo. Chuyện tranh. Sắc mặt của Tô Tử Lạp cứng đờ, mắt mở hơi lớn, Uyển Uyển à, chẳng lẽ là cậu không biết những người vẽ chuyện tranh ở trong nước đều có cuộc sống rất khó khăn sao? Có phải là đầu của cô đã hô đồ rồi không? Thật ra thì bọn họ đều biết vẽ tranh, cũng đều rất lợi hại. Nhớ ngày đó còn quen biết nhau trên diễn đàn truyện tranh, sau đó bọn họ họ phở lìn rồi mới trở thành bạn bè. Nhưng mà đã vẽ truyện tranh nguyệt ngoạc nhiều năm như vậy rồi, nếu như thật sự vẽ truyện tranh để kiếm tiền, cô với Đàm Kiệt sao có thể khốn đốn như thế này? Truyện tranh có thể kiếm tiền, tương lai 2 năm nữa sẽ là thời kỳ đỉnh cao của hoạt động UP và truyện tranh là một trong số đó. Đương nhiên là cô sẽ không nói cho bọn họ làm thế nào mà mình biết được chuyện đó. Có điều là cô đã tận mắt nhìn thấy nguyên tắc IP nổi tiếng biết bao nhiêu trong 2 năm tới. Về phần cái từ IP này, thật ra chính là từ viết tắt của quyền sở hữu trí tuệ, trong cái nghề này của bọn họ, hiện tại đã đề cập đến quyền sở hữu của tác phẩm của bọn họ. Và điều cô muốn làm bây giờ chủ yếu có 2 mảng, một là tiểu thuyết, hai là truyện tranh. Nếu như cô nhớ không lầm, cuối năm nay sẽ có một web đầu tư bỏ vốn để làm truyện tranh. Và một số tác phẩm trên web này sẽ đột nhiên trở nên nổi tiếng theo sự bùng nổ của IP vào năm sau. Nếu như có thể làm ra sản phẩm chất lượng cao của mình trước khi mà bên đối thủ còn chưa bắt đầu làm, có lẽ là có thể sẽ kiếm được một phần. Nhưng mà cô sống lại một kiếp, có rất nhiều chuyện hình như cũng không giống với kiếp trước lắm. Cuộc chiến tranh giành vốn đầu tư này có thay đổi hay là không, hiện tại cô vẫn còn chưa biết được. Nhưng mà có một số việc, bạn không làm trở thành người khác làm. Cho dù là tương lai thật sự có cơ hội thì cũng sẽ không tới lượt mình. Uyển Uyển, tớ vẫn cảm thấy chuyện tranh thật sự không có gì làm được. Tô Tử Lạp lo lắng, Đàm Kiệt cũng giống như vậy. Huống hồ gì, một bộ chuyện tranh cho dù có thể lên bảng xếp hạng thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tớ nói là chỉ làm một bộ chuyện tranh từ lúc nào chứ? Cố Cơ Uyển cười cười, quan sát phòng khách của phòng làm việc. Không chỉ có một bộ chuyện tranh. Tô Tử Lạp đi đến, vẻ mặt kinh ngạc, Uyển Uyển. Nếu như mà tớ vẽ nhiều quá, vậy thì tớ sẽ không vẽ được những cái mới nữa. Mặc dù là cô ấy và Đàm Kiệt, còn có Uyển Uyển nữa, đều có thể vẽ, nhưng mà ba người bọn họ cộng lại cũng làm được hơn 10 chương một tháng đã là không tệ lắm rồi. Nếu như làm song song hai bộ, vậy thì chẳng phải là mỗi tháng chỉ làm được 5 chương cho mỗi bộ thôi à? Quá là ít rồi, không thể giữ được độc giả, số lượng không tốt sẽ không nằm được trên bảng xếp hạng. Kết quả là số liệu càng kém tâm trạng của mọi người cũng không tốt. Vẻ cũng sẽ không bằng trước đó, càng không thể giữ lại được độc giả. Quanh đi quẩn lại, sau đó trực tiếp game over. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt cũng đã đều, ngẫm lại cũng khiến cho người ta thấy nản lòng thoái chí. Thôi được rồi, tớ không có nói là toàn bộ đều do chúng ta vẽ, cái mà tớ làm chính là phòng làm việc, không chỉ là làm một bộ truyện tranh. Cậu muốn mở một phòng làm việc truyện tranh. Web truyện tranh hiện tại cũng đang lô vốn, cậu đã khảo sát thị trường chưa đó? Uyển Uyển nói có thể làm. Thì chắc chắn có thể làm được. Mộ Hạo Phong đi đến ở sau lưng của Cố Cơ Uyển, thản nhiên nói, cậu ấy nói cứ đi theo cậu ấy mà làm, sợ cái gì chứ? Mọi người nhìn đi, đây mới là cộng sự tốt của tớ đó. Tay của Cố Cơ Uyển rơi trên vai của Mộ Hạo Phong, cười cực kỳ đắc ý, nếu như các cậu cũng giống như Hạo Phong, luôn kiên định không hề thay đổi mà tin tưởng tớ thì tớ bất lo lắng biết bao nhiêu. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt trừng Mộ Hạo Phong một chút, nhưng đối với Hạo Phong biết đánh nhau rất cử. Bọn họ đều giận nhưng mà không dám nói cái gì. Hạ Phong người ta cũng đâu phải là kiên định không thay đổi tin tưởng cô cái gì đâu chứ. Anh ta căn bản chính là chiều chuộng cô, chiều chuộng đến nỗi sắp xảy ra án mạng rồi. Được thôi, vậy thì chúng ta họp đi. Cố Cơ Huyền đi vào một phòng họp cỡ nhỏ. Đương nhiên là Mộ Hạ Phong kiên định không thay đổi mà đuổi theo bước chân của cô. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt nhìn nhau, mặc dù là vẫn có rất nhiều lo lắng, nhưng mà cũng chỉ có thể đi theo Cố Cơ Huyền trước thôi. Có điều Huyền Huyền chính là mợ chủ của nhà họ Mộ, sản nghiệp của nhà họ Mộ lớn như thế, cô muốn làm ăn cái gì thì tại sao không trực tiếp đi tìm cậu cả Mộ chứ? Chỉ cần cậu cả Mộ gật đầu, cô muốn bao nhiêu dự án cũng đều có, đơn hàng nhận vào chắc chắn là cô cũng làm không hết luôn. Thật sự cần thiết tự mình khổ cực ra ngoài lập nghiệp như vậy hả? Chương 83, về nhà ngay lập tức. Đàm Kiệt, chúng ta cần có tài khoản Facebook chính của riêng chúng ta, chuyện này không cần tiền đâu, cậu cứ nghĩ cách nhanh chóng giải quyết đi. Cố Cơ Huyền cầm tờ giấy trắng, đang sắp xếp mấy trăm triệu ít đến đáng thương của mình trên bàn hội nghị. Còn nữa, bây giờ cậu nghĩ cách đi mua một dàn máy tính và bảng vẽ đi, tạm thời cần 20 máy, đưa cho cậu 150 triệu. 20 máy tính chất lượng cao và bảng vẽ. Định dạng bản thảo và tài liệu của truyện tranh rất lớn, so sánh ra thì yêu cầu bộ nhớ của máy tính cũng cực kỳ cao. Ngoài ra muốn vẽ ra được những bản vẽ có chất lượng cao, thì yêu cầu đối với bảng vẽ cũng không hề thấp. Với mức giá trung bình 7 triệu 500 ngàn đồng cho một chiếc máy tính cấu hình cao cộng với một cái bảng vẽ, sao cô không đi cướp cho rồi? Công nghệ máy tính của cậu cao như vậy, 5 năm kéo kéo, cho dù là máy tính cũ ở trong tay thì cũng có thể để hóa cái mục nát thành sự thần kỳ. Cố Cơ Huyền vỗ vào vai của Đàm Kiệt, cười nói, tớ tin tưởng chắc chắn là cậu có thể mang về một đống những thứ cao cấp từ thị trường xỉ cột hẹn cho tớ. Thiếu chút nữa là Đàm Kiệt muốn khóc luôn rồi, bảng vẽ chất lượng cao không thể sử dụng hàng xỉ cột hẹn được, đồ mới thì có giá hơn 3 triệu. Nói cách khác là chỉ có thể làm bài học trên máy vi tính. Nhưng mà một cái máy cao cấp hơn 3 triệu. Anh ta thật sự rất muốn ngồi xổm trong một góc mà vẽ vòng tròn. Cố Cơ Huyền quyết định không tiếp tục kéo dài chủ đề này với anh ta nữa. Cô nhìn Mộ Hạ Phong. Phòng làm việc này vốn đã được trang trí rồi, nhưng mà có rất nhiều nơi có lẽ là không thích hợp cho chúng ta sử dụng, phải sửa chữa lại một phen. Mộ Hạ Phong gật gật đầu, chờ cô nói tiếp. Cố Cơ Huyền nói, vậy thì, chi phí sửa chữa 150 triệu có đủ không? Mộ Hạ Phong vẫn còn đang suy nghĩ xem chỗ của anh ta còn có bao nhiêu tiền. Cuối cùng, anh ta gật gật đầu, đủ. Huyền Huyền, phí sửa chữa 150 triệu, một căn phòng hơn 300 mét vuông. Cậu là đang nói đùa đó hả? Tô Tử Lạp lập tức bất bình thay cho Mộ Hạ Phong. Chỗ này vốn là một phòng làm việc, người ta đã sửa chữa xong rồi, có rất nhiều thứ chúng ta có thể sử dụng trực tiếp. Thật sự là kinh phí có hạn, nếu không thì chuyện tiếp theo phải làm thế nào đây? Còn nữa, cái đó, cần phải có bàn làm việc phù hợp với nhu cầu, tính cả phòng làm việc của chúng ta, có lẽ là hơn 20 bộ. Cùng với máy điều hòa, máy đun nước, loại sử dụng hàng ngày ấy. Cố Cơ Huyền đếm đếm ngón tay và lặng lẽ nhìn Hạ Phong, cái đó, 75 triệu. Được. Hạ Phong không cần suy nghĩ liền gật gật đầu. Cố Cơ Huyền thở dài một hơi, Hạ Phong nói được thì chắc chắn là được. Cô nhìn về phía Tô Tử Lạp, Tử Lạp, cậu lên diễn đàn tìm họa sĩ trước đi, đưa ra một cái giá để bảo đảm là bọn họ sẽ vẽ. Cho tớ 600 triệu, tớ đảm bảo là trong vòng 2 tháng có thể có 20 bộ truyện tranh được bán ở trên mạng. Đương nhiên là trong số 20 đoàn đội này phải có một số người làm việc cho chúng ta, nếu không tớ e là nó sẽ mất kiểm soát. Thiếu chút nữa là Tô Tử Lạp muốn ngất đi rồi, 600 triệu 20 bộ, bình quân một bộ cũng chỉ có 30 triệu. Bọn trẻ vẽ tranh cũng đã đủ khổ cực rồi, bây giờ ngay cả giá cả cũng không công bằng nữa. Tuy cô là người xuất quỷ, nhưng mà Cố Cơ Huyền lại keo kiệt như vậy, cô ấy cũng cảm thấy tức giận thay cho họa sĩ. Tớ cũng không có nói là phải vẽ xong. Cậu chỉ cần đảm bảo khi bọn họ có thể đăng lên mạng, ít nhất là có 5 chương, còn có thể phải có 5 chương dự trù là được rồi. Tình hình thị trường hiện tại không có giá cả đặc biệt chuyên nghiệp, tự cậu nhìn mà xử lý đi, tớ chỉ cần bọn họ đăng liên tục trong 1 tháng thì tớ sẽ có thể nghĩ ra cách kiếm thêm vốn, hoặc là nhận sự tài trợ. Nếu như đến lúc đó tài chính không thể rót vào được nữa thì sao bây giờ? Muốn người ta vẽ tranh, khi bức tranh bắt đầu thì nó đương nhiên sẽ được tiếp tục. Không có đủ tài chính. Đến lúc đó ngay cả tiền lương cũng không thể phát nổi, một khi bị nhiều người khiếu nại, phòng làm việc của bọn họ còn chưa bắt đầu mà tiếng tăm đã xấu rồi, còn có thể kinh doanh được hay không? Điểm đó cứ để cho tớ nghĩ cách. Dù sao thì chính là vấn đề về tiền, cô sẽ ý thức được từ giờ trở đi phải bất an bất mặc lại. Đương nhiên bất an bất mặc là không đủ rồi, phải nghĩ cách kiếm thêm tiền mới được. Thôi được rồi, để tớ thử xem, nhưng mà giá cả lại thấp như vậy, không biết là có họa sĩ nào đồng ý nhận hay không? Tô Tử Lạp, nếu như bây giờ cậu không có chuyện gì khác có thể làm, vậy cậu viết chủ bút cho tớ 1.500.000 một chương đi, một tuần hơn 2 chương, cậu có nhận hay không? Cố Cơ Huyền nhìn cô ấy chằm chằm, khí thế kia vậy mà lại khiến cho Tô Tử Lạp trố mắt trong chớp mắt. Sau khi kinh ngạc xong, cô ấy bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Một tuần 2 chương, một chương 1.500.000, một thi được 3 triệu, một tháng có ít nhất 12 triệu rồi. Nếu như chịu khó một chút, một tháng được 10 chương, vậy thì một tháng cũng có được 15 triệu chữ. Tiền ăn mỗi ngày của cô ấy bây giờ cũng chỉ có mấy chục nghìn, mỗi tháng được 15 triệu, xem ra cũng không tệ. Càng nghĩ càng cảm thấy, mặc dù là một chương 1.500.000 đồng là không cao, nhưng mà có thể duy trì được cuộc sống. Tớ cảm thấy là sẽ có rất nhiều người đồng ý vẽ. Chỉ cần tưởng tượng thì đã bắt đầu có lòng tin. Quả thật là cuộc sống của họa sĩ trong nước rất khổ cực, nhưng mà tất cả mọi người đều yêu thích người vẽ tranh. Nếu như có thể tiếp tục sống, tiền thù lao thấp một chút, chỉ cần có hy vọng thì vẫn sẽ có rất nhiều người đồng ý. Dù sao cũng chính là nghề nghiệp mà bản thân mình thích. Nói với bọn họ rằng sau khi tác phẩm được đăng lên mạng, sẽ còn căn cứ vào bảng xếp hạng mà có tiền thưởng tương ứng. Đây chính là hy vọng. Chúng ta còn sẽ mở rộng quảng cáo cho bọn họ, đồng thời hợp tác với nhiều bên, và mức độ tiếp xúc sẽ tăng lên trong tương lai. Các tác phẩm xuất sắc cũng có thể được chuyển thể thành phim hoạt hình, phim điện ảnh và phim truyền hình. Lời nói của Cố Cơ Huyền khiến cho Tô Tử Lạp càng nghe càng cảm thấy hưng phấn, cảm giác cuộc đời này đã sắp đến tột đỉnh rồi. Tốt quá đi thôi. Cố Cơ Huyền lại tính toán số tiền còn lại của mình. Ở chỗ của cậu cả mộ, một sáng tạo sẽ lấy được 3 tỷ, hiện tại còn thừa lại 1 tỷ 8. Chi phí thuê phòng làm việc là 225 triệu, sửa chữa 150 triệu, sử dụng cho nội thất của phòng làm việc hết 75 triệu, thiết bị bản vẽ và máy tính hết 150 triệu, họa sĩ hết 60 triệu. Ở phía trên cũng đã tiêu hết 1 tỷ 200 ngàn rồi. Còn lại được 600 triệu, sẽ phải đối mặt với tiền thuê nhà tháng sau, tiền điện nước, lương nhân viên, phí cho họa sĩ tiếp tục vẽ tranh. Cô đã bớt ăn bớt mặc rồi, nhưng mà tiền này thật sự cũng không đủ xài. Ngay cả khoản tiết kiệm 300 triệu của Hạ Phong trong mấy năm qua, cũng chỉ còn lại có 900 triệu. Chuyện tranh chính là một ngành nghề có kết quả cực kỳ chậm, mấy tháng đầu tiên thì rất tốn kém chi phí. 900 triệu thật sự không dễ dàng gì để nuôi một đoàn đội ít nhất có 20 người. Sau khi nhóm người bọn họ dọn dẹp phòng làm việc lại một lần, ngoại trừ Hạ Phong có vóc dáng mạnh mẽ trời sinh thì những người khác đều đã mệt mỏi đến nổi ngay cả bước chân cũng không bước nổi. 7 giờ tối, bốn người bọn họ ngồi trong một quán ăn ở con hẻm nhỏ đằng sau tòa cao ốc. Trừ phi là chúng ta có thể ký hợp đồng với web, trước tiên kiếm một vài bộ để đảm bảo, nếu không thì sau đó sợ là sẽ không có nhiều tiền như vậy đâu. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt đều là hai người sử dụng sạch tiền từ đầu tháng, tiền nghỉ hè mà trước đó làm việc kiếm được cũng đã bị tiêu hết rồi. Nhưng mà ký hợp đồng với web cũng không phải là tùy tiện thì có thể ký được, trên trang web có biên tập xét duyệt. Cậu chỉ cần đảm bảo trong 20 bộ đó thì có 5 bộ được ký, tài chính thì có thể sẽ bị trì hoãn một chút. Cố Cơ Huyền uống trà, ngay cả đầu ngón tay cũng đang run nhẹ nhẹ, quả thật rất mệt mỏi. Những cái khác thật sự không ký được thì chọn mấy bộ có khả năng tiếp tục đăng ký nhiều kỳ. Những cái khác ngay lập tức đổi nội dung vẽ thêm một lần nữa. Loại trừ trường hợp biên tập ép không xem, còn lại không phải ký, chỉ sợ là cũng không có nhiều việc phải làm. Được rồi. Lúc này điện thoại của Cố Cơ Huyền lập tức vang lên, cô tiện tay nhận, alo. Ở đầu dây bên kia điện thoại, một giọng nói trầm ấm vang lên, ở đâu? Về nhà ngay. Chương 84, cái này rõ ràng là muốn mạng người ta rồi. Cố Cơ Huyền thật sự rất muốn hùng hổ mà nói một câu, bà đây chính là không trở về đó. Nhưng mà cuối cùng đã biến thành vài câu này, hôm nay ở trường học có hoạt động, tổ chức cho đến khuya lận, hôm nay tôi sẽ không trở về, ngày mai còn phải đi học nữa. Sau khi cúp điện thoại thì nhìn thấy Tô Tử Lạp nháy mắt với cô. Cái gì gọi là trường học có hoạt động chứ? Cậu rõ ràng chính là hẹn hò với đàn ông mà, cậu nói thử xem nếu như để cậu cả mộ biết được, không lột da của cậu ra mới lạ. Ở đây cũng chỉ có Đàm Kiệt và Hạ Phong đều là đàn ông, cũng đều là mấy người đàn ông đẹp trai như vậy, là trai trẻ. Cô thế mà lại nói dối là trường học có hoạt động, cái này là giấu giếm và lừa gạt trắng trợn. Miệng của cậu lớn như thế, có cần phải gọi điện thoại cho cậu cả mộ nói là tớ đang gạt anh ấy hay không? Cố Cơ Huyền liếc nhìn cô ấy một cái, đưa điện thoại di động ra ở trước mặt của cô ấy. Nào, cậu có bản lĩnh thì cậu báo cáo đi, không chừng cậu cả mộ sẽ cho cậu chút tiền báo cáo đó. Tô Tử Lạp lại nhìn điện thoại di động của cô, rụt cổ một cái. Thôi đừng, chồng của cậu khủng bố như vậy. Tớ mới không muốn tiếp xúc với anh ấy đâu. Người đàn ông cậu cả mộ như vậy, mặc dù là đẹp trai đến chết mê chết mệt, nhưng mà đối với Tô Tử Lạp mà nói, cô ấy thật sự chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám tiếp xúc ở một cự ly gần như vậy. Trên người của anh phát ra hơi thở lạnh đến mức đóng băng, cũng như sự bá khí bẩm sinh, bất cứ ai đến gần đều có thể biến mất như khói lửa trong nháy mắt. Cũng chỉ là người có gan lớn như là Cố Cơ Uyển mới có thể dám làm vợ sắp cưới của người ta. Tô Tử Lạp cô không dám đâu, đến gần hai bước đều cảm thấy choáng váng rồi. Đã không dám gọi thôi cũng đừng có nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Cố Cơ Uyển cất điện thoại di động lại, quét dọn cả một ngày trong phòng làm việc, mệt mỏi đến nổi ngay cả ngồi cũng không vững. Cục cưng Hạ Phong, mau dâng hiến bờ vai của cậu cho tớ đi nào. Mộ Hạ Phong lôi kéo cái ghế đến gần cô, để cho cô dựa trên người của mình. Tất cả mọi người đều là bạn bè đã ở chung lâu như vậy rồi, từ xưa đến nay không cảm thấy động tác này có cái gì lạ, nhưng mà người đàn ông ở trên xe phía xa xa nhìn thấy mà lạnh lẽo. Ở trường học có hoạt động, cần phải làm cho đến khuya. Tốt, rất tốt. Chỉ mới đính hôn có mấy ngày thôi, ngay cả nói dối cũng đã học được rồi, người phụ nữ này. Cậu cả, có lẽ là hoạt động ở trường bọn họ vừa mới kết thúc, bây giờ mới đi ra ngoài ăn cơm. Lâm Duệ không dám tiếp tục giải thích cho mợ chủ nữa. Dù sao thì mợ chủ đang dựa ở trên người của cậu trai kia, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà khí tức của cậu cả bây giờ thật sự rất đáng sợ. Mợ chủ vẫn nên tự cầu may đi. Người đàn ông ngồi ở phía sau không hề có một chút động tĩnh nào, Lâm Duệ lặng lẽ nhìn anh thông qua kính chiếu hậu đến mấy lần, anh cũng chỉ là dương mắt lạnh lẽo nhìn mấy bóng dáng ở phía xa. Hai ánh mắt đó châm xuống, thân xác rét lạnh, Lâm Duệ cũng không biết là anh đang suy nghĩ cái gì. Có điều là tất nhiên không vui vẻ rồi. Dù sao mợ chủ đã nói dối, đây là khiêu khích đối với anh. Về phần Cố Cơ Uyển đang ở bên quán ăn, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, ăn, không hiểu sao lại cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng không nhìn thấy chỗ nào có chuyện bất thường. Lại nhìn xung quanh, cũng không phát hiện bất kỳ sự khác lạ nào. Sao vậy? Hạ Phong ở bên cạnh là người đầu tiên phát giác được sự khác thường của cô. Cố Cơ Uyển ngồi thẳng người dậy, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, mới lắc đầu nói, không có gì đâu. Chỉ là luôn cảm thấy, giống như là có một đôi mắt lạnh giống như băng đang quan sát mình. Đồ ăn rất nhanh liền được đưa lên, Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt không hề nhận ra chuyện gì khác thường liền bắt đầu vùi đầu ăn. Cố Cơ Uyển vẫn không nhịn được mà quay đầu tiếp tục nhìn, nhưng mà vẫn không phát hiện có chỗ nào khác lại như cũ. Chỉ có điều là loại cảm giác giống như bị báo săn nhìn chăm chăm, thật sự không thoải mái tí nào. Tớ thấy đâu có cái gì đâu. Hạ Phong đẩy một chén cháo lên trước mặt của cô, đừng suy nghĩ nữa, ăn no trước đi rồi lại nói tiếp. Cố Cơ Uyển túi đầu xuống bắt đầu ăn từng muỗng. Hạ Phong vẫn luôn rất nhạy cảm với hơi thở nguy hiểm, anh ta nói không có gì, hẳn là không có gì đâu. Cũng không biết là mình bị gì nữa, kể từ khi nói dối với cậu cả Mộ, trong lòng vẫn không ổn định. Có vẻ như là rất chột dạ. Quả nhiên là mấy lời nói dối không thể nói lung tung được, bây giờ áp lực tâm lý thật là lớn. Nếu như bị cậu cả Mộ biết mình lừa gạt anh, không biết là sẽ có hậu quả gì đây. Người đàn ông kia, có đôi khi thật sự rất khủng bố. Uyển, cậu thích nhất là sườn muối tiêu mà, có muốn ăn không? Muốn. Rốt cuộc loại cảm giác bị báo sắn nhìn chằm chằm kia đã biến mất rồi. Trong một giây mà cô cúi xuống, hình như là câu nghe được âm thanh xe khởi động ở phía xa, là ảo giác à. Sau khi ăn uống no say, Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp muốn về ký túc xá. Mặc dù là Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong ở bên ngoài, nhưng cũng không yên tâm để hai cô gái trở về một mình, chỉ có thể đi chung một đoạn. Từ phòng làm việc đến trường học. Dù sao cũng không xa, đi bộ cũng đến được. Nhưng mà giữa đó phải đi qua một con đường vắng vẻ. Hai bên con đường có công viên thoáng mát, ban ngày đi đến đây còn cảm thấy hoa cỏ ở hai bên rất đẹp, không khí trong lành dễ chịu. Nhưng mà ban đêm đi trên con đường này, không hiểu sao lại cảm thấy có chút âm u đáng sợ. Kể từ khi Mộ Hạ Phong bước vào con đường này, lông mày của anh ta dần dần nhíu chặt lại. Một cảm giác bất an lướt qua ở trong lòng. Mới đi được có mấy chục bước, bước chân của anh ta bỗng nhiên dừng lại, nói khẽ. Chờ một lát. Sao vậy? Ba người ở phía trước dừng lại, Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn anh, kỳ lạ ở chỗ nào hả? Mộ Hạo Phong không có giải thích, chỉ là bỗng nhiên kéo tay của Cố Cơ Uyển lại, đi ngược về, Đàm Kiệt, đổi đường đi. Được. Đàm Kiệt lập tức lôi kéo Tô Tử Lạp, nhanh chóng đi theo phía sau của bọn họ. Ở phía xa, gương mặt của cả chục tên côn đồ đang ẩn nấp ở hai bên đường bỗng nhiên trùng xuống. Ở khoảng cách xa như vậy, làm sao biết được bọn họ đang ẩn nấp? Tính cảm giác của cậu trai cao lớn nhất thật sự rất cao và có chút đáng sợ. Một người ở trong đó lập tức móc điện thoại ra, bọn họ không đến, các người trực tiếp chặn lại đi. Tối ngày hôm nay, bọn hắn có chuẩn bị nên mới đến đây, ẩn nấp ở nơi này cũng chỉ là một phần ở trong nhóm thôi. Cho nên trước khi mà một nhóm bốn người Mộ Hạo Phong còn chưa quay trở lại đường chính, có một nhóm khác đã nhanh chóng chặn bọn họ lại, triệt để chặn mất đường lui của bọn họ. Cứu mạng, giết người rồi. Cố Cơ Uyển với Tô Tử Lạp không cần suy nghĩ gì mà lập tức la lên. Ở chỗ này cách ngã tư cũng không đến 10 mét, chỉ cần có thể báo động cho người ở bên ngoài đường chính, có lẽ là sẽ có người báo cảnh sát giúp cho. Cái con nhỏ đáng chết kia, im miệng ngay. Hai người đàn ông cầm dao ở trong tay lập tức vọt về phía Mộ Hạo Phong và Cố Cơ Uyển. Mười mấy người ở sau lưng cũng cầm dao sáng loáng ở trong tay, lập tức đánh về phía bọn họ. Mộ Hạo Phong đưa Cố Cơ Uyển ra sau lưng của mình, một quyền liên xông về phía người đàn ông đang nhào tới ở trước mặt. Hạo Phong, coi chừng đó. Cố Cơ Uyển thấp giọng la lên, mắt nhìn thấy con dao kia đang bổ về phía nắm tay của Mộ Hạo Phong. Phía đối phương có dao, nhưng mà trong tay của Hạo Phong không có cái gì cả. Đàm Kiệt bảo vệ hai cô gái ở sau lưng mình, muốn đi lên tham gia vào cuộc chiến, thế nhưng mà anh ta đâu có biết đánh nhau đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Hạo Phong tay không tất sắt mà đối kháng với dao của người ta, ngay cả nhắc nhở cũng không kịp nữa. Lúc mà con dao sắp chạm vào nắm tay của Mộ Hạo Phong, cổ tay của Mộ Hạo Phong đỗng nhiên xoay chuyển một cái, năm ngón tay mở ra, năm đấm biến thành một cái tay cầm. Cách một tiếng, người đàn ông cầm dao kêu lên một trận thê thảm, cổ tay giống như là bị nắm cho gãy xương rồi. Mà con dao ở trong tay của hắn ta, trong nháy mắt đã rơi vào tay của Mộ Hạo Phong. Trên tay của anh ta rốt cuộc cũng đã có vũ khí rồi. Trong lòng của Cố Cơ Uyển với Tô Tử Lạp sáng quắc, cuối cùng cũng đã tìm được chút lòng tin. Nhưng mà tình huống hiện tại của bọn họ, thật sự không thể lạc quan. Ở phía trước bị chặn bởi mười mấy người, sau lưng vậy mà cũng có mười mấy người đang xông lại. Những người này người nào cũng cầm vũ khí trong tay, hoàn toàn không giống với mấy tên lưu manh bình thường mà Băng Băng đã dẫn đến trước đó. Những người này chân chính là những người thuộc về xã hội đen, chính là cái loại ra tay tuyệt đối vô cùng tàn nhẫn. Nhìn cục diện như thế này, đây không phải là cuộc cậu đã gây chuyện như bình thường, đây rõ ràng là muốn mạng người ta rồi. Chương 85, kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ở phía trước có mười mấy người, ở phía sau lại có thêm mười mấy người mạnh mẽ. Loại thời điểm này, ở lại đây chính là chờ chết. Mộ Hạo Phong chém một dao lên trên cánh tay của người đàn ông ở trước mặt, người đàn ông kia hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức ngã trên mặt đất. Anh ta đá một phát người đàn ông kia bay ra, quyết định nhanh chóng, trầm giọng nói, Đàm Kiệt, dẫn các cậu ấy đi theo sau lưng của tớ, vọt ra ngoài. Phía trước phía sau đều có người, anh ta cũng chỉ có hai cánh tay, chờ lúc đám người ở phía xa xa đuổi đến, đương nhiên là anh ta không thể lo trước lo sau được rồi. Đàm Kiệt đã bị máu tươi dưới đất dọa đến nổi hoa mắt, không ngờ đến là bọn họ thật sự đánh nhau, còn đánh kịch liệt như vậy. Trước kia mặc dù cũng có mấy đám trai gái trẻ đến gây sự, nhưng mà nhiều lắm thì cũng chỉ giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Nhưng mà bây giờ thật sự dùng đến dao, còn có thể không hoảng hốt được hả? Đàm Kiệt. Mộ Hạo Phong lại đánh bại được hai người, đang muốn cất bước đi lên phía trước, lại phát hiện Đàm Kiệt ở sau lưng không nhúc nhích, bị sợ đến váng đầu rồi. Đàm Kiệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong tay đột nhiên lại có cái gì đó ném vào. Tay chân anh ta loạn xạ bắt được nó, là một con dao mang theo máu. Đàm Kiệt bị dọa đến trợn mắt, thiếu chút nữa đã hôn mê rồi. Đi nhanh đi. Cố Cơ Uyển đứng cách anh ta gần nhất, một tay giật lấy con dao ở trong tay của anh ta, một tay bảo vệ bọn họ phía sau. Nhanh lên, đuổi theo bước chân của Hạ Phong, để tớ đi ở phía sau. Từ xưa đến nay Đàm Kiệt không biết đánh nhau, mấy chuyện đánh nhau trước kia, chẳng qua cũng chỉ là do một mình Hạ Phong chống đỡ. Bây giờ đưa cho anh ta một con dao, không dọa anh ta sợ mới là lạ đó. Cố Cơ Uyển dùng sức đẩy Đàm Kiệt một cái, ngay cả thời gian để suy nghĩ Đàm Kiệt cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng cùng với Tô Tử Lạp ngấp ở sau lưng của Mộ Hạ Phong. Mặc dù là Mộ Hạ Phong có thể ngăn cản người ở phía trước, nhưng mà muốn dẫn theo bọn họ thoát khỏi thì thật sự là quá khó khăn. Mười mấy người kia rất nhanh liên tìm đúng mục tiêu, đặc biệt là nhằm vào ba người ở sau lưng của Mộ Hạ Phong. Rất nhanh liền có một người vọt qua từ một bên, chém một dao về phía Cố Cơ Uyển. Cơ Uyển. Tô Tử Lạp bị dọa đến nổi cuống quýt muốn chạy qua đó. Đàm Kiệt lại lôi cô ấy lại một cái, mình thì bước nhanh vào tới, cụng đầu lên trên thân thể của người kia. Á. Người đàn ông kia không ngờ đến cậu trai có lá gan nhỏ như chuột vậy mà lại dám đánh lén, không cẩn thận bị anh ta đâm vào ngã lăn trên mặt đất. Đàm Kiệt cũng bị đà của bản thân mình làm cho suýt chút nữa ngã sắp xuống. Cậu sao rồi? Cố Cơ Uyển muốn đi qua, nhưng mà ở một bên khác lại có người đang xông lại, cô căn bản cũng không có dư thừa sức lực để quan tâm Đàm Kiệt. Cơ Uyển, coi chừng đó. Nhìn thấy hai người đàn ông đang cầm dao muốn bỏ về phía Cố Cơ Uyển, Tô Tử Lạp bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn. Mặc dù là hai tay của Cố Cơ Uyển đang phát run, nhưng mà cô vẫn giơ con dao lên, muốn liều mạng cùng với bọn họ. Đàm Kiệt quay người lại, hét lớn một tiếng rồi lao đến. Tốt xấu gì thì anh ta cũng là một người đàn ông, cho dù biết rõ là đánh không lại, cũng tuyệt đối không thể để cho một cô gái như Cơ Uyển gánh vác được. Đàm Kiệt. cái tên đầu đất này cũng chỉ biết có một chiêu. Lúc nãy nhìn thấy đồng bọn của mình bị anh ta cụng đầu vào, những người kia đã sớm phòng bị rồi. Bây giờ Đàm Kiệt lại nhào tới, bọn hắn trực tiếp giơ dao lên bổ lên trên đầu của anh ta, có phải là anh ta bị ngốc rồi không? Cố Cơ Huyền bị dọa đến nổi trái tim kéo chặt, giơ con dao vào tới, Đàm Kiệt tránh ra. Đàm Kiệt nào có thể nghe được, cho dù có chết đi nữa nhưng quyết không để con gái ngăn ở trước mặt của mình. Ken một tiếng, một dao của Cố Cơ Huyền đã chém tới làm sai lệch phương hướng dao của đối phương. Một dao kia của người đàn ông không chém lên trên người của Đàm Kiệt, lập tức bị Đàm Kiệt đâm đến ngã trên mặt đất. Nhưng mà Cố Cơ Huyền cũng bị sức lực dao của đối phương làm cho cổ tay đau xót, thiếu chút nữa đau đến nỗi không cầm được dao. Lại đổi thành một người đàn ông khác đã lia dao đến trước mặt của cô. Ông trời muốn giết mình. Cổ tay của Cố Cơ Huyền vẫn còn đang đau nhức, muốn nâng dao lên để ngăn cản thì cũng đã đến không kịp rồi. Xem một tiếng, rõ ràng là âm thanh vết dao cưa qua da thịt, mùi máu tươi lập tức nồng nặc. Nhưng mà mảy may không hề cảm giác được đau đớn. Đàm Kiệt. Cố Cơ Huyền mở to mắt ra, nhìn Đàm Kiệt đang ngã qua một bên. Không không phải là tớ. Đàm Kiệt chỉ là bị sợ nên choáng váng, trên người của anh ta không có vết thương. Hạ Phong. Tô Tử Lạp nhìn mộ Hạ Phong vẫn còn đang vật lộn với mấy người đàn ông kia, hai mắt đỏ lên, nước mắt gần như rơi xuống. Trên cánh tay của Hạ Phong có một vết dao, bây giờ vẫn đang chảy máu. Sau khi cản một vết dao thay cho Cố Cơ Huyền, anh ta thậm chí cũng không kịp rên lên một tiếng, thậm chí cũng không dừng lại nửa giây. Tay vẫn cầm dao như cũ, lập tức ngăn cản ở trước mặt của bọn họ. Cố Cơ Huyền cắn môi, cô đã biết chuyện này là như thế nào rồi. Cô lại nắm chặt dao một lần nữa, đứng lên, liền đứng ngay sau lưng của bọn họ. Tử Lạp, nhanh chóng kêu cứu đi. Những người ở phía sau đang lao tới, liền sắp muốn gia nhập vào cuộc vật lộn. Mặc dù là bọn họ có 4 người, nhưng mà thật ra cũng chỉ có một mình Hạ Phong đang chiến đấu. Bọn họ không thể chống đỡ nổi. Đến cuối cùng, ngay cả Hạ Phong cũng sẽ bị bọn họ liên lụy. Nhất định phải báo động cho người ở bên ngoài, chỉ cần chờ đến lúc cảnh sát đến đây, bọn họ đã có thể được cứu rồi. Tô Tử Lạp giống như là mới kịp phản ứng lại, lập tức kêu lên, cứu mạng giết người, cứu với, giết người rồi. Mấy người đàn ông đó cũng sốt ruột, lại không thể giải quyết mấy đứa nhóc này, đợi đến lúc người ở bên ngoài đi vào, bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức. Chém chết cái con nhỏ đang cầm dao kia đi. Một người ở trong đó giống to. Mấy người bọn họ lập tức giơ dao lên, vọt về phía Cố Cơ Huyền. Mộ Hạo Phong cao mày, thật vất vả lắm mới đánh được mấy người ở phía trước lùi ra, đã nhìn thấy trong nháy mắt Cố Cơ Huyền bị mấy người đàn ông bao vây quanh. Có người giơ dao lên chém về phía cô. Chém một nhát vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa hung ác, không hề lưu tình một chút nào, mấy người này thật sự muốn mạng sống của Cơ Huyền. Một dao của Mộ Hạo Phong bổ tới, ken một tiếng, ngăn con dao thứ nhất. Hất tay lên, vung con dao ra bên ngoài, một dao liền chém vào giữa vai của người thứ hai. Nhưng mà anh ta đã không có cách nào để cản người thứ ba lại rồi. Cơ Huyền. Tô Tử Lạp bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi bịch một tiếng dưới đất. Đàm Kiệt muốn bổ nhào qua để cứu người, nhưng mà lại không kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao ở trong tay của người đàn ông đang bổ về phía đầu của Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền giơ tay lên cản lại, nhưng mà có một người khác lại cầm dao bổ về phía tay của cô. Cô không thể ngăn cản được rồi. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Hạo Phong nhào tới ôm chặt cô vào trong ngực, lấy cơ thể ngăn chặn hết tất cả dao kiếm thay cho cô. Cố Cơ Huyền muốn vùng ấy, nhưng không thể làm gì được mà bị anh ta ôm thật chặt, ngay cả di chuyển cũng không được. Hai con dao sáng loáng trực tiếp bổ về phía lưng của Mộ Hạo Phong. Tô Tử Lạp bị dọa đến nỗi trừng hai mắt, lần này thật sự hôn mê bất tỉnh. Đàm Kiệt chạy như điên tới, nhưng mà lại bất lực. Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời đêm. Không phải là âm thanh dao chém lên da thịt, cũng không phải là tiếng kêu của Mộ Hạo Phong lấy tính cách của Hạo Phong, cho dù có chết cũng sẽ không làm cho thảm thiết như vậy. Trong đêm tối rõ ràng nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy, dường như là xương ngực của người nào đó bị người khác một cước đạp gãy. Cố Cơ Huyền nhanh chóng dây rủa từ trong ngực của Mộ Hạo Phong, nhưng mà Hạo Phong vẫn ôm cô rất chặt, sợ là dao của đối phương sẽ làm cô bị thương. Nhưng mà lúc người đàn ông cao lớn kia xuống đến, anh ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Người đàn ông đó chỉ là tùy tiện đá một cái, lập tức đạp bay hai người đàn ông đang cầm con dao. Hai người bị ngã trên mặt đất, một người thì phun máu tươi rồi bất tỉnh tại chỗ, một người khác thì miệng sùi bọt mép đang kêu lên liên tục. Còn cái cây mà bọn hắn bị đánh đụng vào, thân cây có chiều rộng ít nhất hai bàn tay ôm cũng không được, vậy mà lại dầm một tiếng gãy ra làm đôi. Sức mạnh trên đôi chân của người đàn ông này đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Chương 86, người đàn ông như là thần. Trong bóng đêm, anh đứng giữa một đám lưu manh, đôi mắt lạnh lùng đảo qua trên người của người phụ nữ của mình, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia lo lắng mà người ngoài khó phát giác được. trong nháy mắt lo lắng qua đi liền trở lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng như băng. Anh tiến về phía trước một bước, mười mấy người đàn ông đang cầm dao vậy mà lại vô thức lùi về phía sau vài bước. Không có người nào mà không bị khí thế trên người của anh dọa cho phát sợ. Cực kỳ lạnh lùng, âm u, tàn nhẫn, kinh khủng. Tầm nhìn như thế này, ánh mắt như thế này, khí tức như thế này, giống như là tu la đến từ địa ngục. Cậu cả mộ. Có người mím môi nói ra ba chữ khiến cho người ta phải sợ hãi. Cậu cả mộ, là cậu cả mộ đó, sao chuyện này lại có liên quan đến cậu cả mộ vậy chứ? Bọn hắn chỉ là nhận tiền rồi làm việc, ai mà ngờ đến cậu cả mộ vậy mà lại tham gia vào. Ở Bắc Lăng, cho dù có đắc tội với thần linh thì cũng không thể đắc tội đến cậu cả mộ, anh còn đáng sợ hơn so với thần linh. Anh đáng sợ giống như là ma quỷ vậy. Đại ca, anh ta cũng chỉ có một mình thôi. Có người nhỏ giọng nói ở bên thai của đại ca. Tên đại ca nhìn chằm chằm mộ Tu Kiệt, ánh mắt vốn sợ sệt đến nỗi run rẩy, thật vất vả mới bình tĩnh lại được. Đúng rồi, tối ngày hôm nay cậu cả mộ cũng chỉ có một mình thôi. Mặc dù là sức lực của anh lớn đến nỗi có thể lập tung trời đất, mặc dù là anh thật sự rất đáng sợ, nhưng mà dù sao cũng đã đắc tội rồi. Cho dù là hiện tại đi khỏi, e là cậu cả mộ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Đã như thế này rồi, không bằng hoặc là không làm, còn đã làm thì làm cho chót. Xông lên cho tao, đều xông lên hết cho tao, muốn sống thì phải giết anh ta. Chỉ có xử lý anh thì tất cả bọn họ mới có cơ hội sống sót. Nếu không, chỉ cần để cho cậu cả mộ còn sống rời khỏi nơi này bọn họ đều phải chết hết. Hơn 20 người nhìn nhau, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nắm chặt con dao ở trong tay cùng nhau xông về phía mộ Tu Kiệt. Cố Cơ Uyển bị dọa đến nỗi trong lòng siết chặt, muốn đi qua giúp đỡ, lại bị mộ Hạo Phong kéo lại. Mộ Hạo Phong kéo của một phát, kéo cô đến bên cạnh của Đàm Kiệt. Anh ta nhặt con dao của Cố Cơ Uyển rơi trên mặt đất, lại đá một con dao khác ở trên mặt đất về phía mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt hờ hững nhìn anh ta một cái, tiện tay nhận lấy con dao, bổ một dao về phía người đàn ông đang xông lên ở trước mặt. A! Người đàn ông hét lên thảm thiết, nửa cánh tay lập tức lỏng lẻo dán ở trên người. Hắn ta trợn mắt rồi bịch một tiếng đau nhức bất tỉnh nằm dưới đất, máu tươi tuôn trào. Cậu cả mộ đã ra tay, vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa hung ác. Không đến mức muốn mạng, nhưng mà so với mất mạng thì càng đáng sợ hơn. Hơn 20 người lại nhịn không được mà hơi lùi về phía sau nửa bước, đối với người đàn ông giống như Tu La đang ở trước mắt, bọn họ sợ đến cực điểm. Xông lên cho tao, hắn ta không chết thì tất cả chúng ta đều phải chết. Đại ca cũng chỉ dám ra lệnh chứ cũng không dám bước đi qua đó nửa bước. Nhưng mà lời nói của đại ca nói là thật. Hôm nay đã đắc tội với cậu cả mộ không chết, đổi ngày khác truy cứu thì bọn họ cũng sẽ không có cơ hội để sống sót. Xông lên. Rốt cuộc hơn 20 người lại giơ dao một lần nữa, rồi vọt lên phía trước. Mộ Hạo Phong và mộ Tu Kiệt, một trước một sau bảo vệ ba người ngồi ở dưới đất. Nhưng mà cũng chỉ có hai người mà thôi, đằng kia có 20 người nhưng mà cũng phải bất lực với bọn họ. Để chọc thủng hai tuyến phòng thủ này còn khó hơn là so với lên trời. Mỗi một lần mà dao của bọn họ chạm vào nhau, Cố Cơ Uyển và Đàm Kiệt đều cảm thấy hãi hùng khi khiếp vía. Nhất là Cố Cơ Uyển đang ngồi cách đó không xa ở sau lưng của mộ Tu Kiệt, nhìn thấy mười mấy người đồng thời nâng dao bổ về phía mộ Tu Kiệt, trái tim của cô giống như bị vọt lên đến cổ họng vậy. Nếu như xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, trái tim này chắc chắn sẽ trực tiếp vọt ra, rốt cuộc cũng không thể đặt nó trở lại được. Người đàn ông hiên ngang giống như là một ngọn núi lớn đứng ở trước mặt của bọn họ, ngăn cản một đám người đang xông về phía bọn họ. Bình tĩnh như vậy, đứng sừng sừng như thần, cho dù là cảnh tượng đáng sợ nhưng chỉ cần một bóng lưng như vậy cũng khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Quá là đẹp trai luôn. Không biết là Tô Tử Lạp đã tỉnh lại từ lúc nào. Nhìn thấy bóng dáng của mộ Tu Kiệt và mộ Hạo Phong vững chãi như núi, sau khi tỉnh dậy ngay lập tức không phải cảm thấy sợ hãi bởi vì mùi máu tươi tanh nồng, mà là bị vẻ đẹp trai hoa mắt. Thật là quá đẹp rồi. Hai người đàn ông này khí chất lạnh lùng như nhau, bóng lưng cũng tàn khốc như nhau. Vào giây phút này, không hiểu sao lại cảm thấy có bọn họ cũng không cần phải sợ cái gì nữa. Mộ Hạo Phong cũng không ngờ đến, mình với mộ Tu Kiệt lại phối hợp ăn ý với nhau như vậy. Hai người bọn họ canh giữ bốn phương tám hướng, bọn họ ăn ý với nhau cực kỳ, phòng thủ không hề có một chút sơ hở nào. Không tốt, có người đến rồi. Một người đàn ông hốt hoảng hét lên. Là người của cậu cả mộ. Một câu nói người của cậu cả mộ dọc cho sắc mặt của 20 người này lập tức sợ hãi. Trong giây phút đó, người nào còn có thể chạy thì ngay lập tức quăng dao ra xoay người bỏ chạy. Chỉ là một mình cậu cả mộ, liền đã làm cho bọn họ không có sức lực để đánh trả. Bây giờ người của anh đã tới, trận chiến này còn tính toán thắng thua cái gì nữa. Lúc này còn không đi, chậm trễ thêm 2 giây nữa thì chắc chắn sẽ trốn không thoát. Về phần những người bị ngã trên mặt đất, ngay cả bò cũng bò dậy không nổi, hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Cậu chủ! Lâm Duệ vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Huyền không có chuyện gì mới dám đưa tay vớt mồ hôi lạnh ở trên trán. Lúc nãy bọn họ đã rời đi rồi, nhưng mà không biết tại sao cậu cả bỗng nhiên lại kêu anh ta quay đầu xe lại. Kết quả vừa mới dừng xe lại thì cậu cả liền lập tức chạy đến đây. Lâm Duệ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của cậu chủ rất nghiêm trọng, anh ta cũng không cần suy nghĩ gì lập tức gọi điện thoại cho Tân Nhất. Tốc độ của cậu cả thật sự quá nhanh chóng, anh ta vừa gọi điện thoại vừa đuổi theo, vậy mà lại còn đuổi không kịp. Đến cuối cùng còn không nhìn thấy tăm hơi của cậu ở đâu. Không ngờ đến là cậu chủ vội vàng chạy đến đây để cứu mợ chủ, nhưng mà sao cậu chủ lại biết được mợ chủ xảy ra chuyện chứ? Chẳng lẽ là cái gọi là tâm linh tương thông? Ở phía sau, một người đàn ông có thân thủ mạnh mẽ đá người đàn ông đang chắn đường ở phía trước một phát. Đôi chân dài của anh ta sải bước đến trước mặt của Mộ Tu Kiệt, trầm giọng nói, có 18 người đã rời khỏi. Mộ Tu Kiệt nhìn về phía những bóng dáng hoảng hốt bỏ chạy ở trước mắt, hai mắt híp lại, một người cũng không buông tha. Vân thân là Tần Nhất vệ sĩ ảnh tử vậy mà lại làm mất dấu của cậu cả, lần này anh ta đã cảm thấy tội lỗi muốn chết đi. Còn về đám người kia, đương nhiên là không thể buông tha một người nào, nếu không thì sao mình có thể lấy công chủ tội. Tần Nhất mang theo một đám người đuổi theo. Lâm Duệ nói, cậu chủ, có người báo cảnh sát rồi, để tôi xử lý chuyện này cho, cậu chủ dẫn mợ chủ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Dựa vào mấy vết máu ở chỗ này, không khó để tưởng tượng ra mức độ chiến đấu kịch liệt đến cỡ nào. Mợ chủ cũng chỉ là một cô nhóc vừa tròn 18 tuổi, không bị dọa sợ mới là đó. Mộ Tu Kiệt quay đầu lại đi đến trước mặt Cố Cơ Huyền đang ngồi ở dưới đất, vươn tay ra. Cố Cơ Huyền lại ngồi dậy, vội vàng la lên, tôi không thể. Anh nắm chặt cổ tay của cô, không nhịn được mà nói, cùng tôi về nhà. Cái cô nhóc này còn muốn làm cái gì nữa chứ? Xảy ra chuyện như thế này, chẳng lẽ là bây giờ không bị dọa đến nổi trốn ở trong ngực của người đàn ông mà khóc thút thít? Vậy mà lại còn không có ý trở về. Hạ Phong bị thương rồi, tôi không thể đi được. Cố Cơ Huyền hơi giấy rủa. Không ngờ tới là người đàn ông lại nắm chặt như thế, cô giấy rủa đến mấy nhưng mà cũng không thể thoát được. Cô vội vàng la lên, tôi muốn đưa Hạ Phong đến bệnh viện trước. Lúc nãy Hạ Phong vì cô cho nên mới bị thương, nếu như một dao kia không phải là Hạ Phong đã đỡ cho cô thì người nằm trên mặt đất chảy máu chính là mình rồi. Lúc này sao cô có thể bỏ rơi Hạ Phong mà trở về cùng với cậu cả Mộ được. Chương 87, mợ cả quá bất công. Thớ không sao, cậu về với anh ta trước đi. Mộ Hạo Phong kéo cô lên rồi lập tức thả tay ra. Đối với một cô gái thì có thể bị cảnh tượng này dọa sợ hãi. Huống chi, mọi chuyện gây ồn ào như thế, sau này nhất định sẽ có không ít phiền toái đang chờ bọn họ. Đi về với cậu cả Mộ có thể tránh được một số việc. Cậu đưa cả Tử Lạp đi đi. Anh ta nhìn Mộ Tu Kiệt, tớ và Đàm Kiệt sẽ xử lý chuyện này. Chuyện này vốn dĩ nhắm về phía bọn họ. Tuy rằng người sáng suốt có thể nhìn ra được những người này đến đây vì Cố Cơ Huyền, nhưng anh ta không muốn để hai cô gái đối mặt. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng hư một tiếng, mặt không thay đổi nói, hai đứa con nít phá phách có thể xử lý cái gì? Đàm Kiệt không vui nói, tôi đã 19 tuổi, Hạ Phong cũng 20 tuổi rồi. Nhưng sau khi cậu cả Mộ nhìn lướt qua thì cậu ta vốn tràn ngập khí thế bỗng biến mất không còn gì. Cậu ta chỉ dám cúi đầu, nhỏ giọng nói, chúng tôi không phải là con nít phá phách. Mộ Tu Kiệt lười nhìn cậu ta. Ánh mắt dừng lại ở miệng vết thương trên cánh tay của Mộ Hạ Phong, cút đến bệnh viện. Mộ Hạ Phong tất nhiên không phục, chỉ là vết thương nhỏ, đối với anh ta không là gì cả. Huống chi thái độ của người đàn ông này đúng là quá hung hăng. Cũng không hề lịch sự. Nhưng anh ta không đi thì chỉ sợ Cơ Huyền không chịu về với Mộ Tu Kiệt. Đàm Kiệt, đến bệnh viện với tớ. Mộ Hạ Phong xoay người muốn đi. Đàm Kiệt nhìn Cố Cơ Huyền một cái, lại không dám nhìn cậu cả Mộ, chỉ có thể đáp một tiếng rồi đi theo sau anh ta. Tô Tử Lạp nhìn Cố Cơ Huyền lại lặng lẽ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mộ Tu Kiệt. Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói, Cơ Huyền, tớ đi xem Hạ Phong một chút. Cô cũng xoay người chạy đi theo sau Mộ Hạ Phong và Đàm Kiệt. Tuy rằng cô đi theo cậu cả Mộ trở về thì sẽ tránh được một số chuyện, nhưng cô không yên tâm về Hạ Phong. Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ kéo tay Cố Cơ Huyền đi về phía xe đang đậu. Cố Cơ Huyền lại dùng sức hất ra, lần này thừa dịp Mộ Tu Kiệt không chú ý, cô cố gắng hất tay anh ra. Cậu ấy cứu tôi nên mới bị thương, nếu hiện tại tôi bỏ mặc cậu ấy thì tôi còn là bạn bè gì nữa. Cô biết mình nói ra thì nhất định sẽ khiến Mộ Tu Kiệt không vui vẻ. Anh đã quen ngồi tít trên cao, quen tất cả mọi người làm việc theo ý của anh. Nhưng cô cũng không phải là cấp dưới của anh, không chỉ hiện tại cô vô cùng áy náy và biết ơn Mộ Hạ Phong. Nếu cô không tận mắt nhìn thấy Hạ Phong bình an thì sẽ không yên tâm. Cậu cả Mộ, cảm ơn anh đã cứu tôi đêm nay, nhưng tôi không thể bỏ mặc bạn bè của mình được. Cố Cơ Huyền nói xong thì quay người lại, bước nhanh đuổi theo mấy người Mộ Hạ Phong. Rốt cuộc cánh tay Hạ Phong bị thương thế nào, cô hoàn toàn không biết, nhưng trên tay áo hay thậm chí quần áo anh ta đều là máu. Chỉ cần nhìn thấy máu chảy thôi đã khiến người ta sợ hãi. Nếu cô không nhìn anh ta đến bệnh viện chữa trị thì làm sao có thể yên tâm chứ? Cô đi rồi, đi cùng với chàng trai kia. Cô nói, không thể bỏ mặc bạn bè của mình, nhưng cô lại có thể bỏ mặc anh. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bóng dáng cô rời đi, nắm chặt bàn tay lại. Cậu cả, anh bị thương. Lúc Lâm Duệ quay đầu lại thì thấy vết máu trên tay áo Mộ Tu Kiệt. Từ bên trong chảy ra ngoài, rõ ràng trên người anh chảy máu. Cậu cả. Mộ Tu Kiệt đông không thay đổi đi về phía đường cái, Lâm Duệ đuổi theo sau. Cậu cả, anh cần phải xử lý miệng vết thương. Có thể nhìn ra được anh bị thương không nặng lắm, nếu không thì sẽ không chỉ chảy ra một chút máu như thế. Nhưng bị thương chính là bị thương, chỉ cần có vết dao thì cũng phải tìm bác sĩ xử lý. Mộ Tu Kiệt vẫn không nói lời nào đông nhiên bước nhanh hơn. Cố Cơ Huyền đuổi theo mấy người Hạ Phong, Mộ Hạ Phong nhíu mày lại, cậu nên quay về với anh ta. Tớ đi bệnh viện với cậu trước, bác sĩ nói không sao thì tớ sẽ về. Cô nhìn máu vẫn còn thấm đẫm quần áo Mộ Hạ Phong thì nôn nóng nói, gần đây có một bệnh viện, đến đó xử lý vết thương trước đi. Những con dao nhỏ sắc bén như thế, cũng không biết có ảnh hưởng đến gân cốt hay không. Nếu vết thương quá sâu, không biết có để lại di chứng gì không. Bọn họ đi trên đường, nhưng có mấy xe taxi đi ngang qua. Những tài xế đó thấy vết máu trên người Mộ Hạ Phong thì đều lập tức chạy đi, không muốn dừng lại. Hạ Phong và Đàm Kiệt có một chiếc xe cũ, chính là, hôm nay không lái xe đến. Hiện tại chạy về lấy xe thì đường đi xa xôi, Hạ Phong vẫn đang chảy máu. Đống có tiếng két vang lên, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái lạnh lùng nói, lên xe. Anh không vui vẻ, rất không vui vẻ, ai cũng thấy được. Mặc dù khuôn mặt vô cùng đẹp trai, nhưng sự lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng Cố Cơ Huyền biết lúc này không ngồi xe của cậu cả Mộ thì có lẽ thật sự không gọi được xe. Mau lên xe. Cô và Tử Lạp đỡ hai bên Mộ Hạ Phong rồi mở cửa xe sau. Đàm Kiệt thấy ghế sau đã đủ người ngồi nên cậu ta bất đắc dĩ vòng qua bên kia xe, mở cửa ghế phụ ra. Nhưng cậu ta còn chưa ngồi vào thì một ánh mắt lạnh như băng bắn tới, cậu ta sợ đến mức thu chân lại. Huyền Huyền, cậu ngồi phía trước đi. Đàm Kiệt vội vàng mở cửa xe sau, ánh mắt cầu xin nhìn Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền nhìn phía trước, vẻ mặt cậu cả Mộ lạnh như băng, cả người đầy khí lạnh. Cô hơi bất đắc dĩ, vì không muốn chậm trễ Hạ Phong chữa trị vết thương nên nhanh chóng xuống xe, nhường chỗ cho Đàm Kiệt. Cô đi đến phía trước, ngồi xuống ghế phụ, lập tức cài dây an toàn. Gần đây có một bệnh viện, cậu cả Mộ, tôi sẽ chỉ cho anh đường đi. Cánh tay của Mộ Hạ Phong bị thương nhưng không nặng lắm cũng không hề nhẹ. Bác sĩ khâu mấy mũi cho anh ta. Lúc xử lý xong vết thương đã hơn 12 giờ đêm. Trong thời gian này không được đụng vào ba và rượu, không được ăn những thứ dễ gây nhiễm trùng như đồ chiên rán dầu Mỹ, gà vịt ngỗng, còn có hải sản. Cố Cơ Huyền và Tô Tử Lạp đứng một bên nghiêm túc lắng nghe, Cố Cơ Huyền dặn dò Tô Tử Lạp gì đó, Tô Tử Lạp còn lấy điện thoại ra nhanh chóng ghi chú lại. Mộ Tu Kiệt đứng ngoài hành lang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Cơ Huyền đứng bên cạnh Mộ Hạ Phong, môi mỏng lạnh càng mím chặt. Sau đó Lâm Duệ chạy đến, vẫn luôn cẩn thận nhắc nhở, cậu cả dù sao cũng đến bệnh viện, hay là để bác sĩ băng bó cho anh. Tuy rằng vết thương nhỏ nhưng cũng là bị thương. Hơn nữa mợ cả cũng thật là, chồng chưa cưới của mình đang bị thương nhưng tâm tư của cô đều ở trên người chàng trai tên là Mộ Hạ Phong kia. Thậm chí cô lại không phát hiện cậu cả bị thương. Lâm Duệ khó chịu trong lòng, đương nhiên khó chịu thay cậu cả nhà mình. Nhưng cậu cả không cho phép anh ta nói nên anh ta lo lắng thế nào cũng không dám nói một chữ. Anh ta cũng chỉ cảm thấy mợ cả quá bất công. Đối xử không công bằng với cậu cả. Vì sao cô có thể quan tâm người khác như thế, nhưng không thể quan tâm cậu cả nhiều hơn chứ? Cậu cả, tôi đi tìm bác sĩ. Im miệng. Bọn họ sắp ra ngoài, khuôn mặt của Mộ Tu Kiệt càng u ám. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khiến Lâm Duệ lập tức im miệng, ngay cả hừ cũng không dám. Nhưng ánh mắt anh nhìn Cơ Huyền vẫn tràn ngập trách cứ. Mộ Tu Kiệt nhìn mấy người cầm thuốc đi ra thì lạnh lùng nói, hiện tại có thể về được chưa? Chương 88, cô nhìn đủ chưa? Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp đưa Mộ Hạ Phong trở về, lần này Mộ Hạ Phong không cho phép Cố Cơ Huyền đi theo. Lâm Duệ lái xe đến, hơn nửa đêm, một nhóm ba người mới rời khỏi bệnh viện trở về biệt thự của Mộ Tu Kiệt. Dọc đường đi, Cố Cơ Huyền có mấy lần muốn nói gì đó với Mộ Tu Kiệt. Nhưng đối phương luôn lạnh như băng, rõ ràng vẫn còn tức giận. Tuy rằng cô biết ơn anh cứu mình, nhưng anh lạnh lùng như thế, cô thật sự cũng không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Cuối cùng, cô chỉ có thể im lặng không nói. Xe dừng lại ngoài cửa chính biệt thự. Mộ Tu Kiệt vừa xuống xe, chân dài đi một mạch đến phòng khách, đầu cũng không quay lại. Cố Cơ Huyền đuổi theo, cậu cả Mộ. Nhưng người ta không để ý tới cô, anh nhanh chóng đi qua phòng khách bước lên lầu. Anh lạnh lùng như thế, cô phải làm gì đây? Cô biết đêm nay mình quan tâm Hạ Phong, không về nhà với anh trước nên chọc anh tức giận. Nhưng cô cũng đã nói rõ, Hạ Phong là bạn của cô nên không thể bỏ mặc anh ta được. Người đàn ông này luôn lạnh lùng và kiêu ngạo như thế, luôn bắt tất cả mọi người nghe theo anh sao? Thỉnh thoảng không nghe theo thì anh sẽ tức giận như vậy. Cố Cơ Huyền lo lắng sợ hãi cả đêm, hiện tại cô cũng mệt đến mức muốn ngất đi. Ai cũng không muốn nhìn sắc mặt lạnh như băng của cậu cả Mộ này. Cô mím môi, chán nản chạy lên lầu. Cô vào phòng cho khách, tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng thoải mái. Cô đi xuống lầu đến phòng bếp lấy một chai soda, đang chuẩn bị về phòng ngủ. Lúc cô đi lên lầu lại nhìn thấy Lâm Duệ sụ mặt đi xuống lầu tìm nước uống. Cố Cơ Huyền chỉ gật nhẹ với anh ta xem như chào hỏi, sau đó cô chạy lên lầu. Mợ cả. Lâm Duệ nhìn sau lưng cô muốn nói lại thôi. Anh ta vẫn cảm thấy khó chịu thay cậu cả nhà mình. Anh ta biết có mấy lời không nên nói ra cũng không tư cách gì để nói, nhưng anh ta không nói thì trong lòng không thoải mái. Mợ cả, cô không thể nhẫn mại và quan tâm cậu cả hơn một chút sao? Cố Cơ Huyền nhìn anh ta, câu này có ý gì? Là cậu cả Mộ người ta không muốn để ý đến cô cảm thấy tính nhẫn mại của mình rất tốt. Nhưng người ta không cho cô một cơ hội nào, cô còn có thể làm gì chứ? Cô cũng không thể mặt dày đi theo anh, liếm mặt để anh nhìn nhiều hơn một cái sao? Có phải Lâm Duệ không biết cậu cả nhà bọn họ lạnh lùng thế nào hay không? Lâm Duệ thở dài, không nên nói, cũng không thể không nói. Cậu cả bị thương, mợ cả lại hoàn toàn không biết. Anh nói cái gì? Anh ấy bị thương sao? Trái tim Cố Cơ Huyền xiết lại, sắc mặt thay đổi. Chuyện khi nào? Đêm nay. Nhưng mợ cả không hề phát hiện đúng không? Lâm Duệ đã nói ra như vậy cũng không sợ cậu cả sẽ trách cứ, anh ta thật sự không chịu nổi dáng vẻ cậu cả cô đơn một mình. Trong lòng và trong mắt của mợ cả chỉ có bạn bè của mình, cô chỉ thấy bạn mình bị thương, lại không biết cậu cả bảo vệ cho cô nên cũng trúng một nhát dao. Cậu cả không thoải mái trong lòng nên không cho Dương Quân chạm vào mình, tôi muốn bôi thuốc cho anh ấy còn bị đuổi xuống dưới. Cố Cơ Huyền nhanh chóng chạy lên lầu, đẩy cửa phòng ra. Bóng dáng ngồi ở mép giường đập vào mắt cô. Anh đã tắm xong và thay đồ ngủ, bây giờ anh chỉ mặc quần ngủ thoải mái, áo ngủ bị ném qua một bên. Anh cầm tăm đông bôi thuốc cho mình. Mà trên cánh tay của anh rõ ràng có một vết dao. Phần lớn máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn chảy một chút. Anh bị thương không quá nặng nhưng nhìn cũng rất đồ ẻo. Nhất là anh lẻ loi một mình bôi thuốc cho bản thân, hình ảnh này làm cho đôi mắt Cố Cơ Huyền nóng lên, mũi cũng cay cay. Mộ Tu Kiệt không nghĩ tới có người dám xông vào, anh nghe thấy tiếng mở cửa thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nhưng anh nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc. Sau đó sắc mặt vẫn lạnh xuống, có phải tôi đã nói phải gõ cửa trước đúng không? Nhưng lần này Cố Cơ Huyền không quan tâm sự lạnh nhạt của anh. Sau khi cô đóng cửa lại thì đi qua đó, lặng lẽ lấy tăm đông trong tay anh. Cô lấy thuốc mỡ muốn bôi thuốc cho anh, Mộ Tu Kiệt lại lấy cánh tay ra, lạnh lùng nói, chỉ là một chuyện nhỏ, không cần làm phiền đến cô. Anh đang giận sao? Cậu cả Mộ. Cố Cơ Huyền nhìn anh một cái, không nghĩ ngờ cậu cả Mộ nổi tiếng bình tĩnh chín chắn cũng sẽ có lúc trẻ con như thế. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn cô, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi ánh mắt này. Nếu là bình thường thì Cố Cơ Huyền cũng sẽ không chịu nổi, lập tức đầu hàng, thật sự lạnh lẽo đến mức khiến người khác run rẩy. Nhưng hiện tại khi cô nhìn thấy anh tự bôi thuốc cho mình thì cô còn sợ gì nữa? Cho dù anh đáng sợ thì cảnh tượng lúc nãy đã hoàn toàn chinh phục cô bằng sự cô đơn mất mát của anh. Thật xin lỗi, tôi không biết. Mộ Tu Kiệt hừ lạnh, không để ý tới cô. Cô biết tính tình của cậu cả Mộ này rất kiêu ngạo, nhất định sẽ không dễ thỏa hiệp. Nhưng đêm nay cô đúng là không đúng. Cô vẫn cầm tăm đông dính thuốc mỡ, kéo ghế ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh. Là tôi sai, tôi không chú ý tới anh cũng bị thương, trước đó cô chỉ biết quan tâm Hạ Phong, không trách được Lâm Duệ không vừa mắt. Cậu cả Mộ, anh tha thứ cho tôi được không? Anh vẫn không nói lời nào, nhưng lần này Cố Cơ Huyền kéo tay anh thì anh không kháng cự như vừa rồi. Cô kéo bàn tay anh, cẩn thận kéo cánh tay anh lại. Cô cầm tăm đông dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh. Vết thương còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng cũng không nông. Thậm chí chỗ sâu nhất cũng khoảng 1 cm. Khi đó nhất định đã chảy không ít máu, anh mặc áo sơ mi màu tối, lại là buổi tối, không chú ý thì sẽ nhìn không ra được. Nhưng nếu cô chỉ cần chú ý anh hơn một chút thì không thể nào không phát hiện được. Dù nghĩ thế nào, cô cũng thấy mình không đúng, lúc đó cô chỉ đau lòng Hạ Phong, lại chưa từng quan tâm đến anh. Có đau không? Lúc cô bôi thuốc mỡ thì cũng thấy đau rồi. Nhưng từ đầu đến cuối cậu cả mộ không rên tiếng nào, bộ dáng bướng bỉnh kiêu ngạo này càng khiến cô đau lòng chua xót. Vì sao anh không cho Dương Quân xử lý, vết thương sâu như vậy, không cần khâu lại sao? Anh vẫn không nói gì, giống như cô đang nói chuyện với không khí vậy. Nhưng đêm nay cô Cơ Uyển không hề tức giận, cô đau lòng còn không kịp. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, mỗi lần cô bôi sẽ không nhịn được túi đầu xuống khẽ thổi sợ anh đau. Mộ Tu Kiệt vẫn luôn căng mặt, không nói lời nào, không quan tâm đến, mặc kệ cô. Rốt cuộc cô cũng bôi thuốc xong, cô dọn dẹp tăm bông rồi cầm áo ngủ lên. Lúc cô ngẩng đầu thì tầm mắt đột nhiên nhìn lồng ngực lộ rõ của anh, cơ bắp rắn chắn vô cùng rõ ràng làm cho cô đỏ mặt lên. Lúc nãy cô không để ý cậu cả mộ không mặc áo. Hiện tại cô nhìn cơ bắp gợi cảm cơ bắp khiến môi lưỡi khô khốc, suýt nữa không thở nổi. Trái tim Cố Cơ Uyển đập thình thịch, khuôn mặt nóng hổi. Trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, cô nhìn đủ chưa? Chương 89, cô lại đang mơ tưởng tôi sao? Cố Cơ Uyển giật mình, lập tức hoảng loạn trong lòng. Cô vội vàng túi đầu chuyển tâm mắt, không dám nhìn lồng ngực ba của anh. Xin lỗi. Cô đứng lên, cầm lấy áo ngủ. Xin lỗi vì không quan tâm đến tôi hay là xin lỗi vì nhìn lén cơ thể tôi? Giọng anh lạnh nhạt làm cho người nghe không biết được suy nghĩ của mình. Cố Cơ Uyển cắn môi, không biết trả lời vấn đề này thế nào. Có lẽ là cả hai. Cô không nói chuyện, muốn mặc áo ngủ cho anh, nhưng cánh tay anh lại bị thương. Cố Cơ Uyển do dự một lúc lâu mới hỏi, cậu cả mộ, hay là đêm nay anh ba ngủ nhé? Để cho cô thuận tiện nhìn lén bất cứ lúc nào sao? Câu này không hề có ý đùa giỡn. Mặt Cố Cơ Uyển ngày càng đỏ, sao cô nói chuyện với người đàn ông này được nữa? Nói giỡn cũng có thể nghiêm túc như thế. Quan trọng là cô biết người ta không thích nói giỡn. Tôi thừa nhận cơ thể của cậu cả mộ đúng là rất mê người, có thể mê hoặc nhiều cô gái, nhưng bây giờ cậu cả mộ đang bị thương, cho dù tôi đói khát thế nào cũng sẽ không đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mỗi ngày anh đều nghĩ cô mơ tưởng mình thế nào, người đàn ông này đúng là không phải tự phụ bình thường thôi đâu. Nhưng anh lớn lên như thế đúng là có lý do để tự kiêu. Cố Cơ Uyển vẫn không nhịn được nói thâm mấy câu, bây giờ anh bị thương, còn không chắc có năng lực kia, tôi có thể có ý gì với anh chứ? Cô chỉ muốn thể hiện lúc này cô cũng không có suy nghĩ lung tung. Nhưng sau khi cô nói ra thì dường như không khí lập tức thay đổi. Mộ Tu Kiệt nhíu mày lại, rũ mắt nhìn cô chê tôi không có năng lực sao? Ánh mắt anh sâu thẳm, rõ ràng không vui, đột nhiên giữ chặt tay cô, ánh mắt lạnh lùng, cô có muốn thử không?
Không, không đâu, không cần đâu, a.
Cố Cơ Uyển chột dạ, vội vàng rút tay khỏi bàn tay anh ra, suýt nữa bị dọa sợ. Càng sống chung với anh thì cô càng hiểu rõ anh hơn. Cô càng hiểu rõ thì càng cảm thấy người đàn ông không giống như kiếp trước. Anh không chỉ là người làm ăn, anh còn có khỏe hơn bộ đội đặc chủng. Đêm nay cô đã thấy rõ ràng, anh đứng chặn trước mặt bọn họ, chỉ có một cái dao, bước chân còn chưa di chuyển, anh đã phòng thủ kín kế đến mức gió thổi không lọt. Người đàn ông này đúng là khiến người khác bất ngờ, hết lần này đến lần khác thay đổi tất cả suy nghĩ của cô. Anh khỏe mạnh như thế, sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu anh dùng hết lên người mình. Lần đầu tiên ở trên xe, cô bị hạ thuốc nên mơ màng, chỉ biết sau khi xong việc thì cô đi đứng vô cùng khó khăn. Khi đó, có lúc cô hơi tỉnh táo thì có thể mơ hồ nhớ anh dùng sức lên người mình đáng sợ thế nào. Nhưng cụ thể thế nào, cô vẫn không nghĩ ra. Bây giờ cô nhớ lại thì không chỉ mặt đỏ tim đập nhanh, cơ thể cũng hơi nóng lên. Mộ Tu Kiệt nhìn cô đỏ mặt lên, anh giơ ngón tay lên lướt qua mặt cô. Cô lại đang mơ tưởng gì vậy? Mơ tưởng cái gì? Mơ tưởng. Hình như đúng là mơ tưởng làm chuyện đó với anh. Cảnh tượng này. Hô hấp Cố Cơ Uyển hơi hỗn loạn, ngón tay anh lướt qua mặt cô, nhiệt độ trên da thịt của người đàn ông nóng bỏng đến mức suýt nữa cô run rẩy.
Không, không có gì.
Sao cô có thể mơ tưởng với anh?
Vậy thì,
nói đùa gì vậy? Khuôn mặt nhỏ càng hoảng loạn, đỏ đến mức giống như cà chua chín. Dáng vẻ của cô nhóc này đã lấy lòng Mộ Tu Kiệt. Tâm trạng u ám cả đêm cũng tốt hơn một chút. Anh dựa vào đầu giường, liếc xéo cô. Nếu cô thích nhìn cơ thể của tôi như thế thì tôi cũng không keo kiệt không cho cô nhìn. Anh giang hai tay ra, đúng là dáng vẻ để người khác tùy tiện ngắm nhìn. Cố Cơ Uyển xấu hổ muốn chết. Càng khiến người ta xấu hổ thì lúc anh giang hai tay thì cô thật sự không nhịn được nhìn nhiều hơn. Vai rộng khiến người khác có cảm giác an toàn, lông ngực rắn chắc gợi cảm, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết tràn đầy sức mạnh. Cô gái dựa vào lòng anh, nằm lên cơ ngực anh, được hai cánh tay có lực ôm lấy là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Cô muốn ở đây sao? Giọng của người đàn ông gợi cảm, tràn ngập hương vị quyến rũ. Cô không biết mình suy nghĩ cái gì, dường như giọng nói của anh và hơi thở của anh quẩn quanh cả người. Cô vô lực suy nghĩ, thậm chí không biết mình đang làm cái gì, cứ mơ màng đi đến lồng ngực khiến người khác thương nhớ ngày đêm.
Đúng vậy, đây là ngực anh, cơ thể này vô cùng hấp dẫn phụ nữ.
Trước khi Cố Cơ Huyền tỉnh táo thì cô đã vươn tay, ngón tay chạm vào lồng ngực anh rồi dọc theo đường cơ bắp.
Mộ Tu Kiệt không nghĩ tới cô nhóc này thật sự bị mê hoặc, ánh mắt say mê dừng trên người anh, giống như dáng vẻ say rượu, cực kỳ thỏa mãn lòng tự tôn của người đàn ông.
Anh quyết định sẽ xóa bỏ chuyện đêm nay, không tức giận nữa.
Bàn tay lớn vòng qua eo cô rồi nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, giọng anh vô cùng trầm thấp, khàn khàn lại mê người, muốn không?
Ai cũng nói không biết, lúc này rốt cuộc ai quyến rũ ai, ai đã lạc lối?
Là cô hay là anh?
Ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng không biết.
Anh chỉ biết cô ngoan ngoãn dựa vào lòng mình thì manh thú được chôn sâu trong lòng anh lập tức tỉnh lại.
Bàn tay lớn không tự giác ôm chặt, cơ bắp căng cứng cho thấy anh đang chịu đựng và do dự.
Rốt cuộc người muốn là cô hay là anh?
Anh cũng không biết.
Bình thường anh ghét nhất là cảm giác dễ dàng mất khống chế này, nhưng bây giờ sự mất khống chế này khiến anh không có sức lực phản kháng.
Cho nên, anh không phản kháng.
Anh đột nhiên siết chặt cánh tay ôm cô vào lòng, túi đầu xuống đôi môi mà anh nhớ thương đã lâu, mạnh mẽ hôn lên.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Tiếng động này khiến cô gái đang say mê ngã vào lòng cậu cả Mộ lập tức mở to hai mắt, sau đó cô đột nhiên tỉnh táo lại.
Cô đang làm cái gì vậy?
Lúc nãy cô đã làm chuyện gì?
Cô lại đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, sờ
ngực anh, thậm chí cô còn chủ động dựa vào lòng anh.
Mà hiện tại bọn họ đang làm cái gì thế?
Cô ngã vào lòng cậu cả Mộ cúi đầu xuống, hai khuôn mặt cách xa nhau chưa đến một đốt ngón tay.
Bọn họ.
Anh đang định hôn cô sao?
A Cố Cơ Huyền giống như tỉnh mộng, sợ tới mức dùng sức đẩy cánh tay anh ra, hoảng sợ thoát khỏi lồng ngực của anh.
Lúc đó cô không cẩn thận đụng vào vết thương của Mộ Tu Kiệt.
Người đàn ông hơi nhíu mày, vẻ mặt đau đớn lướt qua.
Tuy rằng lúc anh bị chém cũng không kêu lên, nhưng không có nghĩa anh không cảm giác đau đớn.
Trên đầu chữ sắt có con dao.
Đúng là danh ngôn.
Chảy máu.
Cố Cơ Huyền nhìn miệng vết thương của anh lại chảy máu ra thì sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Lúc nãy cô dùng sức đẩy anh ra, vết thương của anh vất vả lắm mới khép lại một chút lại nứt ra rồi.
Miệng vết thương chảy máu ra, nhuộm đỏ một vùng như kim đâm vào mắt cô.
Mùi Cố Cơ Huyền chua xót, vội vàng chạy đến cửa, một tay mở cửa phòng ra, nói Dương Quân đến đây, mau lên.
À hẹn ngủ, ban đầu bọn mình hứa quả trung thu 20 chương cho 2 ngày cuối tuần.
Cơ mà ẹ đi tỏ mãi chơi quá, chỉ kịp 17 chương thôi.
TT.
Sang tuần bọn mình sẽ út 3 năm chương mỗi ngày. Lịch ra chuyện vẫn là đầu chiều.
Nhớ lịch để đọc và ủng hộ bọn mình nhé.
Chương 90, lễ nào không cần chịu trách nhiệm ư?
Thực ra người vừa gõ cửa là Dương Quân.
Dương Quân đẩy xe y tế vào, thấy vết thương trên cánh tay Mộ Tu Kiệt, nhất thời sửng sốt, cậu cả, không phải máu đã ngừng chảy rồi ư?
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hướng về phía Cố Cơ Huyền.
Trong nháy mắt nhịp tim Cố Cơ Huyền đập nhanh hơn, có loại cảm giác không dám đối mặt với ánh mắt của anh.
Tên này, giờ nhìn cô là có ý gì?
Khác nào nói với Dương Quân là vết thương này do cô tạo thành đâu cơ chứ?
Dương Quân nhìn bà chủ rồi lại nhìn cậu cả, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên vết thương của Mộ Tu Kiệt.
Anh ta buông một tiếng thở dài, bất đắc dĩ, cái đó, bà chủ à, cậu cả giờ còn có vết thương, hai người có mâu thuẫn gì thì cũng không thể đánh nhau lúc này được.
Có điều, cũng chỉ có bà chủ dám đánh nhau với cậu cả, đổi thành người khác thử xem.
Nhưng nói lại, cậu cả không đánh được bà chủ ư?
Đây chắc là hạ thủ lưu tình rồi nhỉ?
Sắc mặt Cố Cơ Huyền đỏ lên, cũng không biết có phải là tên Dương Quân này cố ý hay không nữa.
Thân mật nói thành đánh nhau, Dương Quân đúng là nhìn không ra, hay là cho cô mặt mũi.
Mặc kệ là gì đi nữa, đánh nhau so với thân mật làm người ta bị thương, nghe qua cũng dễ chịu hơn chút.
Cô vội nói, anh xem lại chút cho anh ấy trước đi, lại chảy máu rồi.
Được.
Dương Quân cầm chai thuốc khử trùng và thuốc mỡ, định ngồi xuống bên giường.
Không ngờ người đàn ông ngồi trên giường vẫn nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền, vẻ mặt ngang ngược. Ai làm người đó chịu trách nhiệm?
Cố Cơ Huyền cắn môi, túi đầu bước đến bên giường, nhận lấy thuốc trong tay Dương Quân.
Lúc ngẩng đầu lên, còn không nhịn được mà trừng Mộ Tu Kiệt một cái.
Cũng có cố ý đâu nghiêm túc như vậy làm cái gì?
Không biết còn nghĩ cô đánh anh bị thương thật đó.
Làm người ta bị thương, lẽ nào không cần chịu trách nhiệm?
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt hờ hững khiến người ta không nhìn ra chút sơ hở gì.
Tôi.
Lẽ nào cô muốn nói vết thương này không phải là do bị cô đánh? Hơn nữa còn là lúc thân mật với cô lăn qua lăn lại mà thành.
Anh.
Cố Cơ Huyền trừng mắt anh.
Tên khốn này chắc chắn là cố ý muốn để cô thừa nhận vết thương của anh là vì mình thân mật với anh mới thành ra như vậy ư.
Đã sớm biết Mộ Tu Kiệt đen tối, chỉ là không ngờ lại đen tối tới mức độ này.
Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống bên giường, nhìn cánh tay chảy máu của anh, tuy trong lòng khó chịu nhưng nói thật là vẫn có chút đau lòng.
Không, hình như còn nhiều hơn chút.
Bà chủ, khử trùng trước, có điều phải để ý chút, sẽ đau.
Cậu cả không để Dương Quân động tay vào, Dương Quân chỉ có thể đứng bên cạnh chỉ.
Ừ, Cố Cơ Huyền cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất, sợ thực sự sẽ làm anh bị đau.
Mỗi lần vẻ mặt Mộ Tu Kiệt hơi thay đổi, cô lập tức túi đầu thổi nhẹ hai cái.
Nếu anh nhíu mày cô sẽ cẩn thận thổi cho.
Môi cách cánh tay anh càng ngày càng gần, sắp hôn lên rồi.
Dáng vẻ dịu dàng này so với sự lạnh nhạt hai ngày trước đó khác nhau một trời một vực.
Vì thế cậu cả Mộ hình như càng ngày càng thích nhíu mày, tắm đông vừa chạm vào miệng vết thương, mặc kệ, cứ nhíu mày trước đã.
Cuối cùng đến Dương Quân cũng không nhìn nổi nữa, từ lúc nào mà cậu cả biến thành người sợ đau như vậy rồi.
Trước đó không phải bị dao chém cũng không cần thuốc gây mê, trực tiếp bảo bác sĩ phẫu thuật đấy ư.
Giờ rõ ràng là đang diễn trò trước mặt bà chủ để cô ấy đau lòng.
Con gái ơi à, đúng là thật dễ lừa, à y y y.
Sao rồi?
Còn đau không?
Dưới yêu cầu mãnh liệt Cố Cơ Huyền, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng đồng ý cuốn băng.
Đúng là không dễ dàng gì mà chỉnh lại mọi thứ, thấy sắc mặt anh bình thường, chỉ là cứ nhíu mày mãi, cô cũng không biết rốt cuộc có đau thật hay không nữa.
Có điều thấy cậu cả Mộ nhíu mày, trong lòng cô cũng chẳng dễ chịu.
Nếu không phải mình quá sơ suất thì anh cũng sẽ không bị như vậy.
Bà chủ, cậu cả chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ dưỡng một, hai ngày là khụt.
Dương Quân bị người nào đó liếc một cái, lập tức đổi giọng nói, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng bị chém thành như vậy, phải nghỉ ngơi cẩn thận mới ổn được.
Tốt nhất là bên cạnh có một người chăm sóc những ngày này, cậu cả có thể ăn cơm cũng bất tiện.
Thật là tội lỗi.
Chỉ hơi bị thương xíu thôi mà bị người ta nói sắp thành tàn phế luôn rồi.
Có điều sau khi nói ra những lời này rõ ràng có thể cảm nhận được vẻ lạnh lùng của cậu cả nhìn anh đã bớt đi một chút rồi.
Dương Quân thở một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên đã tìm đúng đường của cậu cả rồi.
Bà chủ, giờ vết thương của cậu cả đang từ từ khép lại, hôm nay e là sẽ có triệu chứng sốt.
Tất nhiên đối với hình thể tráng kiện của cậu cả thì chút vết thương nhỏ này không thể làm anh sốt cao được.
Có điều, chắc cậu cả thích anh ta nói như vậy, cho nên nói nhiều hơn một chút cũng chẳng sao, không chừng còn được thêm tiền thưởng.
Nghĩ nghĩ cảm thấy được đời đã đến đỉnh điểm rồi, phấn khích quá đi.
Bà chủ, tối nay còn phải phiền cô chăm sóc cậu cả cẩn thận.
Anh không ở lại trông anh ấy ư?
Tuy Cố Cơ Huyền lo lắng nhưng dù sao mình cũng không phải bác sĩ.
Nếu bảo Dương Quân ở lại, chắc cô còn yên tâm hơn.
Chuyện đó.
Bị người nào đó nhìn một cách lạnh lùng, Dương Quân lập tức thẳng lưng lên, lớn tiếng nói, bà chủ, tối nay tôi có hẹn, không thể ở lại đây được, thứ lỗi.
Nói xong, thu dọn đồ của mình rồi lập tức rời đi.
Trước khi đi còn đưa cho Cố Cơ Huyền một túi thuốc, chỉ cần cậu cả có biểu hiện sốt thì cho anh ấy uống ngay một viên là ổn rồi.
Tối vậy rồi còn có hẹn, cũng không xem giờ là lúc nào.
Cố Cơ Huyền đợi cửa phòng đóng lại, có chút oán hận.
Không muốn thức đêm trông Mộ Tu Kiệt thì nói thẳng, hẹn gì chứ, ai tin.
Sắp một hát sáng đến nơi rồi.
Quay đầu lại, người đàn ông còn ngồi dựa lên đầu giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Thì ra trong phòng này, bất chi bất giác chỉ còn lại hai bọn họ.
Bầu không khí có chút lúng túng.
Tất nhiên là lúng túng chỉ với Cố Cơ Huyền thôi.
Cậu cả Mộ thờ ơ lạnh nhạt, hai chữ lúng túng này hình như không xuất hiện trong ngữ điển của anh.
Chuyện đó.
Cố Cơ Huyền nghĩ rồi mới nói, không sớm nữa, anh nên ngủ đi.
Anh im lặng, vẫn thản nhiên nhìn cô như cũ.
Lần nào cậu cả Mộ nhìn cô như vậy, Cố Cơ Huyền liền cảm thấy lúc đó cực kỳ khó khăn và căng thẳng.
Nam chuyện đề cử, nam.
Nhất là trước đó mình còn làm ra những chuyện kia, chủ động lao vào ngực anh. Giờ càng cảm thấy không được tự nhiên.
Thực muốn về phòng ngủ, nhưng người ta còn cần cô chăm sóc.
Cậu cả Mộ, ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm.
Cô cũng phải đi học.
Cố Cơ Huyền đến bên cạnh giường mở chăn ra cho anh.
Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng nằm xuống.
Cô thở ra một hơi, bước đến bên cạnh kéo chăn lên cho anh.
Anh ngủ đi, tôi trông ở đây.
Trong phòng có sofa, độ dài so với cô còn dài hơn.
Không ngờ Mộ Tu Kiệt lại nói, giường của tôi rất to.
Cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt lại ửng hồng.
Ý của cậu cả Mộ là mời cô lên ngủ cùng anh à?
Nhưng cô nhớ rõ là kiếp trước Mộ Tu Kiệt còn chẳng mấy vui vẻ khi để cô vào phòng mà.
Sao giờ giường cũng cho cô ngủ luôn rồi?
Có điều, ngủ cùng nhau, hình như không tốt cho lắm.
Chỉ là không muốn để người ta nói tôi ngược đãi cô thôi.
Mộ Tu Kiệt là người, đưa lưng về phía cô, ngủ đi, đừng để tôi nói lần thứ hai.
Chương 91, là cố ý ư?
Vẫn bá đạo lạnh lùng như vậy.
Cố Cơ Huyền nhìn bóng lưng Mộ Tu Kiệt, chỉ chần chờ một lát sau đó liền bước đến mặt giường còn lại, xốc chăn lên nằm xuống.
Nhưng không ngờ ngủ bên này cậu cả Mộ lại vừa vặn nhìn chằm chằm mình.
Anh chưa nhắm mắt, ánh mắt anh quả thực đang dừng trên người Cố Cơ Uyển, khiến Cố Cơ Uyển có chút lo lắng. Không biết là phải nằm thẳng hay quay người đưa lưng về phía anh. Nhưng cứ bị anh nhìn như vậy, cả người cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ánh mắt của anh quá sắc bén, rõ ràng lúc sắp tới lúc đi ngủ rồi mà vẫn còn tinh thần như vậy. Nhìn chằm chằm người ta như thế, đúng là chẳng lịch sự gì cả. Lẽ nào bản thân anh không nhận ra chút nào ư? Cậu cả Mộ, mai tôi còn phải lên lớp. Cô nhắc nhở. Ư, Mộ Tu Kiệt thản nhiên đáp một câu, ánh mắt vẫn dừng ở chỗ cũ. Cố Cơ Uyển không biết người ta đang nhìn cô hay ánh mắt không có tiêu cự. Dù sao thì anh nằm nghiêng, vừa vặn quay mặt sang bên này. Nhưng người bị nhìn thực sự có chút xấu hổ. Sắp 3 giờ rồi, chỉ còn 4 tiếng nữa thôi là trời sáng. Cô thực sự có chút buồn ngủ, cuối cùng liền cắn môi, xoay người đưa lưng về phía anh. Tôi thế này khiến cô nhìn không thuận mắt à? Sau lưng vang lên giọng nói lạnh lạnh của người đàn ông. Cô quay đầu, ánh mắt đụng phải đôi mắt sâu thắm của anh. Thâm thúy, xa xăm, tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm, rồi lại giống như hai động đen ngòm, khiến cô vừa nhìn vào khó mà thoát ra được. Cô khó khăn rời tầm mắt mình ra khỏi ánh mắt anh, nhưng không ngờ ánh mắt lại dừng trên ngực anh. Cơ ngực mê hoặc lòng người kia. Phụ, không biết có phải nhiệt độ điều hòa trong phòng cao quá không, có chút nóng. Cô hạ mắt, chỉ dám nhìn tay mình, cậu cả Mộ, thực sự không còn sớm nữa, không bằng chúng ta. Đầu khó chịu. Anh nói. Lời nói hơi đột ngột, cũng may cô phản ứng kịp. Trong lòng căng thẳng, cô lập tức tiến lại gần, đưa tay tìm thái dương của anh. Nhiệt độ không cao không thấp, cũng không biết là bình thường hay sốt nhẹ. Tôi đo nhiệt độ cơ thể cho anh. Cô định xốc chăn đứng dậy. Tôi mệt rồi. Cánh tay Mộ Tu Kiệt luôn đặt ngang lên người cô qua lớp chăn. Cậu cả Mộ. Để như vậy dễ chịu. Anh nhắm mắt, hình như chẳng để ý chút nào đến hành động này của mình. Cổ Cơ Uyển thở ra một hơi, cũng đúng, cánh tay bị thương đặt trong chăn có thể sẽ bị chăn chạm đến vết thương. Tuy đã băng bó xong nhưng chạm một chút cũng sẽ đau. Đặt ngoài chăn chắn là an toàn hơn. Có điều đặt lên người cô làm gì chứ? Với độ cao này của cô có thể khiến anh thoải mái ư? Cố Cơ Uyển bằng một cách nào đó đã trở thành tấm đệm cho anh đặt tay, đúng là chẳng còn cách nào khác mà. Nhưng cánh tay của anh lại không trực tiếp khoát lên người cô, tốt xấu gì thì cũng cách một lớp chăn, chỗ đặt lên kia là bụng của cô. Hình như cũng chẳng có gì, để anh đè một đêm cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần vết thương của anh khỏi thì cũng đáng. Lại lặng lẽ nhìn Mộ Tu Kiệt một cái, anh nhắm mắt rồi cũng chẳng có động tĩnh gì, hô hấp cũng dần dần trở nên đều đặn. Không đến 2 phút, hô hấp của anh bình ổn. Nhìn hình như là ngủ thật rồi. Mệt mỏi một đêm, giờ không chỉ có cậu cả Mộ, đến cô cũng vừa mệt vừa buồn ngủ. Cố Cơ Uyển nhấp môi dưới thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại. Đang định ngủ để sáng mai còn đến trường thì không ngờ cánh tay đang đặt trên bụng cô dịch chuyển lên trên. Mộ. Cô cắn môi mình. Nghiêng đầu nhìn, Mộ Tu Kiệt vẫn duy trì tư thế vừa nãy, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, dáng vẻ giống như ngủ say. Anh bị thương, còn có thể hơi sốt nhẹ, không dễ gì mà ngủ an ổn, nếu lúc này làm anh tỉnh thì hình như có chút tàn nhẫn. Cũng sẽ ảnh hưởng đến việc lành lại vết thương của anh. Nhưng cánh tay của anh. Cô Cơ Uyển túi đầu nhìn, càng thêm ngượng ngùng ủy khuất. Anh đặt lên bụng cô thì cũng thôi đi, giờ lại còn quá đáng đặt lên ngực cô, đặc biệt là vừa nãy cảm thấy hơi nóng, chưa kéo chăn lên cao, chỗ đó thì sát mép chăn. Nếu còn lên trên nữa. Cố Cơ Uyển phát hiện đầu óc mình đúng là đen tối, nghĩ gì đến đó. Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu, cậu cả Mộ bèn nhíu mày, tay lại hướng lên trên. Cơ thể mềm mại nhất thời rơi vào tay anh. Cố Cơ Uyển theo bản năng cầm lấy tay anh, hoang mang rút bàn tay to của anh ra. Nhưng hình như cậu cả Mộ cố ý chống lại cô. Cô càng đẩy bàn tay của anh càng chặt. Đây là cố ý ư? Nhưng cậu cả Mộ nhà người ta sao có thể hứng thú với thân thể của cô cơ chứ? Kiếp trước cô chạm vào anh một chút thì đã bị anh ghét bỏ rồi. Thậm chí có một lần cô không biết trời cao đất dày ngủ ở giường của anh, cậu cả Mộ lập tức bảo người thay toàn bộ ga trải giường và đệm. Có thể thấy anh ghét cô đến mức nào. Nhưng giờ tay của anh đúng là rất láo xược. Cậu cả Mộ cố cơ huyền không dám lớn tiếng, chỉ nhẹ tay nhẹ chân rút tay anh ra. Kết quả ngược lại. Cánh tay của Mộ Tu Kiệt lại siết chặt một cái, kéo cô vào lòng mình. Anh trở mình, hơn nửa người đè lên người cô, nhất thời khiến cô không thể động đậy. Cậu cả Mộ. Cố Cơ Uyển nghi ngờ anh cố ý, dùng sức đẩy bả vai anh một cái. Người đàn ông mơ mơ mang màng, thấp giọng lẩm bẩm, đau. Đau. Không phải là lại đụng đến vết thương của anh rồi chứ? Cố Cơ Uyển hoảng sợ, thu lực đẩy của mình lại. Ngẩng đầu, khuôn mặt của cậu cả Mộ ở trước mắt. Qua ánh trăng mờ ảo bên ngoài có thể nhìn rõ được ngũ quan của anh. Hai mắt anh nhắm chặt, ấn đường hơi nhăn lại, hình như đúng là đang chịu đau đớn nào đó. Quan trọng nhất là, nhiệt độ cơ thể của anh quả thực cao hơn người bình thường, chắc là phát sốt. Nếu phát sốt thì cũng không cần xử lý, nhưng để anh nghỉ ngơi tốt là điều vô cùng quan trọng. Tay của Cố Cơ Huyền vẫn chống trên bả vai của Mộ Tu Kiệt nhưng lại không dám dùng sức. Không dãy rủa nữa thì ấn đường nhíu chặt của Mộ Tu Kiệt quả nhiên dần dần giãn ra, tựa như không còn đau nữa. Vừa nãy mình thực sự đụng đến vết thương của anh, không phải lần đầu nữa, sao còn không cẩn thận vậy chứ? Nhưng giờ hơn nửa người của cậu cả Mộ đè lên người cô, tay còn ôm chặt cô nên làm thế nào đây? Mặc dù phần lớn sức nặng của anh đều do anh chống đỡ, Cố Cơ Huyền cũng không bị ép đến khó thở, nhưng cậu cả Mộ dựa gần như vậy, tim đập liên hồi, sắp chịu không nổi nữa rồi. Mộ Tu Kiệt không biết trong mơ thấy gì, cánh tay lại buộc chặt hơn. Cơ thể mềm mại của Cố Cơ Huyền bị ép chặt dưới lông ngực rắn chắc của anh khiến cô suýt nữa nhìn không được mà khẽ kêu lên. Hormone nam tính bao phủ lấy cô, dưới sức ép của thân mình cường tráng khí lực của anh, cô mềm nhũn như một vũng bùn. Đừng đè nữa, đè tiếp cô sắp nhịn không được mà ôm anh rồi. Chương 92, vậy thì, không bao giờ gặp họ nữa. Hạ Phong. Cố Cơ Huyền đột nhiên mở mắt, muốn ngồi dậy. Dường như có một thứ gì đó đang đè lên cô, vừa dướn người dậy đã bị một lực đè ngược lại. Đó là cánh tay của một người đàn ông. Cánh tay anh áp vào cô, bàn tay anh đặt ở nơi trái tim cô. Cô di chuyển, lòng bàn tay lớn vô thức năm ngón tay siết chặt. A Cố Cơ Huyền sợ hãi đẩy mạnh anh. Người đàn ông cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nhìn nơi vừa nắm lấy một năm, anh không những không hu tay lại mà còn ấn xuống. Cậu cả Muội. Tay. Vừa rồi cô gọi ai đấy? Mộ Tu Kiệt nhíu mắt, dùng bàn tay to nắm chặt lấy cô. Cố Cơ Huyền thở hổn hển, cơ thể cô không ngừng phập phồng. Cô dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay anh, cố gắng đẩy ra khỏi người mình. Tuy nhiên, anh quá khỏe, khiến cô thậm chí không thể đẩy được dù chỉ một chút. Không. Hửm. Tôi mơ thấy Hạo Phong vì cứu tôi mà khắp người đều là máu. Cô cắn chặt môi, đỏ mặt, định đẩy anh ra một lần nữa nhưng vẫn bất lực. Người đàn ông ấn cô xuống, cô hoàn toàn bị bao trùm trong hơi thở của anh, không còn nơi nào để trốn. Hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt tựa như đóng băng, liên tục cho cô thấy sự tức giận của anh. Vị hôn thê của anh, đang ngủ trong vòng tay anh, nhưng lại gọi tên người đàn ông khác. Cố Cơ Huyền không thể nói với anh rằng kiếp trước, Hạ Phong không chỉ bị thương nặng vì cô, mà còn bị vu oan là cố gắng xóa sổ Cố Vị Y không thành. Đêm qua, anh ấy lại đỡ dao cho cô. Hiện tại Cố Cơ Huyền thực sự có chút hoảng hốt, vết xe đổ của kiếp trước đã xuất hiện ở kiếp này, cô rất sợ sẽ xảy ra những chuyện tồi tệ hơn nữa. Nhưng Mộ Tu Kiệt không thể hiểu được, thông tin duy nhất mà anh nắm được là người phụ nữ của anh mơ một giấc mơ về anh ta. Anh ta vì cứu em mà bị thương, là em phải lấy thân báo đáp. Cậu cả Mộ, anh nói đạo lý một chút đi, anh ta và tôi không có gì cả. Chuyện đó là chưa kịp xảy ra, chứ không phải là sẽ không xảy ra. Người đàn ông canh cánh trong lòng, làm gì có người đàn ông nào chấp nhận được việc người phụ nữ của mình nằm bên cạnh mà lại đi gọi tên người đàn ông khác. Sẽ không. Nhưng Cố Cơ Huyền cũng có chút chột dạ. Đối với một người đàn ông như cậu cả Mộ, cô thực sự đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta bằng câu nói Hạ Phong. Nhưng cô không có ý gì khác, chỉ là cậu cả Mộ chưa bao giờ tin tưởng cô. Không tin thì cũng là chuyện trong dự liệu. Cho tôi đứng dậy. Khuôn mặt cô trở nên u ám, đôi mắt dần trở nên lạnh lùng. Lại còn dám ở trong ngực anh bày sắc mặt này. Trước mặt những người đàn ông khác cô cũng như vậy sao? Tốt lắm. Đột nhiên, Mộ Tu Kiệt vung tay. Trước khi Cố Cơ Huyền kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy thân trên mát lạnh, áo của cô bị anh giật xuống dưới. Cậu cả Mộ, anh định làm gì? Cô sợ đến mức vội vàng nắm chặt vạt áo của mình. Nhưng ngay khi cô vừa giơ tay lên, Mộ Tu Kiệt đã nắm lấy, vòng nó lên trên đầu cô. Cô vùng vẫy, cơ thể mềm mại của cô càng gần cơ thể rắn chắc của anh nhỉ. Mộ Tu Kiệt nhìn lên, chợt phát hiện khuôn mặt của người đàn ông không cách cô đến một ngón tay. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, lạnh nhưng rồi lại nóng bỏng. Hơi thở đầy mâu thuẫn ấy khiến cô không nhịn được mà run rẩy. Tôi đã nói rồi, trong thời gian thỏa thuận, tôi có thể cho em tự do. Nếu đã như vậy, tại sao anh lại liên tục hạn chế tôi? Tôi có nói là cho em 100% tự do sao? Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại. Anh khẽ thu bàn tay to lại, siết chặt năm ngón tay, Cố Cơ Huyền ngay lập tức cảm thấy cổ tay hơi đau nhói. Sức anh rất lớn. Chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi cũng hằn một vết đỏ trên cổ tay của cô. Tôi có nói rằng em có thể thông đồng với những người đàn ông khác theo ý muốn sao? Hửm. Cố Cơ Huyền cắn môi, nhìn anh chằm chằm, tôi không có thông đồng với người đàn ông nào cả. Vậy đêm qua, người phụ nữ tựa vào vai người đàn ông tên Mộ Hạo Phong là ai? Một tia phiền muộn thoáng hiện trong mắt cô, làm sao anh biết được? Chẳng lẽ tiếng động cơ xe đêm qua câu nghe là thật? Lúc đó, cậu cả Mộ đang ở cách đó không xa nhìn chằm chằm cô. Cô kinh ngạc nhìn vào mắt Mộ Tu Kiệt, lập tức chột dại. Không có gì để nói sao? Anh cúi đầu, siết chặt hai tay cô dưới lòng bàn tay. Còn muốn tôi nói cái gì? Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn. Vậy thì đừng bao giờ gặp lại người đó nữa.
Không.
Chuyện gì khác cô cũng có thể thỏa thuận, nhưng vấn đề này, tuyệt đối không. Trên thế giới này vốn dĩ đã có rất ít người đối xử chân thành với cô, thậm chí kiếp trước bọn họ còn vì cô mà từ bỏ cả mạng sống lẫn tiền đồ. Cô không thể rời bỏ họ, không bao giờ.
Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt quật cường của cô, ánh mắt càng lúc càng lạnh.
Không ai có thể nói không một cách dứt khoát như vậy trước Mộ Tu Kiệt anh. Nếu em đã không nhớ lâu như vậy, vậy tôi cũng không ngại dùng hành động nhắc nhở em, bây giờ em đang là người phụ nữ của ai. Dù là trên danh nghĩa hay trên thực tế, cũng chỉ có thể là của Mộ Tu Kiệt anh.
Trừ phi, anh chủ động chấm dứt thỏa thuận, không cần cô nữa.
Cậu cả Mộ.
A cơ thể đột nhiên bị anh lật lại, câu nghĩ ra điều gì đó, nhưng bị lòng bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Quần áo trên người cô đã bị kéo hết đến thắt lưng, cô hoảng hốt lo lắng cố vùng vẫy nhưng cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của anh.
Cậu cả Mộ, tôi không có tôi và Hạ Phong chỉ là bạn.
Người đàn ông đằng sau phất lờ cô, dùng ngón tay dài ôm lấy eo cô.
Cô Cơ Huyền bị sợ hãi đến độ lòng chua xót, chiếc váy ngủ của cô.
Cơ thể nóng bỏng của anh bao phủ cô, sức nóng khiến cô gái dưới anh khiếp sợ.
Cậu cả Mộ, Hạ Phong và tôi thực sự không có mối quan hệ như vậy, thật đấy đừng làm thế.
Không.
Mộ Tu Kiệt không để ý đến lời cầu xin của cô, đôi mắt bừng bừng lửa giận hằn tia máu.
Cơn giận nuốt chứng tất cả, giống như lửa thiêu, cũng giống như băng lạnh.
Bản thân anh đúng là một người lạnh lùng, lạnh đến mức đủ khiến máu người đông cứng lại.
Nhưng vào lúc này, anh tức giận đến cực điểm, khiến cô gái dưới thân dùng mình.
Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng nhận ra, mặc dù cậu cả Mộ của ngày thường trông có vẻ ôn hòa, nhưng nó chỉ khi không kích động anh.
Một khi chạm đến giới hạn của anh, vi phạm luật chơi, anh có thể ngay lập tức trở thành một con quái vật khủng khiếp.
Cũng như đêm qua, một mình anh tự cắt mình chảy máu.
Trong trò chơi đó, anh là người làm chủ mọi thứ, còn cô chỉ là một con búp bê đáng thương.
Khi công an, cậu cả Mộ có thể đối với cô chăm sóc một chút và cưng chiều một chút.
Nếu cô không nghe lời, thứ chờ đợi cô là cơn thịnh nộ từ anh, sức mạnh khủng khiếp đủ sức hủy diệt mọi thứ.
Cô cắn môi, nắm chặt lấy tấm ga giường, mặc cho tấm màn che duy nhất trên người bị lột sạch.
Trong mắt anh, cô mong manh như một con kiến.
Giải thích, anh không tin, đúng vậy, anh chưa bao giờ tin cô.
Phản kháng, đối với anh mà nói không có tác dụng.
Chỉ cần anh muốn, cho dù anh có làm gì cô, thậm chí có muốn lấy mạng cô cũng không thể phản kháng.
Người đàn ông đè cô xuống, hơi thở nặng nề.
Cố Cơ Huyền nhắm mắt lại, chờ đợi cơn bão ập đến.
Cơ thể cô khẽ run lên, căng cứng, cô sợ hãi, thậm chí kinh hoàng.
Nhưng mà, biết mình không có khả năng phản kháng, cô thà rằng chịu đựng còn hơn thỏa hiệp.
Cô rời bỏ tên Mộ Hạo Phong là khó đến vậy sao?
Chương 93, bọn họ đi đến khách sạn.
Lực đè trên người đột nhiên biến mất.
Cố Cơ Huyền mở mắt ra, quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn cô.
Trong ánh mắt lạnh lùng đó có chút tức giận, còn có chút ghê tởm.
Anh ghét cô.
Ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu cũ kỹ.
Trái tim Cố Cơ Huyền đột nhiên thắt lại, nhưng cô vẫn nhanh chóng kéo chăn lên, quấn quanh người, trốn về phía đầu giường bên kia.
Hơi thở lạnh như băng trong mắt Mộ Tu Kiệt lại nặng nề hơn một chút.
Người phụ nữ này không phải đang diễn trò, nước mắt trong khóe mắt cô là thật.
Cô không còn là người cô gái khi nhìn thấy anh hai mắt lập tức phát sáng, lúc nào cũng muốn dán lên người anh nữa.
Cô của bây giờ, ánh mắt nhìn anh tràn đầy sự đề phòng.
Những ngày qua ở cùng nhau, tỏ ra thông minh, giả tình giả ý, không có một chút chân thật.
Nhưng tối qua lúc cô dựa vào người Mộ Hạ Phong, cười một cách thoải mái như vậy, mỗi một động tác đều rất chân thật mà càn rỡ.
Mộ Tu Kiệt bước lên trước một bước, Cố Cơ Huyền lập tức lùi về phía bên kia giường một chút.
Anh dừng lại, nhìn xuống cô, cao cao tại thượng, ngông cuồng như vậy.
Câu nghĩ là tôi thật sự muốn chạm vào cô lời này, dường như rên rỉ từ trong mũi, khinh thường đến mức khiến trái tim cô vỡ nát.
Cố Cơ Huyền chỉ nhìn anh. Cắn môi không nói gì.
Tôi chỉ muốn nói với cô, chỉ cần thỏa thuận vẫn còn, cô chính là người của Mộ Tu Kiệt tôi. Tôi có thể khiến cô đứng trên đỉnh cao, cũng có thể đưa cô xuống địa ngục.
Anh có chút buồn bực, bởi vì giọt nước mắt ở khóe mắt cô.
Thậm chí anh còn không biết mình đang nói gì, chỉ biết, bây giờ anh khó chịu đến mức muốn giết người.
Ở bên cạnh tôi, tốt nhất cô nên an phận thủ thường, nếu không, không chỉ cô, ngay cả những người mà cô quan tâm, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phế bỏ bọn họ.
Anh quay người rời đi, thật sự không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cô nữa.
Bị anh đè dưới thân, cô tủi thân đến mức muốn khóc.
Nếu như hôm nay người ở cùng cô là Mộ Hạ Phong, có phải cô sẽ mỉm cười nên hoặc không?
Trong lòng Mộ Tu Kiệt rất buồn bực, có một loại cảm giác giống như bị người khác cầm dao đâm vào vậy. Nhưng anh từ chối suy nghĩ xem cảm giác này rốt cuộc có nghĩa là gì. Âm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại. Cô Cơ Huyền lập tức nhảy xuống giường chạy ra cửa, cách một tiếng, khóa cửa lại. Mộ Tu Kiệt vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng khóa cửa, một chút tiếc thương cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Cô để phòng anh đến mức này sao? Đến tận khi tiếng bước chân đã đi xa, thần kinh căng thẳng của Cố Cơ Huyền mới thả lỏng một chút. Dựa vào lưng vào cánh cửa phía sau, cô không còn một chút sức lực trượt dài ngồi xuống đất. Đưa mu bàn tay lên sờ vào khóe mắt, lúc nhìn thấy những giọt nước mắt ở trên mu bàn tay của mình, mới phát hiện hóa ra lúc nãy cô đã khóc. Chẳng trách lúc này ánh mắt Mộ Tu Kiệt nhìn cô mang theo sự ghét bỏ kịch liệt như vậy. Anh ghét nhất là phụ nữ khóc. Nhưng sự thờ ơ vô tình lúc nãy của anh đã quét sạch mọi ảo tưởng của cô về anh trong những ngày qua. Từ đầu đến cuối, cô chẳng qua chỉ là một quân cờ trong trò chơi của anh. Bởi vì được bà cụ yêu thích nên cô mới có cơ hội ở lại bên cạnh cậu cả Mộ. Nếu như không phải để bà cụ yên tâm, sao anh có thể đồng ý đem một người con gái xấu xí như vậy về nhà, thậm chí còn 5 lần 7 lượt ra tay giúp đỡ chứ? Cậu ngu ngốc hay là trời sinh đã ngu xuẩn như vậy? Rõ ràng biết anh vì ai, nhưng mỗi lần dưới hơi thở của anh đều đánh mất chính mình. Cô Cơ Huyền, mày thật sự rất ngốc. Buồn không? Thực ra có lẽ là kiếp trước đã quen với sự lạnh nhạt của anh, kiếp này còn buồn cái gì? Chỉ là có chút thất vọng về bản thân mình, cô nghĩ là trở lại một lần nữa, cô sẽ không bị mê hoặc nữa. Sự thật đã chứng minh, sức hấp dẫn của cậu cả Mộ, cô của cả hai kiếp đều không chống lại được. Bây giờ, có phải là nên tỉnh táo lại? Nắm chặt chăn, cô đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa ra. Bên ngoài, hành lang vắng lặng, không một bóng người. Cô đem chăn đông quấn chặt lấy người mình, nhân lúc xung quanh không có ai, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, quay về phòng ngủ của mình. Cậu chủ, mợ chủ về trường học rồi. Sau khi Lâm Duệ nhận điện thoại, lập tức báo cáo tình hình với Mộ Tu Kiệt. Người đàn ông ngồi ở ghế sau không trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính xách tay. Dường như không hề có hứng thú với tất cả những gì mà Lâm Duệ nói. Hai tay Lâm Duệ giữ chặt vô lăng, liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt cậu chủ như thế này, thực sự khiến người khác không đoán ra được. Nhưng, có lẽ anh sẽ quan tâm đến tin tức của mợ. Cậu chủ, người bạn tên là Hạ Phong của mợ chủ hôm nay cũng quay lại trường học, hình như một dao kia không ảnh hưởng đến cậu ta. Chàng trai kia, thật sự là người cứng rắn, can đảm nhất trong tất cả những chàng trai cùng tuổi mà anh ta đã gặp. Lâm Duệ không khỏi khen ngợi vài câu. Cái người tên Hạ Phong kia quả thật là một nhân tài. Bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, chỉ cần gọt giữa một chút, nhất định sẽ có thành tựu. Cậu chủ cậu nói có bốn. Miệng cậu rất nhàn rỗi. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nói, khiến Lâm Duệ đem tất cả những lời khen ngợi Mộ Hạ Phong nuốt vào trong bụng. Tay run rẩy, suýt nữa không giữ vững cả vô lăng. Giọng điệu của cậu chủ, tại sao lại tràn đầy sự thù địch? Nhưng không phải tối qua anh và Mộ Hạ Phong phối hợp rất ăn ý sao? Dựa vào thói quen yêu thích người tài của cậu chủ. Một Mộ Hạ Phong như vậy, có lẽ anh nên nghĩ cách thu thập bỏ vào trong túi mới đúng. Sao bây giờ, ngược lại là một bốn. Khu, thái độ ghen tị. Không không không, phong thái bẩm sinh của cậu chủ, cả Bắc Lăng này còn có ai sánh được. Sao anh có thể ghen tị với người khác chứ? Có một cuộc điện thoại gọi đến, Lâm Duệ đeo tai nghe Bluetooth, không biết nghe thấy điều gì, anh ta cũng nói mấy câu, được bốn không có gì bốn mợ chủ. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, anh ta tiếp tục lái xe. Nhưng lại không báo cáo một lời. Ngón tay trên bàn phím của Mộ Tu Kiệt hơi siết chặt, mặc dù ánh mắt vẫn nhìn vào màn nhìn máy tính, nhưng dường như đã có chút mất tập trung. Mười mấy giây sau, Lâm Duệ vẫn không nói gì đến nội dung của cuộc điện thoại lúc nãy. Nửa phút sau, vẫn không nói. Một phút sau, vẫn không hề có ý lên tiếng. Lúc này, rõ ràng nghe thấy anh ta nhắc đến cô gái kia. Chuyện liên quan đến mợ chủ, vậy mà anh ta lại không báo cáo với anh. Cậu chủ Mộ không thừa nhận bản thân mình đang đợi cái gì đó, nhưng Lâm Duệ là trợ lý của anh, có chuyện gì không phải là nên báo cáo với anh sao? 2 phút, 3 phút, 4, 5 phút 4. Tên tiểu tử đáng chết này, vậy mà vẫn không có ý định lên tiếng. Cuối cùng ở phút thứ 6, Lâm Duệ lên tiếng nói. Anh ta hơi rụt cổ lại, khẽ hỏi, cậu chủ, cậu có cảm thấy bốn điều hòa trong xe bốn mở có chút thấp không? Thật lạnh mà. Cũng không biết luồng không khí lạnh này đến như thế nào. Lúc nãy rõ ràng vẫn còn rất ấm. Sau khi anh ta nhận điện thoại, nhiệt độ liên tục giảm xuống. Chịu đựng 6 phút, răng của anh ta đã lạnh đến mức sắp run lên. Mộ Tu Kiệt thật sự có chút muốn xé xác anh ta. Nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn thong thả, ung dung như cũ, có gì muốn nói? Gì? Lâm Duệ nhớ tới câu nói miệng của anh ta rất nhàn của Mộ Tu Kiệt lúc nãy, sống lưng lập tức dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh cũng sắp chảy ra. Không, không có gì muốn nói, không, không có gì cả. Sau đó, ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Nhưng, rõ ràng điều hòa đã được mở cao lên, sao vẫn lạnh như vậy chứ? Thậm chí, ngày càng lạnh. Người đàn ông ngồi ở ghế sau, ba một tiếng, gập máy tính lại. Âm thanh này, mang theo hơi thở khiến người khác sợ hãi, khiến trong lòng Lâm Duệ đột nhiên trở nên căng thẳng, đầu lập tức phản ứng lại. Cậu chủ, bọn họ nói bốn mợ chủ và Mộ Hạ Phong, đi đến khách sạn. Chương 94, tôi muốn, nhất định phải quang minh chính đại. Cố Cơ Huyền và Mộ Hạ Phong quả thật có đi đến khách sạn. Nhưng chỉ là cô và Mộ Hạ Phong đến trước, Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp đến sau. Không hề có chuyện gặp riêng khiến người khác hiểu nhầm. Chủ nhà sao lại đột nhiên muốn lấy lại phòng của các cậu? Trước đó cũng không nói một tiếng, thật là quá đáng mà. Tô Tử Lạp vừa thu dọn đồ đạc vừa oán giận. Nghe nói chủ nhà và nhà họ Dương có chút quan hệ, chuyện lúc trước của Dương Băng Băng thành như thế này, người ta tránh nghi ngờ không cho chúng tôi thuê phòng cũng là điều đương nhiên. Dương Tử không có cảm giác gì, dù sao chủ nhà cũng đã trả lại tiền đặt cọc cho bọn họ, còn thu thiếu một tháng tiền nhà. Tính toán thì bọn họ vẫn được lợi. Nhưng, ở khách sạn, Đàm Kiệt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn Cố Cơ Huyền, có chút lo lắng. Huyền Huyền, khách sạn này rất đắt đúng không? Ở đây một ngày mất bao nhiêu tiền? Hơn 1,5 triệu. Hơn 1,5 triệu. Đàm Kiệt hét lên, sao không ở cái rẻ hơn? Ở gần trường học có mấy cái nhà nghỉ, một đêm khoảng 500-600 nghìn. Hạ Phong đang bị thương, sao có thể ở một nơi có điều kiện quá kém được? Nộ nhỡ có vi khuẩn bị lây nhiễm thì phải làm sao? Thớ không sao. Mộ Hạ Phong cười, không cho là như vậy, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Sao có thể là vết thương nhỏ được chứ? Gần nhìn thấy xương rồi. Tô Tử Lạp vừa nghĩ đến vết dao kia sâu như thế nào, không khỏi rùng mình, thật đáng sợ mà. Nếu như con dao đó chém mạnh hơn một chút, chiếc chân này của Hạ Phong còn có thể giữ được sao? Vừa nghĩ đến đã cảm thấy đáng sợ. Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu một cách đàng hoàng. Cố Cơ Huyền nhìn Hạ Phong, cũng giống như Tô Tử Lạp, giờ phút này vẫn còn sợ hãi. Không có gì phải cảm ơn. Điều mà Mộ Hạ Phong không thích nhất chính là cô nói cảm ơn với mình. Anh ta đổi chủ đề, tối qua, sau khi trở về bốn cậu chủ Mộ có làm khó cậu không? Nghe thấy vậy, ánh mắt Cố Cơ Huyền hơi tối lại, trong mắt thoáng qua một tia u ám. Nhưng cô chỉ mỉm cười, không quan tâm nói, thực ra, quan hệ giữa tớ và cậu chủ Mộ, ngay cả bạn bè bình thường cũng không nhắc tới, các cậu biết đó, chỉ là liên hôn giữa các gia tộc thôi. Vì vậy, không tồn tại cái gì mà làm khó hay không làm khó, sau khi anh ấy trở về liền đi ngủ, không hề quan tâm đến tớ. Đôi môi mỏng của Mộ Hạo Phong khẽ động, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói gì. Cậu chủ Mộ đối với cô tuyệt đối không chỉ là quan hệ liên hôn đơn giản như vậy. Tối hôm qua, lúc cậu chủ Mộ vội vàng chạy tới cứu cô, nhìn thấy cô không sao, anh thực sự thở phào nhẹ nhõm. Đối với một người đứng trước sự sụp đổ của núi Thái Sơn cũng không thay đổi sắc mặt như cậu chủ Mộ, có thể thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng như vậy, đủ thấy trước khi anh nhìn thấy Uyển Uyển đã lo lắng như thế nào. Cậu chủ Mộ bốn. Không phải là không quan tâm đến cô, chỉ là cô gái này không phát hiện ra. Được rồi, hôm nay cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tớ với Đàm Kiệt đi tìm phòng. Tô Tử Lạp đẩy Cố Cơ Huyền một cái, buổi chiều không có tiết, Huyền Huyền, buổi sáng sau khi cậu tan học nhớ quay lại chăm sóc Hạ Phong. Không vấn đề. Cố Cơ Huyền ra hiệu ok với bọn họ. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt cầm ví tiền, không dám lãng phí thời gian, lập tức rời khỏi khách sạn, đi tìm phòng. Cố Cơ Huyền nhìn thời gian trên điện thoại, 8:30. Tiết đầu tiên đã bắt đầu, bây giờ cô chỉ có thể quay về để đuổi kịp tiết thứ hai. Hạ Phong 4. Cậu đi học đi, đúng lúc tớ cũng có chút buồn ngủ, muốn ngủ một lúc. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, đừng tùy tiện đi ra ngoài, đợi tớ tan học sẽ mua cơm về cho cậu. Thấy anh ta gật đầu, Cố Cơ Huyền mới đeo bạ lộ lên rời đi, vội vàng quay về đi học. Mộ Thiên Hạo nhìn vào cánh cửa bị cô đóng lại, ánh mắt lại sâu thêm. Cô nhóc này, tối qua nhất định đã bị ủy khuất. Nhưng ở trước mặt bọn họ vẫn không nói một lời. Gần đây, dường như cô thật sự đã thay đổi, trở nên yên tĩnh hơn, thậm chí là điềm đạm, còn trở nên biết nhìn xa trông rộng. Giống như, đột nhiên trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng độ tuổi của cô rõ ràng chỉ mới tròn 18 tuổi. Trước đây nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy đáng thương. Bây giờ nhìn thấy cô, trái tim thỉnh thoảng lại dâng trào những cảm xúc khác thường. Về phần là cảm xúc gì, anh ta không nói rõ được, cũng không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ như thế này đã rất tốt rồi. Bên ngoài có chút động tĩnh, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Mộ Hạ Phong không khỏi mỉm cười, cô nhóc, cậu vẫn hay quên như vậy. Lời nói đột ngột dừng lại, bởi vì, người đi vào không phải là Cố Cơ Huyền. Lâm Duệ mở cửa phòng ra, kính cẩn đứng sang một bên, sau đó Mộ Tu Kiệt cả khuôn mặt đều toát ra sự lạnh lùng đi vào. Đây là lần đầu tiên Mộ Hạo Phong cách Mộ Tu Kiệt gần như vậy. Mặc dù tối qua cùng nhau chiến đấu, nhưng bởi vì trời tối, không nhìn rõ dáng vẻ của cậu chủ Mộ. Bây giờ thoạt nhìn, ngay cả Mộ Hạo Phong cũng không thể không thừa nhận, cậu chủ Mộ bằng da bằng thịt này, sợ là cả Bắc Lăng cũng không tìm được một người xuất sắc hơn anh. Chẳng trách mỗi lần Uyển Uyển nhìn thấy anh, đều có một chút ngưỡng mộ ẩn sâu trong đôi mắt. Ngoại hình, khí chất của cậu chủ Mộ, quả thực có thể dễ dàng khiến phụ nữ điên cuồng. Nhưng anh ta không phải là phụ nữ, vì vậy, cho dù đối diện với một cậu chủ Mộ xuất sắc như vậy, chẳng quan cũng chỉ có chút tán thưởng. Kinh diễm, thậm chí là ngưỡng mộ đều không tồn tại. Mộ Hạo Phong ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn hai người vừa đi vào. Lâm Duệ lấy một chiếc ghế, nhưng Mộ Tu Kiệt lại đứng bên cạnh chiếc ghế, không có ý định ngồi xuống. Không biết cậu chủ Mộ tìm đến, có gì chỉ giáo? Một người như cậu chủ Mộ, thời gian đối với anh mà nói chắc chắn vô cùng quý giá. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, anh sẽ không đích thân tìm đến tận cửa. Mộ Hạo Phong cười khẩy, không phải là có người nào đó báo cáo với cậu chủ Mộ, nói tôi và Huyền Huyền làm những chuyện đáng xấu hổ ở trong khách sạn đấy chứ. Tối qua, ở ven đường chỗ quán ăn vỉa hè, chiếc mười bạch tối màu kia dừng lại rất lâu. Người đàn ông này ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm vào Cố Cơ Huyền. Không ai biết nhưng anh ta lại nhìn thấy rất rõ. Người phụ nữ của tôi, cho dù muốn làm gì, đối tượng cũng không đến lượt cậu. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nói, khuôn mặt đẹp trai giống như tảng băng, không có một biểu cảm dư thừa. Dưới đáy mắt của Mộ Hạo Phong cũng một loại ảm đạm không rõ ý tứ, nhìn thấy ánh mắt của Mộ Tu Kiệt, cũng có một loại phức tạp mà người khác không thể nhìn ra được. Sau hai giây đỏ mắt, anh ta nói, Uyển Uyển đã cứu tôi, cho dù muốn tôi chết vì cô ấy tôi cũng không do dự. Anh ta ngồi trên giường. Cậu chủ Mộ đứng bên cạnh chiếc ghế, khí thế của hai người khiến Lâm Duệ có một cảm giác đột nhiên trở nên nhỏ bé. Không ngờ một chàng trai mới 20 tuổi lại có thể sánh ngang với cậu chủ về khí chất. Chàng trai này, rốt cuộc có xuất thân như thế nào? Nhưng tôi sẽ không làm chuyện tổn thương cô ấy, cũng không làm khó cô ấy. Mộ Hạo Phong trực tiếp nên đón ánh mắt của Mộ Tu Kiệt, nếu như tôi muốn nhất định sẽ phải quang minh chính đại. Câu nói này đã làm cho vấn đề trở nên rõ ràng, ở chỗ anh ta tuyệt đối không tồn tại cái gọi là đi quá giới hạn. Vụ trộm. Trừ khi, Cố Cơ Huyền rời khỏi Mộ Tu Kiệt. Tốt nhất cậu nên sớm giết chết cái tâm tư này đi. Anh ta sẽ không có cơ hội này. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng hư một tiếng, quay người đi ra khỏi cửa. Lâm Duệ nhìn Mộ Hạo Phong nói, anh bạn nhỏ. Bị ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua, Lâm Duệ khẽ một tiếng, vội vàng nói, anh Mộ, mấy người tối qua đã bắt được, cậu chủ mời cậu đi một chuyến. Chương 95, đã đánh người mà còn ngạo mạn như vậy. 11h40. Cố Cơ Huyền vừa tan học đã vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy ra khỏi khu phòng học. Vừa ra đến cửa, một đống gì đó đã ập vào mặt. Phản ứng của Cố Cơ Huyền khá nhanh, cô né sang bên cạnh vài bước, nhưng trên người vẫn bị dính một chút. May chỉ là nước, không phải là thứ gì đó làm hủy dung nhan như axit sulfuric. Cô trừng mắt với ba người đứng bên cạnh, ý gì? Không có gì, trời nóng, muốn giúp mọi người hạ nhiệt một chút, ai biết được chúng tôi ở đây vậy nước, cậu lại tự mình xông đến. Cô gái đang cầm thùng nhựa nhún vai, vẻ mặt không cho là như vậy. Á y y ho, cô đúng là không có tự trọng, người ta đều biết trong đây là nước, đều tránh ra, cô lại cứ phải đến gần. Hai cô gái phía sau cũng cười một cách ngốc nghếch, đúng vậy, sao lại có người bị ổi như vậy chứ, cứ phải lấy mặt ra đập vào cái nước rửa chân, hạ hạ bốn. Xung quanh có rất nhiều bạn học đến xem bắt quái, chỉ là không có ai dám nói gì. Hóng chuyện không chê chuyện lớn, chuyện không lớn còn có cái gì hay để xem chứ. Cố Cơ Huyền nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người kia, sau đó mím môi, đi về phía cổng trường. Nhưng cô mới đi được hai bước, lập tức bị một cô gái chặn lại. Đứng lại, đồ xấu xí, bắt nạt người khác xong lại muốn rời đi như vậy sao? Cô gái bên cạnh lập tức ngã xuống đất, rên rỉ, đau quá, Cố Cơ Huyền, tại sao cô lại đánh người? Đau quá. Cố Cơ Huyền thật sự nhìn mấy cô gái này với một con mắt khác, diễn xuất này bốn. Sao không đi làm diễn viên đi? Thật đúng là thay bay vạ gió, nghiêm túc đi đường cũng có thể bắt nạt người khác. Một số người vừa nhìn là có thể biết được mấy cô gái này chạm vào đồ sứ rồi. Nhưng ở phía sau, càng có nhiều người đi đến, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi trên đất khóc lóc, cô gái xấu xí Cố Cơ Huyền bị người khác chặn lại. Nhìn thế nào cũng giống như Cố Cơ Huyền đánh người xong muốn rời đi nhưng đã bị chặn lại. Rốt cuộc muốn làm gì? Cố Cơ Huyền nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, mặt không biểu cảm hỏi. Cô bắt nạt người khác, mau nhận lỗi và xin lỗi đi. Từ từ, bắt cô ta trả tiền thuốc men nữa. Cô nữ sinh đứng bên cạnh cô gái đang bị ngã hừ một tiếng. Cô gái tên Từ Từ kia lập tức nói, đúng, nhận lỗi và xin lỗi, còn phải bồi thường tiền thuốc. Cổ Cơ Huyền liếc nhìn cô gái bị ngã, sau đó mới nhìn Từ Từ, lạnh lùng nói, tôi va vào cậu ta sao?
Bồi thường tiền thuốc.
Sao mấy cậu không đi cấp đi?
Cô Cơ Uyển, cô đã đánh người mà còn ngạo mạn như vậy, cô thật quá đáng.
Cô gái bên cạnh lập tức che bụng, khuôn mặt nhăn nhó, đau quá.
Những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, cô gái này thật quá đáng.
Đúng vậy, sao có thể đánh người trong trường học chứ, quá ngạo mạn rồi.
Nghe nói cô ta đi theo một ông già rất có tiền, người ta có tiền nên mới không kiêng nể gì cả như vậy.
Thật sao?
Trong năm.
Khó coi như vậy, lại có người đồng ý bao nuôi cô ta sao?
Hai ngày trước cậu không xem buổi trực tiếp của Tô Tử là sao?
Lúc đó có một người đàn ông xuất hiện cùng Cố Cơ Uyển, chỉ là không nhìn thấy mặt.
Cậu nói như vậy, tôi mới nhớ ra, à y y ho, giọng nói của ông già kia thật sự rất hay, tôi phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Đáng tiếc lại là một ông già.
Đột nhiên, chủ đề Cố Cơ Uyển đi theo một ông già lại bị khơi ra.
Tư Tư trừng mắt với Cố Cơ Uyển, lớn tiếng nói, đừng cho là sau lưng có một người đàn ông có tiền nắm eo là có thể muốn làm gì thì làm.
Đúng vậy, lần trước cô ta và người đàn ông có tiền kia ép Băng Băng ghi hình buổi phát sóng trực tiếp kia, khiến Băng Băng trở thành người mà bị người khác chửi mắng.
Một cô gái khác cũng nói lớn, nhưng lại không có ai biết, buổi trực tiếp kia là người đàn ông kia ép Băng Băng ghi hình.
Tôi đương nhiên là biết, lúc đó tôi đứng ở bên ngoài, nhưng không dám đi vào, mười mấy tên côn đồ trông giữ bên ngoài cửa phòng, ai dám nghe lén sẽ đánh người đó.
Tư Tư ra vẻ lòng đầy căm phẫn, ánh mắt lườm Cố Cơ Uyển giống như muốn xé xác cô ra vậy.
Có tiền thì giỏi sao?
Lại dẫn theo mười mấy tên côn đồ ép Dương Băng Băng giả vờ trực tiếp, sau đó, còn đánh Băng Băng một trận, tôi đều tận mắt nhìn thấy.
Sự việc xảy ra đột ngột, đồ hèn hạ Cố Cơ Uyển chắc chắn không thể mở cái gì mà phát sóng trực tiếp, hoặc ghi hình gì đó.
Vì vậy, Tư Tư và hai cô gái còn lại cũng không sợ để lại chứng cứ bôi nhọ gì.
Dám nói lại một lần nữa không?
Cố Cơ Uyển lấy điện thoại ra.
Tư Tư lại tát cô một cái, Cố Cơ Uyển không tránh kịp, điện thoại bị cô ta đánh rơi xuống đất.
Cô còn gọi điện thoại cho ông già của cô sao, lại muốn hại người khác sao?
Lúc này, đám người đang hóng chuyện kia ban đầu nhìn thấy bọn họ vu oan, đột nhiên cảm thấy phản cảm với Cố Cơ Uyển.
Xem ra, chuyện cô gái xấu xí này kêu người ép Dương Băng Băng phát trực tiếp hóa ra lại là sự thật.
Còn có người lập tức chụp ảnh lại, thậm chí còn quay video để thanh minh cho Dương Băng Băng.
Những người này đều bất bình cho Dương Băng Băng.
Nhưng, cô Cơ Uyển biết, kẻ điều khiển đằng sau đương nhiên chính là Dương Băng Băng.
Người phụ nữ này trước giờ đều không có IQ, lần này quy lại đột phá sao?
Xem ra, hình như có một cao thủ đứng sau chỉ cách cho cô ta.
Mà cao thủ sau lưng Dương Băng Băng ngoài Cố Vị Y ra thì còn có thể là ai?
Ha ha, trận chiến này thật kịch liệt, có lẽ, thật sự có thể giúp Dương Băng Băng lật mình.
Chiêu này thật sự là rất cao tay.
Cố Cơ Uyển, cô còn gì để nói?
Tư Tư tiến lên một bước.
Không ngờ Cố Cơ Uyển lại lặng lẽ đứng yên ở chỗ, không hề bị ép lùi về sau.
Tư Tư có chút ngạc nhiên, cô ta cứ nghĩ là mọi người ghét cô như vậy, đồ xấu xí này phải sợ chứ.
Sự thật chứng minh, đồ xấu xí gan to bằng trời.
Cố Cơ Uyển nhìn chằm chằm vào cô ta, thờ ơ nói, cái gì cô cũng nói hết rồi, tôi còn có thể nói gì.
Vậy cô thừa nhận người sau lưng cô dẫn theo mười mấy tên côn đồ, ép Dương Băng Băng phát sóng trực tiếp, rửa hoàn cho bạn của cô.
Không thừa nhận.
Cố Cơ Uyển đột nhiên bước lên một bước, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác sợ hãi.
Dẫn theo mười mấy tên côn đồ đến bệnh viện tấn công, chính là phạm pháp, báo cảnh sát đi.
Cô,
Bắc Lăng là một nơi quản lý bằng pháp luật, những chuyện như thế này tuyệt đối không được phép xảy ra, tôi hy vọng các cô báo cảnh sát, cô không báo, tôi báo cũng được.
Cô lại tiến lên một bước, Tư Tư lại bị cô ép phải lùi về sau hai bước.
Điện thoại của tôi bị cô ném hỏng rồi, cô báo cảnh sát có được không?
Tôi cũng hy vọng, bọn họ có thể trả lại sự trong sạch cho tôi về những chuyện mà tôi không làm.
Hay là... Mấy người các cô lần lượt mở miệng ra, bao nhiêu người bị hoan mà phải nhảy lầu.
Cô cứ tiếp về phía trước, Tư Tư bị cô ép liên tục phải lùi về sau.
Mọi người thấy Cố Cơ Uyển bình tĩnh như vậy, cũng có người bắt đầu nhỏ tiếng nói, lúc nãy người ta thật sự không va vào bọn họ, là người của bọn họ tự ngồi xuống đất.
Đúng vậy, tôi còn nhìn thấy, lúc Cố Cơ Uyển đi ra suýt nữa bị dội ướt hết cả người.
Đương nhiên, cũng có người vẫn đứng về phía Dương Băng Băng và Tư Tư.
Tư Tư, đừng sợ cô ta. Báo cảnh sát thì báo cảnh sát, lúc nãy cô ta còn đánh người nữa.
Đúng vậy, nhiều người làm chứng cho các cậu như vậy, sợ cái gì?
Đúng vậy, nhiều người làm chứng như vậy, sợ cái gì?
Đôi môi mỏng của Cố Cơ Uyển nhếch lên, nhìn mọi người, mấy người, lúc nãy ai tận mắt nhìn thấy tôi đẩy ngã cô ta?
Cô đưa ngón tay ra chỉ vào cô gái đang che bụng ngồi dưới đất.
Nếu như tôi đẩy cô ta, trên người cô ta nhất định sẽ có dấu vân tay của tôi, mấy người ai tận mắt nhìn thấy, đứng ra đây. chỉ cần có thể chứng minh tôi đẩy ngã cô gái kia, tôi sẽ đưa cho cô ta 300 triệu.
Chương 96, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cậu cả Mộ à?
300 triệu. Đối với phần lớn sinh viên đại học Ninh Đại như bọn họ mà nói thì quả thực là giá trên trời. Đầu tiên không cần quan tâm Cố Cơ Huyền lấy 300 triệu này ở đâu ra, có phải thật sự theo đàn ông có tiền hay không, nhưng người ta đã nói là nhất định có thể lấy ra được. Có mấy người muốn đứng ra vì dù sao sức hấp dẫn của 300 triệu này quả thực rất lớn. Nhưng bọn họ có ai đã tận mắt thấy chưa? Nếu như trên người cô ta không có dấu vân tay của tôi mà có người lại cung cấp chứng cứ tận mắt thấy, vậy đây tuyệt đối có thể cấu thành tội phỉ báng.
Cố Cơ Huyền, cô lại muốn uy hiếp à?
Tư Tư lập tức bắt lấy cơ hội phản bác duy nhất này.
Cố Cơ Huyền lại cười lạnh, liếc xéo cô ta, đây không phải là uy hiếp, đây là sự thật, các người có chắc chắn trên quần áo của cô ấy thật sự có dấu vân tay của tôi không?
Ai có thể chắc chắn chứ?
Vì rốt cuộc cũng không có ai tận mắt nhìn thấy mà.
Với thái độ phách lối như bây giờ của Cố Cơ Huyền thì nếu có người thật sự nhìn thấy thì nhất định đã đứng ra rồi.
Dù sao cô cũng không đeo găng tay nên nếu như có giành giật cùng với người khác chẳng lẽ không lưu lại vân tay ư?
Nhưng tại sao lại không có một ai đứng ra?
Chẳng lẽ thật sự là ba cô gái này nói xấu cô sao?
Vừa rồi cô ta thật sự giống như cô ý tự ngã xuống.
Có người nhỏ giọng nói.
Lâm Học Tư, sao cô còn chưa báo cảnh sát vậy?
Cố Cơ Huyền bỗng nhiên đi lên phía trước hai bước.
Lâm Học Tư trong lòng chấn động chân cũng mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi xuống dưới đất.
Cố Cơ Huyền.
Sao nữa?
Lại muốn nói xấu tôi đẩy cô ngã à?
Không được đâu nhé, mà hình như tôi cũng chưa chạm vào cô chút nào đâu, lần này có lẽ mọi người cũng đã nhìn thấy rõ ràng rồi.
Đúng.
Cố Cơ Huyền người ta thật sự không hề chạm cô ta một chút nào, nhưng cô ta lại bị khí thế của Cố Cơ Huyền hù ngã, đó có được tính là Cố Cơ Huyền bắt nạt người khác không?
Nói đi thì cũng phải nói lại, sao trên người Cố Cơ Huyền lại có một cỗ khí tức lạnh lẽo lợi hại như vậy?
Trước kia không phải chỉ là một đứa vừa ngốc vừa xấu còn ngu xuẩn hay sao?
Cô còn chờ cái gì mà chưa báo cảnh sát?
Cố Cơ Huyền nhìn chằm chằm vào Lâm Học Tư ngồi dưới đất, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống của cô lại khiến cho người ta phải hoảng hốt.
Lâm Học Tư nơm nớp lo sợ, một hồi lâu sau mới có thể tỉnh táo lại được.
Cô ta cắn răng từ dưới đất bò dậy trừng mắt với Cố Cơ Huyền cả giận nói, cô đừng có mà khinh người quá đáng.
Tôi chỉ bảo cô mau báo cảnh sát thôi mà sao lại thành bắt nạt cô rồi.
Tôi vẫn chờ bọn họ tới trả lại sự trong sạch đây này.
Cố Cơ Huyền mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn cao quý đến mức không cho phép người nào xâm phạm.
Các người vu oan cho tôi, đe dọa Dương Băng Băng, cô còn nói tôi mang theo mười mấy đàn em tới tận phòng bệnh của Dương Băng Băng nữa. Bệnh viện Thượng Đức là một bệnh viện lớn nên nhất định sẽ có camera giám sát đúng không?
Gây ra chuyện lớn như vậy mà bệnh viện lại không có một ai nhìn thấy, hơn nữa cũng không có ai đem ảnh chụp đăng lên trên mạng sao?
Chẳng lẽ bệnh viện lại đế cho tôi muốn làm gì thì làm, còn ngay cả báo cảnh sát cũng không dám à?
Bọn họ sợ người như tôi sao?
Cô,
người đàn ông ở sau lưng cô, thế lực
quá lớn.
Lâm Học Tư bất lực phản bác.
Bây giờ mạng xã hội phát triển như thế nên cho dù có là người đàn ông có thế lực lớn hơn nữa hoặc cho dù có đẳng cấp như cậu cả Mộ thì cũng không có cách nào có thể khống chế được dư luận trên mạng.
Xin lỗi, lại đem tên kia lấy ra nói chuyện.
Nhưng ở Bắc Lăng nếu muốn nhắc tới một nhân vật lớn điển hình thì đương nhiên là cậu cả Mộ, việc nhân đức không nhường ai sẽ là lựa chọn hàng đầu rồi.
Ai bảo anh quá nổi tiếng, nổi còn hơn cả trời như vậy.
Cô nói đi, còn ai có thể lợi hại một tay che trời như vậy?
Lâm Học Tư trừng mắt nhìn cô. Người đàn ông ở phía sau chống lưng cho tiện nhân kia không phải là cậu cả Mộ sao?
Nhưng nếu như tất cả mọi người đều cho rằng cô đang cặp kè với một ông già thì đương nhiên là Lâm Học Tư cũng không muốn nói ra chuyện ấy.
Cứ để cho mọi người nghĩ rằng cô Cơ Huyền được một ông già bao nuôi đi, vì dù sao dáng dấp cô ta xấu như vậy thì sớm muộn gì cậu cả Mộ cũng sẽ vứt bỏ cô ta thôi.
Sao vậy?
Chính cô đòi báo cảnh sát cơ mà.
Còn chờ cái gì nữa vậy?
Cố Cơ Huyền khoanh hai tay lại, cười lạnh, trừ khi cô đang chột dạ.
Tại sao tôi phải chột dạ?
Vậy thì báo cảnh sát đi.
Ở bên cạnh cũng có người giật dây nói, mười mấy tên đàn em cơ mà, chuyện lớn như vậy chắc chắn là vi phạm pháp luật.
Đúng đấy Tư Tư, báo cảnh sát đi, tôi cũng không tin lão già kia của cô ta có quyền lực ngập trời.
Đúng đấy, bây giờ cũng đang đả kích tổ chức tư nhân, báo cảnh sát đi rồi đem lão già kia tận diệt luôn cả thể.
Lâm Học Tư bắt đầu hơi hối hận vì đã nói mười mấy tên đàn em gì đó.
Dường như câu nói đó thật sự thái quá rồi.
Suy cho cùng thì động tĩnh lớn như vậy sao có thể không kinh động đến cảnh sát được.
Tư Tư, mau báo cảnh sát đi, đừng sợ cô ta.
Đúng đấy Tư Tư, xã hội này đều đứng về phía lẽ phải, đừng sợ.
Đúng rồi đấy Lâm Học Tư, cô còn sợ cái gì nữa chứ?
Mau báo cảnh sát đi.
Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng cười nhìn qua thật sự không hề có chút lo lắng nào. Nhưng Lâm Học Tư sao dám thật sự báo cảnh sát chứ? Chuyện không hề có mà lại đi báo cảnh sát thì đây chắc chắn là tội vu khống, trốn không thoát được. Nhiệm vụ của cô ta hôm nay chỉ là tẩy trắng cho Dương Băng Băng nên chuyện này nhất quyết không thể làm lớn lên được. Tạo ra một chút dư luận trên mạng là được rồi, làm lớn chuyện lên vậy sẽ thật sự phải điều tra lại từ đầu đó. Một khi điều tra thì Dương Băng Băng sẽ chỉ càng thêm muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Tôi. Bây giờ chị Băng Băng đã đáng thương như vậy rồi thì làm sao tôi lại có thể làm lớn chuyện lên được. Nhớ đâu các cô lại muốn bắt nạt chị ấy thì sau này chị ấy sẽ sống thế nào. Lâm Học Tư nhìn hai người bạn đi cùng một chút, hai người đỡ cô ta đứng lên sau đó cả ba người quay người định đi. Dừng lại. Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh buốt của Cố Cơ Uyển. Cô vẫn muốn bắt nạt người ta sao? Không, tôi chỉ muốn nói là cô làm hỏng điện thoại di động của tôi thì trước tiên phải đem tiền đền cho tôi. Cố Cơ Uyển chỉ điện thoại vẫn còn ở trên đất. Cô nói láo. Vừa rồi cô ném điện thoại di động của tôi xuống đất bất kỳ người nào ở đây cũng có thể làm chứng. Cố Cơ Uyển vẫn chưa nhặt điện thoại di động của mình lên nên đến bây giờ nó vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Nếu như cô ta không đền tiền thì ai giúp tôi báo cảnh sát đi, chờ phán xét xong tiền bồi thường tôi sẽ cho hết người đó. Lập tức có người móc điện thoại ra, báo cảnh sát thôi mà, tiện tay thôi mà. Điện thoại di động của Cố Cơ Uyển nhìn thật sự không rẻ nha. Quả nhiên là theo đàn ông có tiền nên ngay cả đồ vật cô ta dùng cũng đều không cùng cấp bậc với sinh viên như bọn họ. Cái điện thoại di động này của Cố Cơ Uyển là Lâm Duệ chuẩn bị cho cô. Bao nhiêu tiền thì cô không biết nhưng đồ mà người của cậu cả mộ chuẩn bị cho cô có thể rẻ được sao? Cô đừng khinh người quá đáng. Lâm Học Tư nhìn thấy điện thoại đang nằm trên đất suýt chút nữa đã sợ choáng váng. 30 triệu việc này coi như xong, nếu không thì hẹn gặp lại ở cục cảnh sát. Cố Cơ Uyển cười yếu ớt. 30 triệu? Sao cô không đi ăn cướp đi? Lâm Học Tư tức giận đến mức đỏ mặt. Có người lại nhỏ giọng nói, điện thoại cao cấp nhất của thương hiệu Dê một cái màn hình thôi cũng phải mấy chục triệu rồi. Lâm Học Tư suýt nữa đã ngất đi. Mỗi màn hình thôi mà đã mấy chục triệu vậy nhỡ hỏng cả điện thoại thì cô ta không đền nổi. Lâm Học Tư định đi qua nhặt điện thoại di động lên xem có phải thật sự bị rơi vỡ rồi hay không. Cô Cơ Uyển lại thản nhiên nói, cô muốn chạm thử thì trả thêm 150 triệu. Cố Cơ Uyển, thế nào? 30 triệu cô có đền hay không? Nếu không đền thì chúng ta gọi cảnh sát đến hoạch định giá cả. Cố Cơ Uyển, cô. Lâm Học Tư vậy mà bà khóc lên. 30 triệu. Tất cả tiền riêng của cô ta cộng lại nhiều lắm cũng chỉ có 5-60 triệu. Hu, Cố Cơ Uyển, cô quá đáng lắm, hu. Điện thoại di động của tôi bị hỏng, ai giúp tôi báo cảnh sát thì tiền bồi thường chính là của người đó. Tôi. Để tôi. Tôi. Cố Cơ Uyển. Lâm Học Tư tức đến mức dậm chân, tôi đền. Chương 97, anh ấy đã làm gì cậu? Điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông tin nhắn báo số tiền 30 triệu kia đã về tới tài khoản. Tâm tình Cố Cơ Uyển không tệ, từ cổng trường học đi về phía khách sạn. Cô chỉ không ngờ là điện thoại Lâm Duệ đưa cho cô lại đắt tiền như vậy. Mỗi cái màn hình thôi mà đã mấy chục triệu rồi vậy giá tiền của cả chiếc điện thoại thật sự không cách nào tưởng tượng. Trước giờ cô vẫn không biết thì ra trên đời này còn có điện thoại đắt tiền như vậy. Quả nhiên nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cô. Theo nhận thức trong quá khứ của cô thì 30 triệu nhất định là siêu cấp xa hoa rồi. Bây giờ lại chỉ cần quậy một cái như thế, nói cô không bị một người đàn ông cực kỳ có tiền bao nuôi, ai mà tin. Cô mua một chút đồ ăn ở quán cơm nhỏ xách trong tay rồi nhẹ nhàng bước chân đi về phía cửa lớn của khách sạn. Nhưng lúc gần đến nơi cô lại nhìn thấy chiếc xe mười bạch quen thuộc kia đang đậu ở cửa chính của khách sạn. Xe của cậu cả mộ. Cái biển số xe 8888 bá đạo này có ai là không biết. Cậu cả mộ tới khách sạn chẳng lẽ là đến tìm Hạ Phong? Buổi sáng bởi vì chuyện cô gọi tên Hạ Phong trong mơ mà cậu cả mộ và cô đã làm ầm ĩ một trận, bây giờ còn đi tìm Hạ Phong. Cố Cơ Uyển trong lòng hoảng hốt nhanh chóng chạy vội qua đó vừa hay nhìn thấy mộ Hạ Phong bước xuống từ trên xe. Hạ Phong! Cô sợ hãi chạy đến trước mặt mộ Hạ Phong đem anh ta bảo vệ ở sau lưng mình. Cô nhìn Lâm Duệ vừa đi xuống xe cùng anh ta, vội la lên, không được làm tổn thương anh ấy. Lâm Duệ vô cùng ngạc nhiên, mợ cả. Chúng tôi. Nếu tôi cứ muốn tổn thương anh ta thì cô làm gì được tôi? Cửa sổ xe bị kéo xuống, chỗ ngồi phía sau có một người đàn ông mang theo vẻ tôn quý đang ngồi đó, nhìn anh vĩnh viễn giống như một vị vương giả cao cao tại thượng. Quả nhiên là anh. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi nói rồi, tôi và Hạ Phong chỉ là bạn mà sao anh lại cứ muốn dồn ép không tha? Vậy mà tìm tới tận nơi này. Bây giờ Hạ Phong còn đang bị thương thì làm sao chịu được những người này ức hiếp anh ta? Mợ cả. chuyện không phải như câu nghĩ.
Đúng thế thì sao nào?
Người đàn ông trong xe cả người tỏa ra hơi lạnh, ánh mắt lạnh như băng của anh rơi vào trên mặt cô không có một tia nhiệt độ nào.
Cố Cơ Huyền lạnh lùng đón ánh mắt của anh, lòng bàn tay siết chặt lại.
Vâng, cậu cả Mộ là người quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, làm việc luôn chỉ xem tâm tình của chính mình.
Anh chính là một người như vậy, từ đời trước đến bây giờ đều như thế.
Trước giờ anh đều không quan tâm cô nói cái gì làm cái gì và đối với cô cũng chưa từng có chút tin tưởng nào.
Rốt cuộc cô còn muốn gì từ một người đàn ông như anh nữa?
Cô nắm chặt nắm đấm, giọng điệu rất lạnh lùng nhưng cũng rất kiên định, nếu anh làm gì tổn thương đến cậu ấy thì tôi nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến đâu.
Mộ Tu Kiệt nhếch môi mỏng lên hừ lạnh một tiếng nói thẳng, cô không ngồi yên không để ý đến như thế nào?
Cố Cơ Huyền bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa cho đầu ngón tay cũng căng cứng lại, cô đang định nói tiếp thì Hạ Phong ở sau lưng lại nhẹ nhàng kéo cô một cái.
Cậu cả Mộ chỉ mời tớ ăn cơm để thể hiện lòng biết ơn của anh ấy vì tối hôm qua cứu được cậu thôi.
Hạ Phong.
Thật.
Mộ Hạ Phong nhẹ gật đầu với cô, cái nhìn ôn nhu kia ngay cả người đàn ông trong xe cũng có thể cảm nhận được.
Lái xe.
Mộ Tu Kiệt hừ lạnh.
Lâm Duệ nhìn anh một chút lại nhìn Cố Cơ Huyền một chút.
Cuối cùng đành bất đắc dĩ quay người trở lại trên xe.
Đảo mắt nhìn chiếc xe mẩy bạc không chói mắt lắm nhưng ai cũng biết có giá trị không nhỏ này biến mất ở cuối đường cái.
Cố Cơ Huyền có mấy phần sững sờ nhìn theo hướng chiếc xe biến mất.
Nếu Mộ Hạo Phong không vươn tay ra cầm lấy cái túi trong tay cô thì có lẽ cô vẫn còn tiếp tục thất thần.
Đi vào trước đã.
Bên ngoài nắng rất gắt huống chỉ ở đây là cửa khách sạn nên đối với một cô gái mà nói cũng không tốt.
Nếu như là cô gái khác cũng không sao nhưng cô lại là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ.
Mộ Hạo Phong cầm theo túi đồ đi vào khách sạn trước.
Cố Cơ Huyền thu hồi ánh mắt sau đó đi vào theo sau anh ta.
Rốt cuộc anh ấy tới tìm cậu là có việc gì?
Đóng cửa phòng lại xong Cố Cơ Huyền lập tức nhìn anh ta hỏi.
Cái gì mà mời ăn cơm để thể hiện lòng cảm ơn chứ, cô mới không tin đâu.
Trí nhớ của cô còn không đến mức kém như vậy, sáng nay lúc Mộ Tu Kiệt mở cửa phòng đi ra ngoài rõ ràng còn mang theo cơn giận lớn như vậy.
Mà cơn giận này có một nửa là bởi vì Mộ Hạ Phong.
Có phải anh ấy uy hiếp cậu cái gì hay không?
Hạ Phong ngồi xuống ghế dựa nhìn cô một cái bỗng nhiên cười cười, cậu cảm thấy tớ sẽ bị người ta uy hiếp được sao?
Trên đời này, người duy nhất có thể uy hiếp được anh ta chỉ có mình cô nhưng cô lại không hiểu.
Nhưng mà...
Ăn cơm trước đi, cậu không đói bụng à?
Anh ta mở túi lấy thức ăn ra, có cần để phần cho Đàm Kiệt và Tử Lạp hay không?
Không cần đâu, chắc chắn là hai người kia đã ra ngoài đi ăn mạnh rồi.
Đến tận giờ này vẫn chưa quay về mà còn không biết tìm chỗ để nhét đầy cái dạ dày hay sao?
Hạ Phong.
Cố Cơ Huyền căn môi, muốn nói lại thôi.
Nếu như cậu vẫn muốn hỏi chuyện về cậu cả Mộ thì không cần phải nói ra với tớ đâu, tóm lại là anh ấy không hề làm ra chuyện gì gây bất lợi cho tớ cả.
Sợ cô vẫn lo lắng nên anh ta giơ tay lên thề, tớ cam đoan.
Không sao thì tốt.
Cố Cơ Huyền có chút khó hiểu.
Vừa nghĩ tới những chuyện sáng nay Mộ Tu Kiệt làm với mình trong lòng cô lại giống như có một tảng đá đang đè nặng, vẫn nặng nề như cũ.
Khi đó anh đè cô ở bên dưới, chỗ cực nóng trên người anh kia đã chặt chẽ dán vào người cô.
Nếu như anh đi xa hơn một chút nữa có lẽ đã thật sự ăn sạch cô rồi.
Lúc đó sức lực của anh đang thủ thế chờ đợi gần như muốn xông tới.
Cố Cơ Huyền bất thình lình dùng mình một cái.
Đến bây giờ cô chỉ cần tưởng tượng lại thôi là không chỉ có mặt đỏ tim run mà còn cảm thấy hoảng hốt.
Thật sự, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện kia.
Sao vậy?
Cậu đang suy nghĩ gì thế?
Mộ Hạo Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, không ăn à?
Ăn chứ.
Sao cô lại không ăn?
Vừa rồi bị giày vò lâu như vậy cơ mà, tuy bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng tốn sức như vậy có thể không đói bụng sao?
Thật sự không nói cho tớ biết cậu cả Mộ tìm cậu làm gì à?
Tới lúc thích hợp tớ sẽ nói cho cậu.
Thần bí như vậy ư? Cố Cơ Huyền lườm anh ta một cái.
Chỉ có điều bình thường mặc dù Hạo Phong giống như cái gì cũng đều nghe theo cô nhưng dính đến vấn đề có tính nguyên tắc ví dụ như anh ta cảm thấy không nên nói thì ngay cả cô cũng không có cách nào thay đổi được quyết định của anh ta.
Lúc hai người ăn uống no đủ xong Mộ Hạo Phong đột nhiên lại hỏi, hết hai năm rồi thì cậu tính thế nào?
Thật sự gả cho cậu cả Mộ à?
Hiện tại Cơ Huyền mới 18 tuổi, dựa theo luật hôn nhân của Bắc Lăng thì phải đến 20 tuổi mới có thể kết hôn.
Hai năm sau là cô 20 tuổi.
Làm sao có thể chứ?
Cố Cơ Huyền vẫn đang chiến đấu với món đậu tương nên tùy ý trả lời, có thể chịu đựng.
Dù sao hai năm cũng trôi qua rất nhanh.
Có một số việc nhiều lời cũng vô ích.
Mộ Hạo Phong đang định nói gì đó thì bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng gõ cửa.
Cố Cơ Huyền đi tới mở cửa phòng ra.
Tô Tử Lạp mới vừa vào cửa đã lập tức mắng to, Dương Băng Băng này thật sự quá không biết xấu hổ.
Cơ Huyền cậu nói xem sao trên đời này lại có người phụ nữ đáng ghê tởm như thế chứ.
Chương 98, góp một chút sức cho cậu cả mộ. Quý cô họ Dương nào đó bị nói xấu à?
Bài đăng trên Facebook kia do một tài khoản nhỏ nào đó đưa lên nhưng sau đó lại được rất nhiều người chia sẻ một cách rầm rộ. Về phần nội dung của bài đăng trên Facebook kia thật ra cũng không hề nói rõ cái gì mà chỉ là ám chỉ thôi. Ám chỉ quý cô họ Dương kia trước đó giả vờ đều là vì trên thực tế cô ta bị một vài lực lượng khống chế nên không thể không phối hợp. Toàn văn không hề chỉ mặt gọi tên ai mà ngay cả chuyện kia cũng không miêu tả kỹ càng, nhìn qua giống như là một chuyện vô căn cứ. Nhưng bài đăng Facebook này có liên quan tới bài đăng mới nhất trên Facebook của Dương Băng Băng nên không khó để cho người ta đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thì ra đêm qua Dương Băng Băng mới đăng một bài trên Facebook, tận đêm khuya mới đăng lên. Thoạt nhìn nội dung bài đăng Facebook kia giống như là cảm thán vu vơ nhưng trên thực tế lại là đang kể ra nỗi khổ và ấm ức của mình. Bây giờ hai bài đăng Facebook cộng lại còn có thể không biết là có ý tứ gì sao. Dương Băng Băng đang chết này lại còn dám làm ra một màn như thế. Bây giờ có rất nhiều người đều đang nói kim chủ sau lưng cậu quá cường đại nên mới có thể ép cho Dương Băng Băng làm chuyện xấu. Tô Tử Lạp rất tức giận, mặc dù người đàn ông phía sau Cơ Huyền quả thực rất cường đại nhưng có thể ép được Dương Băng Băng tự bôi đen mình sao. Bây giờ dư luận trên mạng xã hội cũng sao vậy? Đã đến mức này mà vẫn còn có thể xoay người tẩy trắng được, quá thần kỳ rồi. Phía dưới còn có một đám người đang đới móc lại vấn đề, còn có người nói Dương Băng Băng luôn đều là một quý cô có tri thức hiểu lễ nghĩa. Lại có người đem bảng điểm trước kia của Dương Băng Băng phơi ra, cái sau so với cái trước còn đẹp hơn. Người ta từ nhỏ đã là học sinh ba tốt cực phẩm ưu tú, còn là sinh viên của Giang Đại nữa. Giang Đại là đại học top đầu ở Bắc Lăng nên sinh viên của Giang Đại làm sao có thể làm ra loại chuyện hãm hại người khác này. Lúc bắt đầu đại đa số những bình luận kia đều là thủy quân nhưng rất nhiều dân mạng hóng chuyện lại không biết phân biệt. Mọi người nói cái gì mà có nhiều người nói thì bọn họ cũng liền tin cái đó. Một quý cô mà phương diện nào cũng vô cùng ưu tú, nhất là dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, hơn nữa bình thường hình tượng cũng là dịu dàng ưu nhã. Một người thì từ nhỏ đến đại học học tập không bằng người ta, bề ngoài không bằng người ta, còn hút thuốc uống rượu lại hay trang điểm đậm nữa. Dư luận sẽ nghiêng về bên nào, có thể đoán ra luôn. Không ngờ Dương Băng Băng sau khi đã bị bôi đen như vậy mà vẫn còn có thể xoay người được, một trận này thật sự là đánh vô cùng đẹp. Rất nhanh liền có người đem chuyện trưa nay xảy ra ở trường của Cố Cơ Huyền đăng lên, còn có cả ảnh chụp, trong ảnh là Cố Cơ Huyền đứng ở nơi đó mà trên mặt đất lại có một cô gái vô cùng đáng thương đang ngồi. Cái góc độ này rõ ràng là Cố Cơ Huyền đem người ta giẫm ở dưới chân. Người đăng ảnh chụp lên cũng chỉ là một tài khoản nhỏ, hơn nữa cũng chỉ đăng ở phần bình luận của bài đó chứ không đăng lên Facebook cá nhân. Nhưng bức ảnh này nhanh chóng được đẩy lên đầu, có vô số người vào để lại bình luận ở dưới bức ảnh đó. Đương nhiên đều đang mắng Cố Cơ Huyền ỷ thế hiếp người, thậm chí ngay cả cô dùng điện thoại loại gì đều nói rõ được ra. Trưa nay ở trường học cậu bị bắt nạt à? Nhìn thấy ảnh chụp trên điện thoại di động của Tô Tử Lạp, Mộ Hạo Phong siết chặt nắm đấm lại. Cô bị một đám người ngăn lại ở trong trường học, thế đơn lực bạc, rõ ràng chính cô mới là bị người bị bắt nạt. Nhưng cô trở về lại không nhắc tới một lời nên anh ta cũng không hề hay biết gì. Không hề bị bắt nạt, tớ còn kiếm lời được 30 triệu đây này, ai nói tớ bị bắt bạc chứ? Đúng vậy, cậu ép người ta cho cậu 30 triệu. Tô Tử Lạp tức giận nói, cậu nhìn đi. Quả nhiên tin nhắn chuyển khoản 30 triệu kia của Lâm Học Tư cũng được đăng lên. Xôi sục, tóm lại là vô cùng hỗn loạn. Cái gì mà sinh viên nữ của Giang Đại thận trọng cao quý hơn so với Ninh Đại của chúng ta? Thứ quỷ gì vậy? Tô Tử Lạp ngồi bên cạnh vừa lướt đọc bình luận vừa tức giận đến mức quai hàm phát đau. Quá đáng. Thậm chí ngay cả sinh viên nam của Ninh Đại chúng ta cũng nhắn lại nói sinh viên nữ của Giang Đại xinh đẹp hơn Ninh Đại, bọn họ có phải người của Ninh Đại hay không vậy? Ngay cả trường học của mình cũng không rút, quá ghê tởm. Người ta chỉ nói là sinh viên nữ của Ninh Đại không dễ nhìn chứ có nói là sinh viên nam của Ninh Đại xấu xí đâu, liên quan gì tới bọn họ? Cho nên mọi người sẽ chỉ có thiện cảm với mấy anh chàng đẹp trai của Ninh Đại chứ đâu có phải mỗi ngày đều đối mặt với một đám khủng long của Ninh Đại. Đối với sinh viên nam Ninh Đại mà nói cũng không hề có tổn thất gì. Cố Cơ Huyền ngồi bên cạnh vuốt vuốt đầu lông mày. Cô không muốn làm nhiều chuyện ầm ĩ lên như vậy nhưng không ngờ đối phương lại không muốn yên tĩnh. Sắc mặt Mộ Hạo Phong càng trở nên rét lạnh, Cố Cơ Huyền lập tức nói, Hạo Phong, mấy chuyện này không thể dùng vũ lực giải quyết được, cậu đừng làm loạn. Tìm Dương Băng Băng hay là tìm Lâm Học Tư đều không có ý nghĩa gì hết không phải sao. Anh ta là một sinh viên nam cao lớn uy mãnh. Nếu tham gia vào chuyện như vậy lại càng thêm không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mà có khi còn bị bôi đen thành chó. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cơ Huyền, chẳng lẽ cứ để mặc cho Dương Băng Băng tẩy trắng như vậy sau đó đem chúng tôi nói xấu sao? Rõ ràng chuyện này đã sớm có dự mưu từ trước. Tô Tử Lạp vừa đoán trách vừa tiếp tục xem Facebook. Một lát sau đông nhiên cô ấy lại trừng lớn hai mắt, Cơ Huyền. Lần này không xong rồi. Kim chủ sau lưng cậu. Bị đào lên rồi. Kim chủ phía sau còn có thể là ai chứ, đương nhiên là cậu cả mộ rồi. Không, không đúng, người bọn họ muốn đào lên không phải là cậu cả mộ, bọn họ đào chính là kim chủ phía sau cậu. Cái quỷ gì vậy? Đàm Kiệt nhìn Tô Tử Lạp nhưng lại hoàn toàn không nghe hiểu cô đang nói cái gì. Không phải người đàn ông phía sau Cơ Huyền là cậu cả mộ sao? Nhưng nói là kim chủ cũng không đúng mà. Cậu cả mộ có tiền như vậy nhưng Cơ Huyền người ta còn nghèo hơn cả quỷ, ngay cả lập nghiệp cũng chỉ có một chút ngân sách như thế. Nếu như cậu cả mộ thật sự là kim chủ của Cơ Huyền thì Cơ Huyền đã không cần liêu mạng tốn sức như vậy rồi. Cầm hơn 1 tỷ làm tiền lập nghiệp. Người phụ nữ của cậu cả mộ lại mộc mạc như vậy sao? Thật ra mấy người trong nhóm bọn họ đều biết, Cố Cơ Huyền và cậu cả mộ ở bên nhau cũng chỉ là liên hôn gia tộc mà thôi. Cố Cơ Huyền cũng đã nói khoảng 2 năm nữa cô và cậu cả mộ sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với nhau nữa nên đương nhiên tiền của cậu cả mộ và cô cũng không liên quan. Bởi vậy nên cô mới cố gắng lập nghiệp, muốn tự mình kiếm tiền. Bây giờ lại đi nói kim chủ sau lưng Cơ Huyền là một ông già quả thực là nhục mạ người ta mà, Cơ Huyền lấy đâu ra kim chủ? Không phải không phải, cậu tự vào Facebook đi, bọn họ nói đúng lắm, cậu cả mộ không hề coi trọng Cơ Huyền mà chỉ là liên hôn gia tộc thôi. Bọn họ nói sau lưng Cơ Huyền còn có một kim chủ khác, là một ông già vô cùng nhiều tiền. Cố Cơ Huyền tiếp tục xoa mi tâm, không còn lời nào để nói. Mạng xã hội quả là một thứ thần kỳ. Chẳng không những có thể nói thành đen mà còn có thể biến thành đỏ vàng xanh nữa. Tóm lại chỉ sợ trên mạng xã hội này mãi mãi không có cái gọi là sự thật. Đại đa số mọi người đều tin tưởng vào một thứ thì thứ đó đối với bọn họ mà nói chính là sự thật. Cố Cơ Huyền này không chỉ quái dị mà còn xấu xí nữa, còn hỏi nhiều cái gì. Mà cậu cả mộ ở Bắc Lăng này là người như thế nào chứ? Ai sẽ tin tưởng cậu cả mộ chân tâm thật ý muốn đính hôn với một cô gái hư hỏng như vậy? Chuyện này càng phát triển theo hướng mơ hồ. Còn cả chuyện Cố Cơ Huyền tốt bụng đỡ bà cụ mộ đi qua đường vậy mà cũng có thể xuất hiện. Thậm chí còn có người nói là Cố Cơ Huyền đã biết rõ người kia là bà cụ mộ rồi nên mới có thể thiết kế ra một màn như vậy. Để bà cụ mộ tin rằng cô là một cô gái tốt sau đó bà cụ mộ mới để cháu của mình đính hôn với Cố Cơ Huyền. Diễn biến thân thánh này còn muốn đặc sắc hơn cả tiểu thuyết. Tô Tử Lạp lại phát hiện ra cái gì, lập tức trợn tròn mắt, ông trời ơi, bọn họ đăng cả ảnh chụp cậu và Hạ Phong cùng đi vào khách sạn lên đây này. Đàm Kiệt nhìn thấy càng cảm thấy kinh hãi hơn. Bọn họ bây giờ đang chặn ở cửa khách sạn muốn giúp cậu cả mộ bắt gian. Muốn góp một phần sức cho cậu cả mộ. Chương 99, quyết không để cô trốn ra ngoài. Mấy người phụ nữ điên này, bây giờ lại chặn ở cửa khách sạn, đang muốn xông vào bắt gian. Thế giới này, quả thực điên hết rồi. Có người lại hệ tìm trực tiếp, nhân viên phụ vụ của khách sạn cản người lại. Mấy người chặn ở khách sạn cơ bản đều là sinh viên của Giang Đại và Ninh Đại. Đều bất bình thay cho cậu cả mộ. Có thể thấy cậu cả mộ ở trong lòng các sinh viên, địa vị cao như nào. Rất nhiều sinh viên đều thần tượng cậu cả mộ, bây giờ nhìn thấy vị hôn thê của cậu cả mộ và người đàn ông khác thuê phòng, bọn họ sao có thể không tức giận được chứ? Đương nhiên, trong đó, ít nhất có mấy người cố tình gài vào làm loạn, nhưng, đa số thật sự đều thực sự phẫn nộ mà muốn xông vào. Mộ Hạo Phong đứng dậy, mặt mày xanh mét. Cố Cơ Huyền lập tức kéo anh ta lại, đừng làm loạn. Bên ngoài nhiều người như vậy, người sẽ càng lúc càng nhiều, cậu có thể chống lại được mấy người. Huống chi, loại tình cảnh này, nếu như đánh người, vậy thì thật sự phiền phức rồi. Phiền phức đằng sau, tuyệt đối sẽ không đo lường được. Thớ đi xem tình hình. Đàm Kiệt lập tức đi ra ngoài. Nhưng không lâu sau thì vội vàng trở lại, vừa bước vào đã vội nói, Uyển Uyển, đi mau, bọn họ rất nhiều người, sắp xông vào đây rồi. Khách sạn lại không phải khách sạn lớn, nhân viên có thể có bao nhiêu người. Cùng lắm là 30 người. Nhưng bên ngoài bây giờ tụ tập ít nhất mấy chục người, còn có dấu hiệu càng lúc càng đông hơn, có thể cản được sao? Sợ rằng bây giờ, đã không cản nổi nữa rồi. Mấy người đó sao có thể như thế? Còn có vương pháp nữa không? Tô Tử Lạp tức đến mức muốn xông ra ngoài lý luận với bọn họ. Bây giờ là Mộ Hạo Phong và Đàm Kiệt đến khách sạn, bọn họ không có chỗ ở, ở khách sạn 2 hôm thì như thế nào? Cô ta và Huyền Huyền chẳng qua đến thăm Hạo Phong, mọi người nói chuyện. Không có bẩn thỉu như bọn họ đã nói. Vậy mà chặn ở cửa khách sạn. Lẽ nào, thật sự vô pháp vô thiên như vậy sao? Không thể trách mọi người, nhiều người như vậy, thật muốn truy xét, đến lúc đó cũng sẽ không như thế nữa. Cố Cơ Huyền thu dọn đồ của mình xong, nhét chiếc túi của Tô Tử Lạp vào trong lòng cô ta, đi. Thật sự muốn đi sao? Tô Tử Lạp mặt mày bất ức. Đi như thế, hà không phải nói rõ bọn họ có tật giật mình không? Nhưng bọn họ cái gì cũng không làm, bọn họ trong sạch, tại sao phải tránh né chứ? Mấy người đó sẽ không nói đạo lý với cậu, chỉ cần bắt được chúng ta ở đây, lời nói càng khó nghe sẽ được tung lên Facebook, đến lúc đó, càng không nói rõ được. Cố Cơ Huyền kéo cô ta, đi đến cửa, mà cậu cũng là con gái, tớ không chết, nhất định sẽ là cậu, đi mau. Tô Tử Lạp đâu dám nói gì chứ? Lực lượng dư luận mạng, cô ta không phải không từng nhìn thấy. Lần trước, thiếu chút nữa muốn ép chết cô ta. Tớ dẫn các cậu rời khỏi. Đàm Kiệt đi theo. Không, cậu ở lại trông hạ phòng, đừng để cậu ấy đánh nhau với người khác, về đi. Còn bên phía khách sạn, Cố Cơ Huyền tin rằng, xảy ra chuyện lớn như thế này, người của bọn họ nhất định sẽ báo cảnh sát. Chuyện này, cũng không đến lượt cô ta quan tâm. Chỉ cần không bị bọn họ bắt tại hiện trường, không có ảnh thuê phòng gì đó phát tán ra ngoài, cô ít nhất có thể tạm thời tránh được một kiếp. Đợi cảnh sát đến, mấy người này tự nhiên sẽ giải tán thôi. Mà điều kiện để bọn họ không sao, Hạ Phong nhất định không thể động thủ, nếu không, sẽ xảy ra chuyện. Đàm Kiệt khẽ gật đầu, rảo bước quay lại phòng. Mộ Hạ Phong ngồi trên ghế, sắc mặt u ám. Huyền Huyền chạy trốn ở bên ngoài, anh ta lại không giúp được gì, chỉ có thể ngồi đợi ở đây. Đàm Kiệt vừa trở lại không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng ồn ào. Không đến 2 giây, cửa phòng bị gõ rầm rầm. Cố Cơ Huyền, mở cửa, đồ xấu xí, mau mở cửa. Không được, không thể cho bọn họ thời gian mặc quần áo, mau phá cửa phòng. Đừng đừng đừng, tôi cầm thẻ phòng, đừng làm loạn. Nhân viên khách sạn sợ chuyện, đương nhiên sợ nhất mấy người này phá cơ sở vật chất của khách sạn. Nhìn qua, một đám người này rõ ràng đều là sinh viên, cho dù thật sự báo cảnh sát, cũng không biết có mấy người có thể bồi thường những đồ hỏng hóc. Quan trọng nhất là, pháp luật càng bảo vệ nhiều với sinh viên, phê bình cũng đủ rồi. Đa số mọi người, ngay cả phê bình cũng không cần thiết, bên phía cảnh sát trước khi đến thì chuẩn hết rồi. Tóm lại, nếu như cửa phòng bị phá hỏng, khách sạn không nhất định có thể bồi thường được. Cách một tiếng, cửa phòng được mở ra, một đám sinh viên lao vào. Cố Cơ Huyền đâu? Têu tiện nhân đó ra đây. Mấy nữ sinh xông vào nói trước. Bọn họ xông đến bên giường, lật chăn trên giường ra. Thiện nhân, ra đây. Bàn tay lớn của Mộ Hạo Phong siết chặt lại, Đàm Kiệt lập tức giữa cánh tay của anh ta. Mấy người này mắng Huyền Huyền, Hạ Phong nhất định sẽ tức giận, nhưng khi Huyền Huyền rời khỏi đã dặn, tuyệt đối không thể để Hạ Phong động thủ. Mộ Hạ Phong đại khái sẽ không động thủ với mấy nữ sinh này, nhưng, anh ta chỉ cần đứng dậy đi đến thì sẽ dọa mọi người tưởng anh ta muốn đánh phụ nữ. Đến lúc đó, hình ảnh một khi đăng lên mạng, chỉ sẽ dẫn đến cuộc mắng chửi lớn hơn với bọn họ. Đàm Kiệt dùng sức ấn tay của Hạ Phong, lắc đầu với anh ta. Huyền Huyền nói, nhất định phải nhẫn nhịn, anh ta tuyệt đối không được xúc động. Mộ Hạo Phong siết chặt tay, đương nhiên biết là căn dặn của Cố Cơ Huyền, khi cô đi vẫn rất lo lắng. Anh ta cũng biết, bản thân một khi động thủ, sẽ chỉ mang đến phiền phức lớn cho cô. Nhưng bọn họ lại mắng Huyền Huyền là tiện nhân. Thật sự, rất quá đáng. Tiện nhân đó nhất định ở trong nhà vệ sinh, mọi người tìm, phải lôi cô ta ra. Mấy nữ sinh lập tức xông vào nhà vệ sinh, còn có người tìm xung quanh căn phòng. Nếu như có thể lôi được Cố Cơ Huyền không mặc quần áo ra, để mọi người chụp ít ảnh đưa lên mạng, như thế này, Cố Cơ Nhiên tiện nhân này vĩnh viễn không chờ được mình. Vậy mà đính hôn với cậu cả Mộ. Dựa vào cô, xứng sao? Vừa biết tin tức này, các cô bây giờ còn đang phẫn nộ, vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bạch Mã Vương Tử trong lòng bọn họ, cậu cả Mộ có sức quyến rũ mê người nhất của cả Bắc Lăng, vậy mà đính hôn với Cố Cơ Huyền. Không. Tuyệt đối không thể. Không ép chết Cố Cơ Huyền, bọn họ tuyệt đối không cam tâm. Mộ Hạo Phong chỉ ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn bọn họ đem tất cả mọi thứ trong khách sạn lật tung cả lên. Đàm Kiệt cũng tức chết, thật sự không ngờ, mấy người này lại điên cuồng như vậy. Không được đánh, không được mắng, thực sự giống không có vương pháp gì cả. Thực sự khó lòng tưởng tượng, thời đại này, vậy mà sẽ còn xảy ra những chuyện như thế này. Các nam sinh tuy không động thủ, nhưng cũng chặn ở bên ngoài cửa, xem náo nhiệt. Cậu cả Mộ là thần tượng của bọn họ, mọi người đương nhiên muốn làm cái gì đó cho cậu cả Mộ. Và cậu cả Mộ đính hôn với Cố Cơ Huyền, cũng không có khiến bọn họ mất khống chế đến mức này. Nhưng các cô gái lại không giống, các nữ sinh bây giờ thật sự sắp mất khống chế rồi. Tất cả đều trách tiện nhân Cố Cơ Huyền đó, nếu như cô an phận thì thôi đi, nhưng cô bây giờ đang làm cái gì? Cô vậy mà thuê phòng với đàn ông khác trong khách sạn. Chuyện này, tuyệt đối không thể nhịn. Lật tung đồ đạc một lượt, vẫn không tìm ra Cố Cơ Huyền, thậm chí ngay cả đồ của Cố Cơ Huyền cũng không tìm được. Mọi người tức đến đổ mắt, trừng mắt với Mộ Hạ Phong. Cố Cơ Huyền đi đâu rồi? Bọn họ vây quanh Cố Hạ Phong, nhưng ai cũng không dám lại gần nửa bước. Trên người anh ta tỏa ra khí tức lạnh lẽo, sát lại gần, không biết có bị anh ta đánh chết hay không. Mặc dù mọi người chắc chắn anh ta không dám động thủ, nhưng ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Có người đột nhiên hô lên, Cố Cơ Huyền nhất định nhận được tin tức, trốn rồi. Mọi người mau chóng chặn khách sạn lại, quyết đối không thể để cô ta trốn ra ngoài. Chương 100, mấy người này, điên hết rồi. Đúng, trong khách sạn không có, nhất định biết chúng ta đang chặn cô ta, cho nên chạy rồi. Các cô gái lập tức phản ứng lại, một đám người cấp tốc rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Các chị em, đợi lát nữa tìm được cô ta, lột sạch quần áo của cô ta dẫn về đây, chụp ảnh cô ta thuê phòng tung ra ngoài. Được, đồ xấu xí đó, lột sạch quần áo cô ta, bức chết cô ta. Mộ Hạo Phong đột nhiên đứng dậy, Đàm Kiệt vội vàng kéo anh ta lại. Hạo Phong, đừng xúc động, cậu bây giờ đuổi theo, không phải nói cho mọi người, Uyển Uyển thật sự ở trong khách sạn sao. Mộ Hạo Phong không lên tiếng, nhưng, toàn thân lạnh lẽo u ám khiến người ta sợ hãi. Đàm Kiệt đương nhiên biết, trong lòng anh ta đang lo lắng. Mấy người đó thực sự điên cuồng, nếu như bắt được Uyển Uyển, thật sự lột sạch quần áo để chụp ảnh. Khi con gái độc ác thì đàn ông không ra gì. Cậu ở lại đây, nhất định không được ra ngoài. Tôi đi xem thử, có tình hình gì tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu, sau đó cậu hay đến cứu người. Thực sự không được cho dù động thủ, cũng không thể để Uyển Uyển thật sự bị mấy nữ sinh đó hãm hại. Nhưng bây giờ, trước khi bọn họ còn chưa tìm được Uyển Uyển, không thể làm loạn thế trận của mình. Mộ Hạo Phong vừa tức vừa lo lắng, nhưng bây giờ, thật sự bất lực. Anh ta không phải Mộ Tu Kiệt, lúc này muốn bảo vệ Cố Cơ Uyển, hoàn toàn danh không chính ngôn không thuận. Trừ phi, Mộ Tu Kiệt đích thân đến. Cậu cả Mộ. Đàm Kiệt vừa ra ngoài, Mộ Hạo Phong lập tức rút điện thoại ra. Mặc dù, rất không muốn tìm người đàn ông đó, nhưng, bây giờ đã không có sự lựa chọn nào cả. Sự tình, quá gian nan rồi. Nhưng anh ta ấn số điện thoại của Lâm Duệ mãi không nghe máy. Thời khắc mấu chốt như vậy, lại không liên lạc được. Cố Cơ Huyền và Tô Tử Lạp vốn định đi xuống tầng 1, xem tình hình lén lút rời khỏi. Không ngờ, cửa trước khách sạn không những bị chặn, cửa sau cũng bị một vài người chặn lại. Nhìn dáng vẻ, mấy người này cũng làm tốt phòng bị, hôm nay, quyết không cho phép bọn họ rời khỏi. Uyển Uyển, bây giờ phải làm sao? Từ tầng 1 trở lại tầng 2, nghe động tĩnh bên dưới, Tô Tử Lạp dọa sợ rồi. Tiếp tục xem thử còn có đường ra nào khác không? Cố Cơ Uyển mặc dù bề ngoài trông khá bình tĩnh, nhưng, góc khuất cũng đang toát mồ hôi. Loại chuyện này, thật sự rất nguy hiểm. Mấy người đó giống như thay cậu cả Mộ đến trừng phạt cô, nhưng trên thực tế, sự tình không có chút liên quan đến bọn họ. Nhưng nếu như thật sự bị bọn họ bắt được, thì sợ rằng mấy nữ sinh điên cùng đó, sẽ làm ra chuyện xé quần áo để chụp ảnh. Loại tin này còn thiếu sao? Đầu năm nay, tạo ra chút tin tức sai lệch gì đó, quả thực quá nguy hiểm rồi. Cho dù đến lúc đó cô thật sự bị mấy người đó hại thảm rồi, ảnh tung lên mạng, còn có thể nói là bắt tại trận, quần áo là cô tự cởi. Tóm lại, nói không rõ ràng, bị bắt, thì xong đời. Uyển Uyển, bọn họ tìm từng tầng một, thì phải làm sao? Tô Tử Lạp sắp bị dọa đến phát điên rồi, trước nay chưa từng trải qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, thực sự bị dọa sợ rồi. Đi xem thử có chỗ nào có thể trốn thoát được hay không. Chỗ này đã là tầng 5, chạy thế nào, lẽ nào muốn nhảy lầu. Vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó mình tự sát, Cố Cơ Huyền thiếu chút nữa không chống đỡ được, chân của Tô Tử Lạp mềm nhũn ra, còn nhảy thế nào. Tầng 5, nhảy xuống sẽ chết người. Chứ đừng nói, mấy người đó còn đang đi tìm, mà bọn họ, chỉ có thể tiếp tục đi lên. Có mấy phòng có người ở, mấy người đó còn không dám làm loạn, nhưng cứ tiếp tục như thế, các cô chắc chắn sẽ bị phát hiện. Mấy phòng đó đều khóa cả rồi, muốn vào đó trốn cũng không được. Nhà vệ sinh gì đó, căn bản không nấp được, một đám nữ sinh xông vào, bắt được người sợ rằng trực tiếp bị đánh chết. Uyển Uyển, bọn họ sắp lên đến rồi. Tô Tử Lạp thiếu chút nữa kêu lên. Cố Cơ Uyển thực sự hết cách, kéo chân tay đang nhún của Tô Tử Lạp, tiếp tục đi lên tầng trên. Bóng dáng vừa rồi có phải là Cố Cơ Uyển không? Phía dưới, đột nhiên có người hô to. Cố Cơ Huyền nhíu mày, muốn tiếp tục đi lên, hai chân của Tô Tử Lạp nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi bệnh trên đất. Đi mau. Không kịp rồi. Cố Cơ Huyền kéo cô ta đi lên. Tô Tử Lạp cắn răng, cho dù chân không có sức, cũng chỉ có thể cố gắng leo lên. Nhưng, động tĩnh bên dưới càng lúc càng lớn, bọn họ đang ở bên dưới cầu thang đuổi lên. Còn một nhóm đi từ cầu thang bên phía hành lang khác, muốn chặn các cô ở hai đầu. Và nhóm thứ ba, trực tiếp đi thang máy lên hai tầng trên cùng, chuẩn bị từ trên xuống dưới bắt các cô. Bắt được lột sạch quần áo của tiện nhân đó, hung hăng đánh cô ta một trận. Mấy nữ sinh vừa sốt ruột vừa hưng phấn. Nam sinh càng không cần phải nói, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt. Dù sao cũng không cần bản thân động thủ, chỉ cần nhìn đồ xấu xí Cố Cơ Huyền bị lột sạch, bị đánh, bị chụp ảnh đưa lên mạng, nghĩ thôi cũng cảm thấy vui rồi. Tô Tử Lạp đột nhiên dùng sức đẩy cô Cơ Huyền một cái, cậu đi trước, tớ cản bọn họ, đi mau.
Không được.
Tớ không thể bỏ cậu lại. Bọn họ không tìm được cô, nhất định sẽ đánh Tô Tử Lạp một trận, mấy người này, đã điên hết cả rồi.
Không kịp nữa rồi.
Vừa rồi tay chân của Tô Tử Lạp còn mềm nhũn, lúc này cũng không biết lấy đâu ra sức lực, kéo Cố Cơ Huyền đi ra hành lang.
Xem thử chỗ nào có thể đi, mau.
Tớ cản bọn họ.
Cô đứng ở đầu hành lang, vội nói, đi mau.
Vừa rồi không có nghe thấy sao?
Mấy nữ sinh đó nói, muốn lột đồ đánh Huyền Huyền một trận.
Nếu như Cố Cơ Huyền thật sự bị bọn họ bắt được ở đây, bị lột hết quần áo, khả năng này thật sự sẽ xảy ra.
Nếu như loại ảnh đó của Huyền Huyền đi tung lên mạng, cô còn muốn sống tiếp nữa sao?
Và cô Tô Tử Lạc, cùng lắm chỉ bị đánh một trận mà thôi.
Cô không phải vị hôn thê của cậu cả Mô, cũng không có gì phải sợ, mấy người này sẽ không dám lột quần áo của cô ra.
Cố Cơ Huyền liếc nhìn cô ta, nghe thấy động tĩnh bên kia cầu thang càng lúc càng lớn, cô cắn răng, xoay người đi.
Cho dù biết rõ, đi xuyên qua hành lang cũng không thể trốn thoát, nhưng bây giờ, đã không còn cách nào khác.
Tô Tử Lạp đứng ở đầu hành lang, thật ra đã sợ hãi đến tay chân đều run rẩy rồi.
Nhưng, cô không thể lùi bước, vì Huyền Huyền, cho dù bị đánh chết, cũng phải canh ở đây.
Đột nhiên, đằng sau ập đến luồng gió lạnh.
Tô Tử Lạp bị dọa giật mình, đang muốn quay đầu, lại không biết bị ai bịt miệng lại.
Sức của người đó quá lớn, Tô Tử Lạp ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, người bị kéo đi, đột nhiên bị kéo vào trong một căn phòng.
Cách một tiếng cửa phòng bị đóng lại, trong nháy mắt cắt đứt những ồn ào bên ngoài.
Cố Cơ Huyền căn bản không biết bên phía Tô Tử Lạp như thế nào rồi, cô chỉ có thể cố gắng đi về phía hành lang khác.
Chỗ đó có một cửa sổ, nếu như trèo cửa sổ.
Nhưng nơi này là tầng 6, sơ sẩy ngã xuống thực sự không dám nghĩ nữa.
Nhưng, cô không có lựa chọn nào khác.
Khi sắp đi đến cuối hành lang, đột nhiên, đầu cầu thang bên đó chuyển đến tiếng ồn ào.
Đáng chết!
Cầu thang bên này bọn họ cũng lên đến rồi.
Cô nếu đi đến cửa sổ bên đó, đã không kịp nữa, phải làm sao đây?
Tiếng ồn ào ở cầu thang càng lúc càng lớn, ngón tay của Cố Cơ Huyền lạnh ngắt, động tĩnh bên đó rõ ràng cũng cực kỳ lớn.
Bọn họ, sắp lên đến rồi.
Cách một tiếng, cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một bóng người cao to sải bước đi ra.
Anh Cố Cơ Huyền trợn trừng hai mắt. Còn chưa kịp phản ứng lại, người đó đã ôm cô lên, sải bước đi vào trong phòng.
Chương 101, người đàn ông trên giường.
Cố Cơ Huyền đâu?
Ban nãy rõ ràng đã nhìn thấy cô ta lên tầng rồi mà.
Lẽ nào ở trong những phòng khác sao?
Chắc chắn cô ta vẫn còn ở đây.
Không thể để cô ta chạy mất.
Đi xem danh sách đăng ký phòng của khách sạn, những phòng còn trống, lục tung hết lên một lượt.
Nhưng mà, có sợ không hợp pháp không?
À tiện nhân đó ngoại tình, có lỗi với cậu chủ mộ. Ai bắt được cô ta, đưa đến chỗ cậu ấy, sẽ được lập công.
Đúng vậy.
Mau đi đi.
Đám người đó thật sự muốn đi lục tung máy tính của khách sạn lên, tìm danh sách đăng ký phòng.
Đột nhiên có người thấp giọng nói, phòng này không khóa.
Lập tức, mười mấy người chạy qua đó, còn có hơn chục người ở phía sau nữa.
Cách một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, mọi người ùa vào.
Cố Cơ Huyền, cút ra đây.
Tội này không thể trách mọi người, tuy là xâm nhập phi pháp. Nhưng chỉ cần mọi người cùng nhau xông lên thì sẽ không sợ bị trừng phạt.
Nếu như Cố Cơ Huyền thật sự trốn ở trong đó thì hay rồi.
Lần này, phải chỉnh đốn ả xấu xí muốn độc chiếm cậu chủ mộ này.
Trên chiếc giường lớn của căn phòng, có hai người đang quấn lấy nhau.
Sau khi mọi người bước vào, động tác của hai người đó ngừng lại, người đàn ông trên giường ngồi dậy, nhìn đám người xông vào.
Đẹp trai thật đó.
Đẹp trai đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở.
Đẹp trai đến mức khiến bọn họ phải hít sâu một hơi, không khỏi kinh ngạc.
Cô gái dẫn đầu ôm ngực, trừng lớn mắt nhìn người đàn ông áo quần không chỉnh tề trên giường, kinh ngạc đến mức quên cả việc phản ứng.
Nhưng mà, tại sao trên giường của người đàn ông ấy còn có một người phụ nữ?
Là ả tiện nhân nào lại dám trèo lên giường của một người đàn ông siêu đẹp trai như vậy?
Có phải không muốn sống nữa hay không?
Người phụ nữ trên giường cuối cùng cũng ngồi dậy, đưa tay ra, khép lại cái áo choàng tắm hơi mở của người đàn ông.
Gương mặt của cô, vô tình lộ ra khi kéo áo cho người đàn ông.
Cố Cơ Huyền.
Hóa ra là cô ả xấu xí mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm nhưng không thể tìm ra.
Thiện nhân.
Quả nhiên là cô ở khách sạn để quyến rũ đàn ông.
Cho dù không phải Mộ Hạ Phong, nhưng chỉ cần đó là đàn ông là được.
Cô gái dẫn đầu lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp ảnh bọn họ.
Chứng cứ xác thực, lần này, xem ả tiện nhân Cố Cơ Huyền còn chối cãi như thế nào được nữa.
Ở riêng với đàn ông trong khách sạn, tin tức hot hit này sẽ hay ho lắm đây.
Đợi một chút.
Cô gái đi cùng khẽ kéo tay cô ta, nhỏ giọng nói, anh ấy không phải cậu chủ mộ sao?
Ở Bắc Lăng, rất nhiều người biết Mộ Tu Kiệt, anh là một nhân vật mà nhà nhà đều biết, gần như là không có ai chưa nghe qua ba chữ Mộ Tu Kiệt này cả. Nhưng mà, bởi vì cậu chủ Mộ không thích lên các trang bìa tạp chí nên những người thật sự gặp được anh không nhiều. Tuy nhiên kiểu gì cũng sẽ có một vài người có thể nhận ra anh. Anh ấy đúng là cậu chủ Mộ. Ba chữ cậu chủ Mộ này, khiến cô gái dẫn đầu cảm thấy run rẩy, bột một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. Sao có thể? Sao có thể là cậu chủ Mộ được? Sao có thể? Cố Cơ Uyển đến khách sạn thuê phòng, đối tượng lại là cậu chủ Mộ. Mộ Tu Kiệt lại ở khách sạn hạng 2 như vậy sao? Sao có thể chứ? Có lẽ nào chỉ trông giống cậu chủ Mộ hay không? Không thể nào, khách sạn mà cậu chủ Mộ ở, chắc chắn không thể là những nơi như vậy được, như vậy thì đúng là làm nhơ nhuốc cơ thể thần thánh của anh mà. Cậu chủ. Bên ngoài, đột nhiên có hơn chục vệ sĩ tiến vào. Từng người một đều mặc vest đen, vừa nhìn đã biết là người từng trải qua huấn luyện. Bọn họ gọi anh là cậu chủ. Anh ấy đúng là cậu chủ Mộ. Hàng thật giá thật. Trời ạ. Sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn 30 người, ai nấy đều ngơ ra. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lạnh lùng đến mức khiến không khí xung quanh đóng băng lại, anh lướt qua mười mấy người đứng phía trước. Anh mím đôi môi mỏng lại, giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta vô cùng kinh hãi. Tôi và vợ tương lai của tôi ở khách sạn nghỉ ngơi, mấy người như vậy là có ý gì? Lời này đã dọa cho đám người kia mềm nhũn chân, có hai người đã ngã phịch xuống đất. Cậu chủ Mộ, bọn họ nói cô Cơ Uyển thuê phòng ở chung với đàn đàn ông. Nhưng lúc này, người đàn ông ở cùng với cô Cơ Uyển, rõ ràng là chính cậu chủ Mộ. Người ta đã đính hôn đàng hoàng, cho dù có đến khách sạn cùng nhau, thì có sao chứ? Mộ Tu Kiệt đã mất hết kiên nhẫn, anh lạnh lùng nhìn đám người bên ngoài. Tân Nhất vừa đưa hơn 20 người tiến vào, thấp giọng nói, cảnh sát đã đến rồi, chúng tôi sẽ phối hợp với bọn họ, đưa hết đám người này về. Đưa về. Đưa về là sao chứ? Lẽ nào, muốn đưa bọn họ về cục cảnh sát sao? Nhưng mà bọn họ chỉ đến để xem trò vui thôi mà, lẽ nào xem trò vui cũng là phạm pháp sao? Không liên quan đến chúng tôi. Hai người còn chưa kịp bước vào phòng, lập tức trốn chạy. Nhưng hai người này vừa định chạy ra ngoài, ngay lập tức đã bị Tân Nhất dùng một tay kéo lại. Hai người ngã xuống đất, lập tức khóc lóc, chúng tôi là sinh viên, mấy người dựa vào đâu mà đánh người chứ? Tôi muốn kiện mấy người. Được, cho cậu cơ hội đi kiện. Người đàn ông trên giường ung dung bước xuống, khí chất cao quý lập tức khiến mỗi người ở đây đều kinh ngạc. Có điều, cũng phải đợi sau khi mấy đứa đến cục cảnh sát, được bảo lãnh ra rồi nói. Chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi xâm nhập bất hợp pháp, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để mấy đứa ở trong đấy hối cải một thời gian rồi. Mộ Tu Kiệt nhìn bọn họ, gương mặt vô cảm, còn về hồ sơ của mấy đứa, yên tâm, nhất định sẽ có người ghi lại chi tiết, bất kể là một ngày hay 15 ngày. Tiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong hồ sơ. Đừng mà có một cô gái đã khóc nức lên. Nếu hồ sơ mà bị ghi lại những việc như vậy, sau này ra ngoài kia, sao họ có thể tìm việc được chứ? Đừng nói là công ty lớn, cho dù là một xí nghiệp nhỏ thôi, cũng không muốn nhận người có tiền án tiền sự. Tân Nhất bước lên phía trước một bước, thấp giọng nói, lúc mấy đứa làm chuyện này, sao không nghĩ xem, đối phương có muốn hay không? Chuyện gì cũng tuân theo quy luật nhân quả mà thôi. Ban nãy đám người này xem náo nhiệt, đuổi theo mợ chủ, không phải rất vui đấy sao? Nếu như bọn họ đến chậm một bước, có phải mợ chủ sẽ bị bọn họ ép đến mức nhảy lầu, hoặc là bị người ta lột đồ ra chụp ảnh hay không? Bọn họ liệu có từng nghĩ đến, như vậy sẽ hủy hoại cả đời người khác hay chưa? Đều là những người 19-20 tuổi rồi, đều đã trưởng thành cả rồi. Người trưởng thành làm việc, lại không có đầu óc như vậy sao? Nếu như hôm nay không trừng trị nghiêm khắc, sau này, họ sẽ còn làm ra những chuyện đáng sợ hơn. Không phải cứ là sinh viên thì có thể ngông cuồng không biết sợ hãi là gì như vậy đâu. Hôm nay, bọn họ phải khiến cho đám sinh viên ngây thơ thuần khiết này hiểu được sâu sắc, sinh viên không phải cái cớ để chúng có thể tùy ý như vậy. Anh Mộ, chúng tôi có nhận được lời báo án. Phía bên kia, một đám người tiến vào. Tân Nhất nói, đúng vậy, chính là đám sinh viên này, xâm phạm bất hợp pháp. Không, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Tôi chỉ muốn xem trò vui mà thôi. Tôi không làm gì cả. Thà cho tôi đi mà. Là mấy người đó sai khiến. Một đám người khóc lóc bị đưa đi, cho đến khi cửa bị đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, cô Cơ Uyển mới nhắm mắt, thở phào một hơi. Ban nãy, cô gần như sắp tuyệt vọng. Nhưng mà, Mộ Tu Kiệt sao anh lại ở đây? 7. Đã hết 5 chương hôm nay. Vui vẻ hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình để chúng mình nhanh ra chương mới nha. Chương 102, không cho phép động đậy linh tinh. Mộ Tu Kiệt quay lưng lại với chiếc giường. cởi áo choàng tắm xuống. Động tác thay quần áo của anh vô cùng nhã nhặn trước mặt cô gái trên giường. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển cảm nhận được, việc mặc quần áo đơn giản như vậy mà có người lại có thể làm nó vô cùng hoàn hảo. Anh không cố ý thể hiện điều gì, chỉ là mặc quần áo một cách đơn giản nhất, cài cúc áo, thậm chí đến việc mặc quần tây không ai có thể mặc được một cách nhã nhặn, mà anh có thể làm được. Bóng lưng của anh, bóng lưng hình tam giác, vòng eo không chút mỡ thừa, quả đúng là hoàn hảo. Thật sự rất đẹp trai, rất mê người. Vào giây phút Mộ Tu Kiệt quay đầu lại, Cố Cơ Uyển hoảng loạn túi lầu xuống, không dám nhìn tiếp nữa. Nếu nhìn tiếp nữa, sẽ bị anh cười mất. Cảm giác ngoại tình thế nào? Người đàn ông đã thay quần áo xong, quay đầu hỏi cô. Cố Cơ Uyển ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Vốn có một đống lời muốn phản bác, nhưng sau khi hai đôi mắt chạm phải nhau, đến một chữ cô cũng không thể nói ra được. Một lúc lâu sau, cô mới nói, tôi không hổ thẹn với lòng mình. Hơn nữa, hôm nay không phải anh đã tìm Mộ Hạo Phong rồi sao? Nếu như có thể tìm được đến cả đây, thì anh nên biết lý do Hạo Phong và Đàm Kiệt ở khách sạn chứ. Trước nay bốn người họ vẫn luôn thích ở cùng nhau, bất kể là làm bất cứ chuyện gì, vậy thì cô và Tô Tử Lạp đến khách sạn để gặp Hạo Phong thì có gì đáng để tò mò đâu cơ chứ. Anh cũng không phải là không biết, tối hôm qua vì cứu cô mà Hạo Phong đã bị thương. Đợi đã, Tử Lạp. Sắc mặt Cố Cơ Uyển thay đổi, lập tức kéo chăn ra, bước xuống giường. Tôi không biết còn bao nhiêu người vẫn đang ở lại đây, bây giờ cô chắc chắn muốn ra ngoài chứ. Đám sinh viên kia quả thực rất điên cuồng, nơi này chỉ có hơn 30 người, tầng dưới và các tầng khác, phía trước và phía sau khách sạn, không biết còn có bao nhiêu người nữa. Tuy nói mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng mà, khó tránh sẽ không có ai làm ầm chuyện lên. Nhưng mà, ban nãy Tử Lạp, chỉ dựa vào cô gái đó thì có thể ngăn cản giúp cô được cái gì chứ? Mộ Tu Kiệt lạnh lùng hừ một tiếng. Có điều, Tô Tử Lạp yếu đuối như vậy, lại còn dám vì cô mà kéo dài thời gian, một mình chặn ở đầu hành lang. Đúng là có khiến anh hơi bất ngờ. Cô gái đó, cũng xem như có vài phần thật lòng với Cố Cơ Uyển. Trên thực tế, nếu như Mộ Tu Kiệt bằng lòng muốn thừa nhận, bất kể là Tô Tử Lạp hay Đàm Kiệt, hay là cả Mộ Hạ Phong, đều vô cùng chân thành với Cố Cơ Uyển. Bốn người này, vì đối phương, đến mạng của mình cũng có thể từ bỏ. Nhưng mà, cậu chủ Mộc Kiêu Ngạo lúc này không muốn thừa nhận chuyện vô vị đó. Cố Cơ Uyển bình tĩnh, nghĩ một lúc, ban nãy bên ngoài hình như thật sự không có động tĩnh gì quá lớn. Vậy thì, Tử Lạp đi đâu rồi? Vậy người của anh cứu cô ấy rồi. Cô nhìn Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt không nói gì, người đàn ông này, những lúc không muốn nói chuyện, hỏi đến rách miệng cũng sẽ không có kết quả. Cô chỉnh đốn lại quần áo của mình, định ra ngoài. Mộ Tu Kiệt đột nhiên giữ lấy tay cô lại, nhíu mày thấp giọng nói, tôi nói rồi, bây giờ không được phép ra ngoài. Tôi phải đi tìm Tử Lạp. Anh không trả lời, cô chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án mà thôi. Mộ Tu Kiệt híp mắt lại. Người phụ nữ này, rõ ràng muốn thử thách tính nhẫn mại của anh đây mà. Nếu như đổi lại là người khác, đừng nói là lãng phí hết sức lực và thời gian vì cô, chỉ cần nhìn không thuận mắt thôi, có lẽ anh cũng sẽ ném xuống sông cho cá ăn rồi. Vậy mà người phụ nữ này, rõ ràng không muốn để ý đến cô, nhưng sau khi biết được tin tức có người muốn đến khách sạn chặn đường cô, anh đã đến đây ngay lập tức. Còn cô, lại không chút cảm kích nào. Lâm Duệ đang ở ngoài kia, người bạn của cô có thể có chuyện gì được chứ? Anh lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay cô ra. Cố Cơ Uyển có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông tỏa ra hơi thở lạnh lùng, đi đến phía bên tủ rượu lấy một chai khui ra. Anh đừng uống rượu, ban ngày ban mặt, lỡ như lát nữa còn phải lái xe. Quan tâm tôi. Anh đặt bình rượu xuống bàn, nhưng lại không thả lỏng tay ra, chỉ quay đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Cố Cơ Uyển nhếch mép, tôi chỉ không muốn tối nay lại thấy mấy dòng chữ cậu chủ Mộ say rượu lái xe trên báo mà thôi. Bây giờ biết Tử Lạp ở cùng Lâm Duệ, cô có thể yên tâm rồi. Tuy bình thường khi bị bắt nạt Lâm Duệ luôn tỏ vẻ đáng thương, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có cậu chủ Mộ có thể bắt nạt anh mà thôi. Lâm Duệ làm việc, Cố Cơ Uyển rất yên tâm. Người bên cạnh cậu chủ Mộ, không có ai vô dụng cả. Có điều, hiện tại, tạm thời không thể ra ngoài, trong phòng lại chỉ có hai người bọn họ. Sao cô lại đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng có chút kỳ lạ nhỉ? Cố Cơ Uyển có chút bất an, chần chừ một lúc, mới đi về phía sofa. Rõ ràng điều hòa vẫn đang mở rất thấp, sao cô lại càng ngày càng cảm thấy, nhiệt độ trong phòng có chút tăng cao nhỉ? Tử Lạp và Lâm Duệ, bây giờ đang làm gì? Tô Tử Lạp quả thực bị Lâm Duệ kéo vào trong phòng, còn về đang làm gì hả? Thật ra, bọn họ chẳng làm gì cả, chỉ là đứng ở phía sau cửa, nghe động tĩnh bên ngoài mà thôi. Người con gái trong lòng vẫn luôn dãy rủa, Lâm Duệ chỉ có thể chặn miệng cô lại, giữ chặt cô dưới người anh. Lúc động tĩnh bên ngoài trở nên ồn ào, Tô Tử Lạp càng dãy rủa mạnh hơn. Lâm Duệ thấp giọng không vui nói, đừng động, có cậu chủ ở đó, không ai có thể làm tổn thương đến mợ chủ đâu.
Cậu chủ mợ chủ.
Tô Tử Lạp trừng mắt, lẽ nào, là cậu chủ mộ đến rồi.
Giọng nói của người đàn ông này rất quen thuộc, hình như ngày hôm đó ở trên đảo, người cứu cô lên bờ là Lâm Duệ.
Âm thanh ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, Tô Tử Lạp không dám phát ra tiếng động nào nữa, tập trung tinh thần để lắng nghe, chỉ sợ Cố Cơ Uyển xảy ra chuyện gì đó.
Hai người càng ngày càng yên tĩnh, mãi cho đến khi động tĩnh bên ngoài dần dần lắng xuống.
Tô Tử Lạp thở phào một hơi, nghe thấy những tiếng nói này, hình như là đám sinh viên kia bị đưa đi.
Đám người họ ai nấy cũng đều đang khóc, đang cầu xin, nhưng mà, cuối cùng vẫn bị đưa đi.
Tô Tử Lạp cảm thấy được hả giận, bọn họ có gì đáng để khóc đâu cơ chứ.
Nếu như không phải người của cậu chủ mộ đến, lúc này, nếu Lạp Lạp rơi vào trong tay bọn họ, kết cục không biết sẽ thê thảm như thế nào.
Còn khóc nữa.
Đều là một đám ác độc, lúc này, chỉ là ác giả ác báo mà thôi.
Cô ấy đã yên tâm nên rẽ rủa muốn thoát ra, nhưng lại cảm thấy nơi mình tiếp xúc có gì không đúng lắm.
Miệng vẫn luôn bị Lâm Duệ che đi, không thể nói gì, nhưng vừa cúi đầu, Tô Tử Lạp đã bị dọa đến mức suýt ngất đi.
Cô bắt đầu rẽ rủa trở lại, không cẩn thận, lại động vào cơ thể của Lâm Duệ.
Lâm Duệ nhíu mày, cô nhóc này sao lại nghịch ngợm như vậy chứ?
Anh thấp giọng nói, đừng động đậy lung tung, người bên ngoài vẫn chưa đi xa đâu.
Để tránh có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cứ đợi đám sinh viên kia được đưa đi hết rồi nói.
Huống chị, trong cái khách sạn này còn có bao nhiêu sinh viên được sắp xếp đến để chụp ảnh, ai biết được chứ?
Không ngờ, lúc này Tô Tử Lạp lại không hề nghe lời, thậm chí, cô vẫn tiếp tục dãy rủa.
Lâm Duệ có chút bực bội, một cô gái, cứ nhúc nhích qua nhúc nhích lại trong lòng anh là có ý gì chứ?
Không biết điều này đối với một người đàn ông mà nói là hành động quyến rũ sao?
Tô Tử Lạp dùng hai tay giữ lấy tay Lâm Duệ, đốc hết sức kéo tay của anh ra khỏi cơ thể cô.
Lâm Duệ mất hết kiên nhẫn, còn dãy rủa nữa, tôi sẽ.
Túi đầu nhìn xuống vị trí mà bàn tay mình đang đặt vào, lời nói của anh ngừng lại, lập tức, có một cảm giác kỳ lạ.
Anh đang nắm cái gì vậy?
Anh thật sự không cố ý, ban nãy anh không hề chú ý đến.
Có điều, mềm mềm, lại đàn hồi.
Cảm giác ở tay, cũng rất thoải mái.
Vô thức, ánh mắt anh tối đi, năm ngón tay khẽ căng lại, khẽ nắm chặt.
4.
Năm chương của hôm nay tới rồi đây.
Mại rồ, mại rồ.
A. Nếu thấy chuyện hay thì hãy cờ lạch quảng cáo ủng hộ E đi tò nha.
Vui vẻ.
Chương 103, lần sau, đánh gãy chân của anh ta.
Tô Tử Lạp trừng lớn mắt, ánh mắt cô ửng đỏ, dường như sắp khóc.
Dốc sức đẩy cánh tay Lâm Duệ ra, nhưng mà, khoảng cách giữa sức mạnh của đàn ông và phụ nữ cách nhau rất lớn, điều này vô cùng rõ ràng.
Cô có đẩy như thế nào đi nữa thì anh vẫn không chút nhúc nhích.
Bên ngoài trở nên yên tĩnh hoàn toàn, Lâm Duệ túi đầu nhìn xuống nơi tay mình đang đặt vào.
Hình như, có chút không nỡ buông ra.
Có điều, cuối cùng anh vẫn thả cô ra.
Vừa được tự do, Tô Tử Lạp lập tức chạy ra khỏi lòng anh.
Mãi cho đến khi chạy vào trong một góc phòng, cô mới chỉ tay vào Lâm Duệ, sắc mặt tức đến đỏ ửng.
Anh,
tôi làm sao?
Lâm Duệ nhún vai, không cảm thấy mình có lỗi.
Bản tính trời sinh của đàn ông mà thôi, chỗ nào mềm thì sờ chỗ đó, cũng chẳng phải cố ý.
Tô Tử Lạp bị thái độ của anh chọc cho tức chết, ban nãy còn bóp cô một cái nữa, vậy mà dám nói không cố ý.
Cô muốn ra ngoài, Lâm Duệ lại nhàn nhạt nói, bây giờ ra ngoài, sẽ bị đám sinh viên đang ẩn nấp nhìn thấy, rồi họ lại có chuyện nói.
Tôi không quan tâm.
Những lời nói vớ vẩn đó, có thể nói cô thành thế nào chứ?
Cô không quan tâm, nhưng tôi không thể để cô liên lụy mợ chủ.
Lâm Duệ đút hai tay vào túi, nhìn cô.
Dù thế nào cũng không thể để cô ấy rời đi lúc này được.
Tô Tử Lạp khẽ ngơ ra, lập tức dừng bước.
Nếu như mà liên lụy đến Uyển Uyển, đừng nói là ra ngoài, đến cả hừ một tiếng thôi cô ấy cũng không dám.
Nhưng mà, ở riêng trong phòng với người đàn ông này, cô nam quả nữ, vừa nghĩ đến ban nãy anh vô lễ với mình, cô ấy lại cảm thấy rất không thoải mái.
Lâm Duệ lại chẳng cảm thấy gì, chỉ có cô nhóc này từ đầu đến cuối mặt đều đỏ ửng, gương mặt mộc của cô, không ngờ cũng khá xinh đẹp.
Như vậy không phải rất đẹp sao?
Sao trước kia cứ phải bôi bôi chắt chắt lên mặt làm gì?
Tô Tử Lạp xem như khá may mắn, sau khi lộ ra gương mặt mộc, có thể xứng với hai chữ xinh đẹp.
Mợ chủ nhà bọn họ thì không được may mắn như vậy.
Những lúc không trang điểm, người ta có thể nhìn thấy rõ tàn nhang trên gương mặt cô.
Rất là nhiều, quả thật có chút không được để mắt.
Cũng không biết sao cậu chủ có thể chịu đựng được gương mặt đó, đổi lại là anh, nhìn gương mặt đó quá lâu, e là đến bản năng đàn ông của anh cũng sẽ không thể sử dụng được.
Đương nhiên, lời này không thể nói ra được, dù gì cũng là người phụ nữ của cậu chủ, chỉ có thể tôn trọng, không thể sỉ nhục, kể cả ở trong lòng cũng không thể.
Phải nhớ kỹ.
Tô Tử Lạp không hề muốn nói chuyện với anh một chút nào, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy bị đàn ông sàm sỡ. Tuy anh đã cứu cô ấy hai lần, nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, cô ấy lại không biết tiếp tục ở cùng một chỗ với anh như thế nào. Còn nói cái gì mà phản ứng bình thường của đàn ông? Hừ, rõ ràng là rào biện. Có phải bên ngoài đã yên tĩnh rồi không? Cô ấy đứng sát vào cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Dáng vẻ này, con người dán lên tường, cẩn thận khẽ mở cánh cửa ra, lại không biết bản thân đáng yêu đến nhường nào. Lâm Duệ bất giác đi đến phía sau cô ấy, cùng cô ấy nhìn ra ngoài, sao rồi? Đi hết rồi sao? Hình như là đã đi hết rồi, không biết là còn có ai trốn ở góc nữa để đợi chụp ảnh nữa hay không? Ấn tượng của Tô Tử Lạp đối với đám người này vô cùng tệ, cô ấy không dám đảm bảo liệu bọn họ có trốn ở đâu đó, đợi chụp một số những bức ảnh vớ vẩn đăng lên mạng để vu khống hay không. Vậy sao? Vậy thì phải tiếp tục quan sát một lúc nữa mới có thể biết được. Lâm Duệ cúi đầu, nhìn cơ thể hai người đang dính sát vào nhau. Cô nhóc này vì muốn tiếp tục quan sát, eo lại hơi cong xuống một chút nữa, khẽ thò một nửa đầu ra. Lâm Duệ chỉ cảm thấy, cơ thể mềm mại này dính sát vào cơ thể anh, còn khẽ động chạm vào cơ thể anh, đúng là có chút dày vò. Cánh tay của anh vô thức đặt lên eo cô ấy, khẽ nắm lấy. Tư thế lúc này của hai người, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Anh vẫn luôn không biết bản thân mình cũng tồn tại một khía cạnh xấu xa như vậy, có điều, cảm giác này cũng khá tốt. Chắc là không còn ai nữa rồi. Tô Tử Lạp thở phào một hơi, đang định đẩy cửa phòng ra. Nhưng nghĩ một lúc, cô ấy lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, xúc cảm trên cơ thể rất không bình thường. Hình như, bị thứ gì đó ép vào. Quay đầu lại nhìn, Tô Tử Lạp lập tức kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy ra khỏi lòng Lâm Duệ. Không ngờ eo của mình lại bị anh giữ chặt lấy, cô ấy vừa chạy, không những không thể chạy được, mà còn bị trượt chân ngã thẳng xuống đất. Cánh tay đang giữ eo cô của Lâm Duệ lúc này lại trở thành điểm tựa duy nhất của Tô Tử Lạp. Vì vậy, cô gái đen đủi là cô ấy đầu thì túi xuống đất, chân thì lơ lửng trên không, loạn choạng rồi ngã xuống, tạo thành một cảnh tượng rất khó nói. Hai người đang làm gì vậy? Cố Cơ Uyển nhìn hai người, ngơ ra hỏi. Ban nãy thực ra cô cũng để ý đến động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tô Tử Lạp, mới lập tức chạy về phía này. Không ngờ sau khi chạy ra, lại nhìn thấy cảnh tượng đầu Tô Tử Lạp chúi xuống đất, ba chồng lên trên, ngã xuống trước mặt Lâm Duệ. Còn hai tay Lâm Duệ lại đang giữ lấy eo Tô Tử Lạp, tư thế này. Mẹ ơi! Cay mắt quá đi! Mộ Tu Kiệt nhàn nhã đi phía sau cô, nhìn thấy động tác của Tô Tử Lạp và Lâm Duệ, anh cũng chẳng để ý lắm. Có điều, tư thế này. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn vào tấm lưng của Cố Cơ Uyển, dần dần, di chuyển xuống phía dưới. Tư thế này, anh chưa từng thử qua. Có lẽ, Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy một trận không khí lạnh phía sau lưng mình, cô quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt giống hệt như đôi mắt của con báo. Cô cảm giác như mình đã trở thành con mồi, lúc nào cũng có thể bị con manh thú này ăn sạch sành sanh. Ánh mắt đầy ham muốn chinh phục của Mộ Tu Kiệt, khiến cô không khỏi rét run. Thật đó, rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Tô Tử Lạp không dễ gì mới đứng vững lại, Lâm Duệ đã thả cô ấy ra rồi. Đối với chuyện làm ra tư không được đẹp mắt mà anh làm với cô ban nãy, anh dường như không quan tâm lắm. Đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, gương mặt anh lại trở nên nghiêm túc.